nhưng mà không thể cứu vãn, theo hỏa xảo linh thân thể cứng ngắc, hỏa hải nội chiều uy lực kịch liệt giảm xuống. Mà lúc này tám đại môn chủ ác liệt công kích đã đến, nàng miễn cưỡng ra sức chống đỡ, mà Phong Vô Kỵ liền gặp vận rủi lớn, bị một thiền trượng hình dạng cường khí bắn trúng, trong miệng phun máu tươi tung tóe, bay ngang ra ngoài. Cũng ngay trong nháy mắt này, Mộ Dung Nghị tung đầu lâu, mang theo hào quang màu xanh đạo văn đánh tới. Hỏa xảo linh muốn dùng tay đi đón, cũng đã vô lực lượng, không cách nào phân thần, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Vân Tử đầu lâu, lạc ở trước mắt ba thước, bị trên người nàng phát sinh liệt diễm trong nháy mắt nát tan. Không. Nàng tan nát cõi lòng giống to. Cảm giác này dường như đào thịt, cắt tâm, trơ mắt mà nhìn con trai của chính mình, nhìn mình Vân Tử bị người chém giết, mà nhưng không thể ngăn cản. Không thể nghi ngờ sự đau khổ này, khiến người ta chảo tâm nạo phổi. Hỏa xảo linh càng là như vậy, Mộ Dung Nghị cười càng ngày càng hài lòng. Ha ha ha, ngươi cái này nữ nhân ác độc, không chỉ nổ tung nhi tử đầu, liền Vân Tử đầu cũng nổ tung. Thiên lý khó chứa nha. Ngươi. Phúc. Lửa giận công tâm bên dưới, nàng trương khẩu phun ra một ngụm máu tươi, không trung pháp tướng như gió thu bên trong mầm cây nhỏ run lẩy bẩy. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, thiên địa pháp tướng chia năm xẻ bảy, hóa thành một mảnh mưa ánh sáng. Cuồng manh công kích, trong nháy mắt đánh ở hỏa xảo linh trên người. Nàng như diều đứt dây phiêu diêu bay ngang, lạc ở ngoài ngàn mét. Trong miệng nàng phun ra máu tươi, trên đất lăn mười mấy mét, chật vật dị thường, nơi nào còn có vương phi nên có hào hoa phú quý cùng ung dung. Phong Vô Kỵ thấy cảnh này, đau lòng đại hống đại khiếu, lần thứ hai nhảy lên một cái, bùng nổ ra toàn thân lực lượng nguyên thần, khởi động điên cuồng vô lượng. Điên cuồng vô lượng thuộc về cao cấp phép thuật, tiếp cận bảo thuật tồn tại. Nếu như tu hành cao người, đem toàn thân lực lượng nguyên thần bộc phát ra, khí thế tuyệt đối kinh người. Lực sát thương cũng khá là khủng bố. Nhưng mà loại pháp thuật này nhược điểm lớn nhất chính là, giết địch 8.000 cũng phải tự thương hại 5.000, là một loại liều mạng phép thuật. Không phải vạn bất đắc dĩ không có ai sẽ dùng loại pháp thuật này, hơn nữa loại pháp thuật này tính chất hủy diệt quá lớn, bất luận đối với kẻ địch vẫn là đối với mình, đều có chứa rất lớn tính chất hủy diệt. Chính vì như thế, rất ít người tu luyện cơ này thần thông. Phong Vô Kỵ không muốn trơ mắt nhìn mình người yêu nhận lấy cái chết, chỉ có liều mạng đến bảo vệ nàng. Phần này thâm tình tình sâu như biển. Hắn thà rằng chính mình đi chết, cũng phải cho nàng lưu lại đào tẩu sinh cơ. Chương 42, Lưu Manh không hối hận. Điên cuồng vô lượng sử dụng thiên địa biến sắc, to lớn lốc xoáy vòng xoáy, từ trên trời giáng xuống, như một cái ác long, bao phủ một phương. Sức gió mạnh mẽ, đem đá tảng trong nháy mắt phong hóa biến thành bột mịn, đại thụ che trời bị nhổ tận gốc, sau đó trên không trung phân hóa. Cắt bay đá chạy, hôn thiên ám địa, tình cảnh tương đương hướng người. Mọi người mặc dù là cách nhau lốc xoáy ngàn mét ở ngoài, vẫn như cũng bị thổi ra đau đớn, không cách nào đứng vững. Từng cái kinh sợ đến mức mặt không có chút máu, cấp tốc hướng về hậu rút lui. Một to lớn quầng trắng, quay chung quanh lốc xoáy, hình thành một quỷ dị hình ảnh. Lốc xoáy ngoại vi, to lớn núi đá theo xoay tròn bay lượn, mà hướng phía trong cắt vàng đầy trời, như cắt vàng làn sóng, cao tới mấy trăm mét, hoàn toàn đem tám vị môn chủ bộ lao. Mà Mộ Dung Nghị cách khoảng cách thực sự quá gần. Vừa lúc ở to lớn quầng trắng bên trong, từng khối đá tảng hoành va mà tới. Hắn trong lòng run lên, lập tức nói văn bày kín toàn thân, tỏa ra hào quang màu xanh, trong tay xích viêm phủ vung lên. Từng đạo xích lửa khói quang bay ra, đem va chạm mà đến đá tảng chém thành mảnh vỡ phun ra ngoài. Nhưng mà đá tảng quá nhiều, lực va đập thực sự quá lớn, liên tiếp va chạm bên dưới, đem hắn va hoành bay ra ngoài. Trong miệng hắn miệng lớn địa phun ra máu tươi, lăn xuống ở phía xa, cả người nương theo xé rách giống như thống. May là cơ thể hắn đã đủ mạnh, không nhưng đã bị xé rách thành mảnh vỡ, va chạm máu thịt bé bét. Phong Vô Kỵ giống như điên cuồng, khuôn mặt vặn mèo. Điên cuồng vô lượng ở xé rách cơ thể hắn, loại kia bị xé rách thống khổ, người khác tự nhiên khó có thể lĩnh hội. Linh Nhi, ta yêu ngươi, đời đời kiếp kiếp đều yêu ngươi. Ngươi nhất định phải sống sót rời đi, đi mau. Lốc xoáy trung tâm, một người cao lớn pháp tướng, như núi lớn, nhìn qua đang không ngừng phong hóa. Tám đại môn chủ mặt lộ vẻ kinh sắc. Dồn dập sử dụng pháp bảo mạnh mẽ nhất hộ thể, thực lực hơi yếu pháp bảo trong nháy mắt bị phá hủy, thân thể trên đạo văn trong nháy mắt đổ nát, cả người bị xé rách, huyết nhục bay lượn. Lốc xoáy bao vây phạm vi, phong sức mạnh tương đương đáng sợ, coi như tám đại môn chủ bực này tu vi nhân vật cũng khó có thể chịu đựng. Trong nháy mắt ba cái môn chủ bị điên cuồng vô lượng sức mạnh xé rách, từng khối huyết nhục trong nháy mắt bị cắn nát. Còn lại môn chủ thực lực rất mạnh, liều mạng phá vòng vây, phá hủy trên người pháp bảo, mới có thể thoát ly cảnh khốn khó. Năm người giận dữ, dồn dập từ ngoại vi công kích, phép thuật thần thông bay múa đầy trời, cao thâm ảo diệu đạo văn đan sen bay lượn. Ầm 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 nổ vang, mưa ánh sáng nương theo to lớn yên vụ đám mây hình nấm bốc lên, lốc xoáy trong nháy mắt bị tan rã. mà Phong Vô Kỵ cũng theo tan thành mây khói, hải cốt không còn. Mấy trăm mét phạm vi ngu muội mông một mảnh, đợi được khói bụi tản đi, lòng đất lưu lại một to lớn hố sâu, núi đá tiêu, còn tỏa ra tiêu mùi vị. Không. Hỏa Xảo Linh ở phía xa vô cùng đau đớn giống to, tan nát cõi lòng phát điên. Đây là nàng thanh mai trúc mã người yêu, nếu như không phải vì lợi ích của gia tộc, nàng sẽ cùng hắn nương theo một đời, sinh tử chiến miên. Gả vì là Mộ Dung Vương Phi, nàng có nàng sự bất đắc dĩ, cái kia phân mỹ hảo mối tình đầu không thể làm gì khác hơn là chôn giấu ở trong lòng. Nhân sinh tất nhiên có lấy hay bỏ, nàng lựa chọn vinh dự phú quý, lựa chọn gia tộc thịnh vượng, liền không thể không chảy nước mắt cùng thanh mai trúc mã người yêu chặt đứt tình duyên. Nàng lanh khóc vô tình, chặt đứt tình duyên thời điểm, nhìn qua hảo không lưu luyến. Thế nhưng chỉ có bản thân nàng nội tâm rõ ràng, tâm là thống, thống tan nát cõi lòng. Nàng biết hắn đối với mình tốt, cũng không thể có báo lại, chỉ có thể yên lặng lạnh lùng đối lập. Cơn đau này người khác không cách nào lĩnh hội, thế nhưng vì gia tộc, nàng không oán không hối hận. Nhưng mà hắn hôm nay vì mình, dùng tính mạng bảo vệ chính mình tôn nghiêm, vì chính mình lưu lại thoát thân cơ hội. Thời khắc này nàng mạnh mẽ tâm từng tấc nứt đoạn, thống khó có thể phục thêm. Sự thù hận tự nhiên quần quận sinh sôi, bất lực cùng bất đắc dĩ hướng thiên giết đảo. Nàng tóc thai bù xù, trong mắt lóng lánh cực kỳ vẻ oán độc. Đáng ghét tiểu xuất sinh, đáng ghét Thiên Ý Tông, các ngươi chết chắc rồi, các ngươi phải chết. Ngũ đại môn chủ sắc mặt tái xanh, đồng môn tương bính, chín cái môn chủ chết rồi bốn cái, đây là nhiều ma đánh đổi nặng nề, tất cả những thứ này đều nhân vì cái này kiêu ngạo ngông cuồng nữ nhân ban tặng. Nhưng mà nữ nhân này chết cũng không hối cải, chết đến nơi rồi vẫn như cũ không tha kiêu ngạo tư thái, còn tuyên bố muốn tiêu diệt Thiên Ý Tông, đáng trách đáng ghét. Ngũ đại môn chủ nhìn qua quần áo rách nát, cũng chịu nhất định thường, thế nhưng hừng hực chiến ý không giảm, sát vương phi ý niệm kiên định hơn. Mộ Dung Nghị lau khỏe miệng máu tươi, ánh mắt lạnh lẽo, rất xa nhìn Hỏa Xảo Linh. Độc phụ, hiện tại biết đau đớn. Lẽ nào mạng của người khác đều không phải mệnh sao? Người khác nên chết, thân nhân của ngươi liền không thể chết được. Tiểu xuất sinh, chết tiệt tiểu xuất sinh. Hỏa Xảo Linh tức giận đến thổ huyết một đám tiện mệnh, sao vậy có thể chống đỡ con trai của ta, ta vẫn tử, ta ngày xưa người yêu tính mạng. Đáng chết, các ngươi hết thảy đều đáng chết. Ngày xưa người yêu cái từ này vừa ra, để mọi người run lên. Càng xa hơn đệ tử kinh tâm động phách nhìn bên này, có không ít đệ tử nhìn thấy sư phụ của chính mình không thấy tăm hơi, rõ ràng phát sinh chuyện gì, từng cái vành mắt đỏ chót, có trực tiếp khóc lên. Bọn họ từng cái bi phẫn không ngớt, đều là cái này nữ nhân ác độc, nếu như không phải nàng, Thiên Ý Tông sao vậy sẽ đại loạn, sư tôn sao vậy sẽ chết. Xích Luyện Phong đệ tử, từng cái kinh hoàng ẩn nút này quần bi phẫn không ngớt con em trẻ tuổi. Mà Âm Dương Cốc cùng Huyễn Hư các đệ tử, gặp phải loại này đại chiến. Sư phụ lại không rõ sống chết, từng cái sợ hãi đến linh hồn đại mạo, sớm chạy mất dép, e sợ cho thai vạ tới tính mạng mình. Nay mới thổ địa đã thành phế tích, sát khí nhưng vẫn như cũ hừng hực. Hỏa Xảo Linh cũng không có đào tẩu, ánh mắt thâm độc, khẩn nhìn chằm chằm xuống lại mà đến ngũ đại môn chủ. Nàng mái tóc đã ngổn ngang, cả người nhuộm đầy máu tươi, lúc trước cao quý cùng ung dung không còn sót lại chút gì. Lúc này nhìn qua nàng chính là một oán phụ, hận không thể đem tất cả mọi người tại chỗ từng miếng cắn chết. Các ngươi cho rằng giết ta liền thật sự miễn đi tai họa sao? Một Mộ Dung Vương phủ liền đầy đủ diệt giết các ngươi Thiên Ý Tông mấy trăm lần. Nhìn Hỏa Xảo Linh vẫn như cũ hùng hổ doa người, ngũ đại môn chủ hừ lạnh, sắc mặt tái nhợt, lửa giận tiêu đốt. Không muốn luôn nắm Mộ Dung Vương phủ ép chúng ta. Giết ngươi có thể làm sao? Chờ Mộ Dung Vương phủ người đến điều tra việc này, liền nói Âm Dương Cốc cùng Lịch Thiên giáo làm loạn phạm thượng, cùng Vương phi ngươi ác chiến. Mộ Dung Vương phủ có thể làm sao? Từ Tử Lăng lạnh lẽo cười. Độc đủ độc. Đã như vậy, các ngươi liền lên đến giết ta nha, nhìn có thể hay không giết được ta. Hỏa Xảo Linh oán độc cười gằn, thỉnh thoảng phiêu trên xa xa Mộ Dung một chút. Sống sót ngũ đại môn chủ, đã linh giáo Hỏa Xảo Linh lợi hại, nữ nhân này xác thực thủ đoạn phi phàm, nói thật sự tám người ở trên tay nàng cũng không chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Trong khoảng thời gian ngắn đều do dự bất định, cũng không có lập tức công kích sát phạt. Mộ Dung nghĩ e sợ cho thiên hạ không loạn, la lớn mấy vị sư thúc. Chúng ta đã cùng cái này ác độc nữ nhân không đội trời chung, bởi vì nàng ta mấy vị sư thúc chết tốt lắm thảm. Còn có những kia chết đi sư huynh sư đệ, bọn họ chiêu ai nhà ai, bọn họ chết thật sự thật oan. Không giết chết bực này ác độc nữ nhân, còn có thiên lý sao? Đúng, nữ nhân này phải giết, quá đáng ghét quá đáng trách. Ân Lệ Hành giống to, lại vồ giết đi tới. Cái khác môn chủ từng cái lại triển hung uy, theo phát động công kích. Hỏa Xảo Linh nhìn qua khí thế bức người, kỳ thực đã là cung dương hết đà. Thêm vào nàng lửa giận công tâm, bị Hỏa Hải Nội Triều gây thương tích, nơi đó vẫn là mấy đại môn chủ đối thủ. Mấy hiệp hạ xuống, nàng đã lực không thể chi, liền nặng trong đó ba vị môn chủ công kích. Thân thể của nàng như diều đứt dây phiêu diêu bay ra, ầm ầm một tiếng đập xuống ở địa, đập cho đại địa sụp đổ, loạn thạch tung tóe. Không khéo chính là nàng vừa vặn rơi xuống ở Mộ Dung Nghị cách đó không xa. Mộ Dung Nghị cười gằn, không chút do dự, phát động mạnh mẽ công kích, vung lên xích viêm phủ mánh bổ xuống. Với anh, hỏa xảo linh trên người đạo văn lấp lóe, Mộ Dung Nghị này một đũa, dĩ nhiên không làm gì được nàng mảy may, trái lại bị chấn động khí huyết phản lan, suýt nữa bị chấn thương. Đây là sao vậy sự việc? Mộ Dung Nghị khuôn mặt nhỏ lộ ra vẻ khiếp sợ, cảm thấy có chút quỷ dị. Lấy hỏa xảo linh thương thế đến xem, nàng có thể bỏ lên đều là vấn đề, vì sao chính mình thương không được nàng? Tiểu xuất sinh, muốn chết. Hỏa xảo linh quả thực tức giận phổi đều muốn nổ, cảm giác có loại hổ lạc bình nguyên bị chó bắt nạt, long xa vào đầm lầy bị tôm hí cảm giác. Liền tu vi thấp như vậy tiểu xuất sinh, dĩ nhiên cũng dám ra tay với nàng. Nhưng mà nàng bị thương thực sự quá nặng, giơ tay muốn giết chết Mộ Dung Nghị, cánh tay nhưng trùng như nghìn cân. Mộ Dung Nghị vốn đang bị nàng năng lực phòng ngự sợ hết hồn, nhưng mà nhìn thấy nàng khuôn mặt vặn mẹo, hoán độc tức giận muốn giết chết chính mình, nhưng không cách nào giơ cánh tay lên. Nhất thời trong lòng hắn ám nhạc, sao vậy, cao cao tại thượng vương phi, liên thủ cánh tay đều không nhấc lên nổi sao? Ta giúp ngươi làm sao? Hắn cười xấu xa lần thứ hai gần kề hỏa xảo linh, dùng xích viêm phủ đẩy ra áo của nàng. Rốt cục phát hiện vấn đề căn nguyên, này trên người cô gái ăn mặc cường hãn pháp y, có mạnh mẽ bảo vệ. Kỳ thực hắn cũng chẳng có bao nhiêu dâm loạn ý nghĩ, chỉ là muốn nhìn nữ nhân này vì sao thân thể năng lực kháng đòn như thế mạnh, viêm phủ dĩ nhiên không làm gì được nàng mảy may. Đương nhiên hắn cũng có nho nhỏ tà ác ý nghĩ, chính là muốn nhìn một chút, nữ nhân này đến cùng trường cái gì dạng. Lần trước sờ soạng ân nhược liễu ngực, đại tráng đại hống đại khiếu muốn cùng hắn liều mạng, nói nữ nhân ngực không thể mò cùng nam nhân không giống nhau. Hắn thật sự rất muốn làm rõ đến cùng không giống nhau ở nơi nào, liền bởi vì dài ra một đôi mai sao. Hắn nhưng cho tới bây giờ không uống quá nãi, rất muốn gặp gỡ nữ nhân ngực trưởng cái gì dạng, tại sao thì có nãi uống đây. Càng chủ yếu chính là, hắn rõ ràng nữ nhân bị mò là một loại nhục nhã, hắn giết không được này nữ nhân đắc độc, đương nhiên phải nhục nhã nàng một phen. Loại hành vi này dùng đại tráng ca tới nói là lưu manh, thế nhưng hắn không để ý, có thể làm cho ác độc nữ nhân phát rồ phát điên, làm chạy trở về manh thì lại làm sao. Chương 43, ta muốn ăn mãi. Hỏa xảo linh hào hoa phú quý quần áo đã bị nhiễm tảng lớn máu tươi, không chỉ như thế, còn có nhiều chỗ tổn hại. Tổn hại địa phương lộ ra kim sáng loè loẹt pháp y dì, điều này làm cho Mộ Dung Nghị mắt chử lóng lánh cháy nhiệt hào quang màu vàng nóng. Quả nhiên có lợi hại pháp y dì. Hắn nói thầm, hầu như chạy xuống ngụm nước. Hỏa xảo linh tuy rằng bất chấp, thế nhưng đã trọng thương khó có thể giơ cánh tay lên, liền bò lên cũng không thể. Nhìn Mộ Dung Nghị hừng hực ánh mắt, cơ linh linh dùng mình một cái. Ngươi muốn làm cái gì? Năm vị môn chủ nhìn Mộ Dung Nghị động tác, đều cứng ngắc ở đường trường. Bọn họ quả thực không thể tin được, như vậy một thằng nhóc, dĩ nhiên ở bái vương phi quần áo, hắn ý muốn như thế nào? Kỳ thực bọn họ đã sớm nghĩ tới vô cùng xấu xa, thế nhưng suy nghĩ một chút, tên tiểu tử này, chưa đủ lông đủ cánh, sao vậy khả năng có thể làm ra loại chuyện kia? Mấy người hai mặt nhìn nhau, trì trệ không tiến, đều mang theo ác thú vị trong lòng, nhìn tiểu tử này đến tột cùng muốn làm cái gì? Hỏa xảo linh trọng thương, căn bản không lật nổi cái gì sóng lớn, bọn họ cũng đều bị trọng thương, cũng không có lập tức đuổi tận giết tuyệt. Bọn họ nhìn ra được Mộ Dung Nghị tuy rằng tiểu, đối với vương phi hận nhưng quần quận như nước thủy triều, bọn họ tin tưởng cái tên này, khẳng định có biện pháp tốt hơn dàn vật nữ nhân này. Người sao, cũng khó khăn miệng hiếu kỳ, đều muốn nhìn một chút này một tiểu bất điểm hài tử, có thể làm ra chuyện như thế nào, để một vương phi không chống đỡ được. Ta muốn ăn mãi, ngươi có nói sao? Mộ Dung Nghị một mặt ngây thơ dáng dấp, lúc này trên mặt không có một chút nào sự thù hận, ánh mắt rất bình tĩnh. Lời nói của hắn vừa ra, để mấy vị môn chủ thiếu một chút té xỉu. Hỏa xảo linh phát điên, tiểu xuất sinh, ngươi không chết tử tế được. Thiết, như thế hẹp hỏi, không phải là muốn mượn ngươi nãi ha ha. Đúng rồi nãi trưởng cái gì dạng, có thể để cho ta xem một chút không? Mộ Dung Nghị vẫn như cũ kiên nhẫn thăm dò. Bài dưới vương phi ở ngoài sam quần sau khi... Nhìn kim quang lóng ánh pháp ý trên nhô lên sóng lớn mãnh liệt, hơi ngẩn ngơ. So sánh với Liêu sư muội bệnh còn nặng hơn, này ngực cũng quá lớn hơn. Làm, mấy vị môn chủ ngất đông diêu tây lắc, đụng vào nhau. Ân Lệ Hành gào thét vô liêm sỉ tiểu tử, ngươi mới có bệnh, con gái của ta đó là đẹp, sao vậy sẽ là bệnh? Vô liêm sỉ xuất sinh, có bản lĩnh giết ta, hà tất như vậy sỉ nhục ta? Hỏa xảo linh tức giận môi phát tử, sắc mặt tái nhợt không có bất kỳ màu máu. Mộ Dung Nghị cười xấu xa. Tuy rằng không hiển lộ bất kỳ sự thù hận, thế nhưng càng thêm đáng sợ. Hỏa xảo linh trong lòng sóng lớn và kinh, tiểu xuất sinh này ghê gớm, dĩ nhiên có thể khống chế tâm tình của chính mình, đem cừu hận chôn giấu ở trong lòng không chút nào lộ. Người như vậy đáng sợ nhất, nhưng mà vẫn là một đứa bé, nếu để cho hắn quật khởi, tuyệt đối là một phiền phức ngập trời. Nàng hưu tâm chém giết Mộ Dung Nghị, nhưng mà trọng thương tại người, bây giờ lại bị xuất sinh này liên tiếp khí, lửa giận liên tiếp công tâm, từng khẩu phun ra máu tươi, nhưng cũng không thể làm gì. Mộ Dung Nghị cười vô cùng xấu, một cái tay nhỏ bé, dĩ nhiên thật sự sờ về phía Hỏa Xảo Linh đại ngực. Hỏa Xảo Linh trợn mắt ngoác mồm, đối với loại này trần trụi khinh nhẫn, hận như quần quận làn sóng. Nàng nha cắn kéo kẹt hưởng, hận không thể đem Mộ Dung Nghị nhai nát. Làm gì nhìn như vậy ta, ánh mắt không muốn như vậy ác độc. Mộ Dung Nghị tay nhỏ đặt tại hắn ngực, còn không ngừng mà chuyển động. Hắn nỗ lực đem Hỏa Xảo Linh trên người pháp y kéo xuống đến, nhưng mà không thể. Không thể làm gì khác hơn là tàn nhẫn mà ở Hỏa Xảo Linh ngực nắm một cái. Đương nhiên không có thể sử dụng đạo văn sức mạnh cũng không thể quá lớn, không phải vậy Hỏa Xảo Linh trên người pháp ý liền sẽ tự động khởi động thần bí nói văn sức mạnh tiến hành phản kích. Dù vậy, chuyện này quả thật chính là khinh nhẫn, so với đâm Hỏa Xảo Linh một đao, còn muốn cho nàng thống khổ gấp trăm lần. Xuất sinh, vô liêm sỉ tiểu xuất sinh, ngươi dĩ nhiên như vậy đối với ta. Hỏa Xảo Linh gào thét, nghiến răng nghiến lợi mạnh mẽ khởi động nguyên thần lực. Phát động thần thông. Nhưng mà bị thương quá nặng, nguyên thần lực một khởi động, đan điền cả người như vạn châm ở đâm, thống tột đỉnh. Trên mặt nàng đại hạ nứa ra, sắc mặt tái nhợt và mẹo, phẫn nộ, oán độc nhìn chòng chọc vào Mộ Dung Nghị. Không muốn như thế hận ta, lúc trước ngươi giằn vặt ta, chém giết cha ta thời điểm, ta hận lại như ngươi hiện tại như thế. Ngươi nên như ta như vậy rộng lượng, không tính đến hiểm khích lúc trước, hiếu hảo ở chung. Phúc! Nghe nói như thế, Hỏa Xảo Linh phun ra một ngụm máu tươi. Thực sự là quá vô liêm sỉ, cái này gọi là hữu hảo ở chung, bất kể hiểm khích lúc trước, so với giết ta còn thống khổ gấp trăm lần. Năm vị môn chủ nghe sững sờ, xem khuôn mặt nóng bỏng năng. Lợi hại nha, loại này thủ đoạn mềm dẻo giết người, so với đạn thật còn lợi hại hơn. Mà lúc này Mộ Dung Nghị cười xấu xa quay đầu lại ân sư huynh mau tới đây, ngươi không phải phải cưỡng ra nàng ngàn vạn lần cũng không chán ghét sao, cơ hội này liền để cho ngươi. Vừa vặn ta cũng nhìn. Đến cùng cái gì là cưỡng gian? Ngươi! Hỏa Xảo Linh lần thứ hai thổ huyết. Ân Lệ Hành trợn mắt ngoan mồm, ta chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi. Khốn nạn, ai là sư huynh ngươi, còn bỏ bối phận. Không phải nam nhân, dám nói không dám làm. Mộ Dung Nghị mạnh mẽ xem thường Ân Lệ Hành một phen, để Ân Lệ Hành phiền muộn thổ huyết, hầu như muốn nhảy tới, bất lịch sự cho hắn xem. Hỏa Xảo Linh đoán độc đã như đại dương mênh mông, đối với Mộ Dung Nghị sự thù hận quần quận như nước thủy triều. Mộ Dung Nghị tự nhiên có thể cảm nhận được sự thù hận của nàng cùng thống khổ càng là mãnh liệt, hắn cười càng hài lòng. Có thể làm cho kẻ thù thống khổ, phát điên, tự nhiên nội tâm cực kỳ thoải mái. Chỉ là không thể giết nữ nhân này, thật là đáng tiếc. Mộ Dung Nghị nghĩ đến các loại biện pháp, cũng không cách nào đem Hỏa Xảo Linh trên người pháp ý cởi, tham dò dùng xích viêm phủ đi đánh đầu của nàng, nhưng mà một đạo sát ý nổi lên, Hỏa Xảo Linh trên người pháp ý sẽ bùng nổ ra sức mạnh kinh khủng. Xem ra dựa vào chính mình là thật sự không cách nào giết nữ nhân này, hắn không thể làm gì khác hơn là hướng về năm vị môn chủ cầu viện. Các ngươi lo lắng làm gì, trên người nàng pháp ý thật mạnh mẽ, lẽ nào các ngươi không muốn sao? Lời vừa nói ra, năm vị môn chủ lập tức ánh mắt hừng hực lên. Dồn dập ra tay, đem Mộ Dung Nghị đẩy ra, có kéo lấy Vương Phi Trần, có nắm lấy cánh tay của nàng, đều đang liều mạng lôi kéo pháp ý. Bọn họ tu vi cao thầm, tự nhiên biết, pháp ý không thể dùng phép thuật mạnh mẽ công kích gỡ xuống. Không phải vậy sẽ phát sinh to lớn đàn hồi. Chỉ có thể dựa vào sức mạnh của thân thể, ở pháp y cho rằng không sức mạnh nguy hiểm trong phạm vi thời. Hỏa Xảo Linh vô lực dãy rủa, nhưng lại sao vậy cam tâm để bọn họ thoát đi chính mình pháp y. Trong lòng đọc thân chú, pháp y dĩ nhiên lặng yên không một tiếng động cùng làn da của nàng kết hợp với nhau. Nữ nhân này đang làm quái, dĩ nhiên để da rẻ cùng pháp y kết hợp với nhau, lần này căn bản thoát không tới. Ân Lệ Hành gầm nhẹ một tiếng. Vậy thì bới nàng bì. Có người đề nghị. Ngược lại bọn họ đã có ý định giết Hỏa Xảo Linh, đương nhiên sẽ không lòng dạ mềm yếu. Thật liền như thế làm. Mấy người dồn dập đáp lại. Hỏa Xảo Linh kinh hãi sắc mặt tái nhợt, giận dữ hét các ngươi dám, như vậy không nhân tính sự tình cũng có thể làm được đi ra. Mộ Dung Nghị cười lạnh nói ngươi giết người khác thời điểm có thể so với này tàn nhẫn hơn nhiều, đây là ngươi nhân quả báo ứng, các sư thúc động thủ đi. Có điều, ta kiến nghị các ngươi vẫn là trước tiên cưỡng gian nàng, trước tiên gian hậu giết. Hắn còn đối với cưỡng gia này việc sự nhớ mãi không quên. Xuất sinh. Hỏa Xảo Linh cả người một trận, thật sự sợ sệt. Mộ Dung Nghị cười xấu xa, sẽ chờ các sư thúc đới nữ nhân này bị, sau đó chính mình đánh giết nàng, vì chính mình cha báo thù rửa hận. Mà lúc này sân luyện võ phía trên, ánh sáng như nước, một sinh môn mở ra, Ân Chính Dương cùng mười mấy cái trưởng lao trước tiên hậu bay ra. Theo hậu huyễn hư các môn chủ cũng bay ra, bất quá bọn hắn đã cả người đẫm máu, nhìn qua sân luyện võ bên trong tuyệt sát đại trận, tuyệt đối là đẫm máu cuộc chiến. Chỉ tiếc người bên ngoài không cách nào nhìn thấy, cũng không nghe được bên trong phát sinh động tĩnh. Mộ Dung Nghị nhìn Ân Chính Dương cùng một ít trưởng lao sống sót bay ra, nhất thời trong lòng run rẩy dữ dội. Sư phụ, sự tình đã rất sáng tỏ, hai mươi mấy trưởng lão, đến hiện tại sống sót còn có mười mấy cái, hơn nữa mỗi người cả người nhuốm máu, từng cái vô cùng chật vật. Điều này nói rõ một hồi sinh tử ác chiến, cướp đoạt rất nhiều người tính mạng. Mộ Dung Nghị cũng không quan tâm sinh tử của người khác, mà sư phụ nhưng chậm chạp không thể đi ra, mà sân luyện võ ánh sáng thu đi, ngoại vi hàn khí đại mạo, khí tức lạnh như băng trong nháy mắt chuyển tới. Chu vi mấy ngàn mét, cây cỏ kết xương. Mà sân luyện võ to lớn ổ chim kiến trúc, dày đặc băng, lấy tốc độ rõ rệt đóng băng. Nhìn tình cảnh này, Mộ Dung Nghị hầu như phát điên hơn. Không, sư phụ nhất định sẽ không chết. Hắn một đôi trong suốt mắt to, lúc này bị sương mù tràn ngập, thống cả người co giật. Các ngươi ở làm cái gì? Ân Chính Dương nhìn trên đất một vùng phế tích, hiển nhiên bên ngoài cũng phát sinh đại chiến. Lúc này nhìn thấy mấy vị môn chủ chính đang lôi kéo Vương Phi, đem huyền không, nhìn qua muốn ngũ mã phân thây. Năm vị môn chủ mặc dù không cách nào không thiên, nhưng nhìn đến tông chủ, vẫn có ý sợ hãi. Đều cuống quýt buông tay, đem hỏa xảo linh quăng xuống đất. Nhất thời thống hỏa xảo linh chết đi sống lại, nàng nỗ lực gáp chế thống khổ lên tiếng cười gần Ân Chính Dương ngươi cuối cùng cũng coi như sống sót đi ra, ngươi thật môn nhân, ngỗ nghịch phạm thượng, hầu như đem ta phân thây. Ngươi có biết tội của ngươi không? Ân Chính Dương cả người run lên, ánh mắt kịch liệt co rút lại. Phản, đều phản. Đem những này ngỗ nghịch phản loạn người, hết thể chấn áp. Còn lại mười mấy cái trưởng lão, đều là thể sống chết đi theo Ân Chính Dương, hỏa tốc đem ngũ đại môn chủ vây quanh. Hồ đồ nha, cha, ngươi sao vậy như vậy hồ đồ? Ân Lệ Hành đại hống đại khiếu lên. Con bất hiếu, dĩ nhiên cùng người ngoài đồng thời tạo phản, ta không có con trai như ngươi vậy. Ân Chính Dương dị thường tức giận dám to gan bắt giữ giả, giống nhau tiêu diệt. Chương 44, khó đoán sống chết. Hỏa xảo linh được cơ hội thở lấy hơi, nhẫn nhịn đau nhức, làm ra mấy viên đan dược nuốt vào. Đan dược đều là chữa thương tác dụng, chỉ cần thương thế hơi hơi khống chế lại, liền có thể vận chuyển nguyên thần lực, dù cho vận chuyển một phần, nàng cũng muốn chém giết Mộ Dung Nghị. Mộ Dung Nghị tiểu xuất sinh này, mang cho nàng nhục nhã quá nhiều, mang cho nỗi thống khổ của nàng quá nhiều, không giết hắn làm sao có thể tiêu trừ mối hận trong lòng. Năm vị môn chủ dị thường sự phẫn nộ, thế nhưng đối mặt mười mấy vị trưởng lão, bọn họ đã không có bất kỳ đường lui. Muốn ma bé ngoan được bộ, muốn ma ở chống lại bên trong bị hủy diệt. Hiện tại Thiên Ý Tông mười vị môn chủ, đã chết rồi bốn cái, Vân Thủy Thiên sinh tử không biết. Bị phong ấn ở tuyệt sát trận ở trong, lành ít giữ nhiều, không có Vân Thủy Thiên, liền coi như bọn họ hữu tâm phản Ân Chính Dương, cũng không nổi lên được bao lớn sóng gió. Hỏa xảo linh tàn bạo mà đạo tiêu diệt, nhất định phải đem bọn họ tiêu diệt, không giết bọn họ làm sao có thể tiêu trừ mối hận trong lòng của ta. Nàng thâm độc quét ngang mấy vị môn chủ, sau đó đem ánh mắt oán độc nhìn phía Mộ Dung Nghị. Mộ Dung Nghị cảm xúc dâng trào, trong mắt nước mắt rơi xuống mà xuống, nhìn cái kia như băng sơn như thế sân luyện võ. Sư phụ, ngươi sẽ không chết, nhất định sẽ không chết. Còn hy vọng sư phụ của ngươi tới cứu ngươi sao? Hỏa xảo linh đột nhiên lăng không mà lên, ép sát mà đến, ánh mắt lạnh lẽo giống như là muốn đem Mộ Dung Nghị cắn giết thành mảnh vỡ. Mộ Dung Nghị tâm thần run lên, nữ nhân này quả nhiên ghê gớm, dĩ nhiên ngắn thời gian ngắn ngủi khôi phục một chút sức mạnh, tuy rằng bị thương nặng cũng tuyệt đối không thể coi thường. Hắn biết mình tình cảnh dị thường hung hiểm, nữ nhân trước mắt này tuyệt đối sẽ không buông tha chính mình. Liên quả đoán xoay người, chảy nước mắt chạy như bay. Ác độc bà nương, nợ máu sẽ dùng trả bằng máu trả lại, ngươi chờ. Muốn chạy, ngươi có thể chạy đi được sao? Hỏa xảo linh tuy rằng bị trọng thương, ăn chữa thương linh đan rượu dược sau khi, nhanh chóng khép lại. Mặc dù không thể khỏi hẳn, nhưng đầy đủ tiêu diệt Mộ Dung Nghị. Nàng một bước lên trời, lửa giận ngút trời, quần quận hỏa diễm kiếm xông thẳng lên trời. Trong nháy mắt vài đạo hỏa diễm kiếm khí, trên không trung né qua, bắn thẳng đến Mộ Dung Nghị hậu tâm. Đồng thời hỏa xảo linh giống to Thiên Ý Tông đệ tử nghe, ngăn cản tiểu xuất sinh này, tầng tầng có thưởng, bằng không thì chết tội khó thoát. Năm vị môn chủ do dự một chút, đều làm ra quyết định, bắt đầu ra tay phản kháng. Bọn họ cũng ngờ tới chính mình tình cảnh không thể lạc quan, mở cung không quay đầu lại tiễn, lúc này mặc dù là bó tay chịu trói cũng khó tránh khỏi vừa chết. Quyết tâm thẳng thắn phản đến cùng. Nhưng mà bọn họ ở đâu là mười mấy vị trưởng lão cùng Ân Chính Dương đối thủ, rất nhanh bị trấn áp, trói gô bị quăng ở trên mặt đất, chờ đợi xử lý. Ân Lệ Hành gào gào kêu to, hồ đồ cha, ngươi sao vậy có thể như vậy đối phó chính mình đồng môn, cái kia ác độc nữ nhân cho ngươi ăn cái gì dược? Vô chi xuất sinh, câm miệng cho ta, người khác hồ đồ, ngươi cũng theo ồn ào. Ân Chính Dương mắt chử chừng tròn xoe, lửa giận hầu như tràn mi mà ra. Năm vị môn chủ tự biết đại nạn khó thoát, thế nhưng cũng không muốn chính mình môn nhân được liên lụy, từng cái hướng về môn đồ gọi lên. Thạch Kiếm Phong đệ tử nghe lệnh, các ngươi vô tội, không muốn làm bất kỳ không có ý nghĩa phản kháng. Tội lỗi ở ta, tông chủ sẽ rõ đoạn. Tử Trúc cùng Tuyết Linh môn chủ cũng trước tiên hậu như vậy hô, cũng không muốn manh động, các ngươi đường còn rất dài. Những đệ tử này mang đầy nhiệt lệ, rất xa nhìn sư tôn. Mà Xích Luyện Phong đệ tử, sư tôn bị giết, tự nhiên bi phẫn không ngớt, đem toàn bộ chịu tội đều do đến Mộ Dung Nghị trên người. Giờ khắc này bọn họ nhìn thấy tông chủ và đông đảo trưởng lao ra tuyệt sát trận, tạo phản môn chủ khí số đã hết, được nghe lại Vương Phi tiếng gào, từng cái căm phẫn sục sôi vào tới, chặn lại Mộ Dung Nghị. Mộ Dung Nghị vẻ mặt lạnh lẽo, hét lớn một tiếng, người cản ta chết. Sống còn thời khắc, hắn đương nhiên sẽ không lòng dạ mềm yếu, bùng nổ ra sức mạnh mãnh liệt, đạo văn lấp loe chói mắt, xích viêm phủ quét ngang. Một đạo xích diễm co dài một trượng, thành hình trăng lưới liềm, hoành bay ra ngoài. Trực tiếp đem mười mấy cái xông lên Xích Luyện Phong đệ tử chém thành hai đoạn, bọn họ cái đầu sầm kém không đồng đều, bị chém đứt vị trí tự nhiên không giống. Có từ ngực chặt đứt, máu tươi tùy ý, tại chỗ tử vong, có chặn ngang chặt đứt, tiên máu bắn tung tóe, ruột kéo lao trường, nhìn qua vô cùng khốc liệt. Mười trong mấy người, lúc này tử vong sáu người, còn lại năm người gào gào kêu thảm thiết, cũng là kéo dài hơi tàn. Mộ Dung Nghị lạnh lẽo hung ác, kinh sợ đến mức đông đảo Xích Luyện Phong đệ tử linh hồn đại mạo. Những này đại thể là con em trẻ tuổi, nơi đó trải qua máu tanh như thế tình cảnh, tim mật đều run, nơi nào còn dám tiến lên chặn lại. Nhất thời một con đường tránh ra, Mộ Dung Nghị như vào chỗ không người, về phía trước chạy như điên. Nhưng mà hắn phía sau liệt diễm kiếm bay đến, Xích Luyện Phong đông đảo đệ tử không kịp né tránh, dồn dập kêu thảm thiết, bị trong nháy mắt nổ tung. Một đám lửa, xương khói trùng thiên, không trung tràn ngập khó nghe huyết nhục đốt cháy khét vị. May mắn không chết đệ tử, kinh hãi đi đứng như nhũ ra, liền lăn đại bò cút khỏi ánh lửa vòng dây. Dĩ nhiên né qua. Hỏa Xảo Linh khuôn mặt dữ tợn, dưới chân kịch liệt, lên lên xuống xuống, mấy hơi thở bay qua Mộ Dung Nghị đỉnh đầu, rơi vào hắn phía trước cách đó không xa, đông nhiên phất tay chém giết. Mộ Dung Nghị cảm đến đỉnh đầu tật phong mà qua, vung lên lưới búa liền chặt, nhưng mà Hỏa Xảo Linh tốc độ thực sự quá nhanh, hắn này vừa bổ thất bại, mà trước mắt một áng lửa đánh tới. Mùi chết chóc đập vào mặt, để hắn dùng mình một cái, bản năng vung lên lưới búa hoành đương. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, lưới búa bùng nổ ra một mảnh xích diễm. Mộ Dung Nghị bị chấn động bay ngược trăm mét, lăn xuống ở địa. May là Hỏa Xảo Linh bị trọng thương, đòn đánh này tuy rằng cường hãn, Mộ Dung Nghị còn chịu nổi. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, không dám ham chiến, tiếp theo hướng về tả phóng đi. Ân Chính Dương ánh mắt lạnh lẽo, hắn trả cái giá quá lớn chấn áp Vân Thủy Thiên, có thể không chấn áp được vẫn là ẩn số, sao nuông chiều một nho nhỏ Mộ Dung Nghị. Đem tiểu xúc sinh này cho ta bắt sống, giao cho Vương Phi xử lý. Một đạo mệnh lệnh phát sinh, ba vị trưởng lão lập tức điều động, ngăn cản Mộ Dung Nghị đường đi. Đối mặt trưởng lão, Mộ Dung Nghị chính là có chạy đằng trời. Hắn đông nhiên quay đầu lại, khởi động Xích Viêm Phủ để Xích Viêm Phủ mang theo hắn bay lên, hướng về Hỏa Xảo Linh bay đi. Cái này cũng là vạn bất đắc dĩ, Hỏa Xảo Linh dù sao chịu tương đối thương nặng, so với mà nói, nàng chính là yếu nhất phân đoạn. Nếu như không thể từ nàng nơi này đào tẩu, hôm nay khó có thể sống sót. Hỏa Xảo Linh không nghĩ tới Mộ Dung Nghị trốn. Đột nhiên đi vòng mèo, không trung đột nhiên bắn mạnh ra một đạo tia chớp màu tím, như một cái dài nhỏ tử long phi vũ mà tới. Mà lúc này nàng tay vừa giơ lên, đang chuẩn bị phát động công kích. Đâm này một thanh âm vang lên, trong tay nàng vừa diễn sinh đạo văn, bị đánh đến nát tan, cả người tê dần, chân chân mềm nhũn ngã quỵ ở mặt đất. Điều này làm cho nàng dị thường giận dữ và xấu hổ, dĩ nhiên hướng về Mộ Dung Nghị tiểu xuất sinh này quỳ xuống. Đáng chết! Nàng gào thét, lần thứ hai bùng nổ ra mạnh mẽ sức mạnh. Phát động công kích. Nàng thần thông tự nhiên so với Mộ Dung Nghị sở học nhiều lắm, lợi hại thần thông hiện tại không sử dụng ra được, trung cấp phép thuật vẫn là có thể dùng. Hỏa Liên Truy. Nàng đỗng nhiên bắn lên, trong tay phát sinh một đạo hỏa liên, dây xích đỉnh một thanh to lớn hỏa diễm truy dương kích trời cao. Mộ Dung Nghị không muốn Hỏa Xảo Linh còn như vậy uy mãnh, phi hành trên không trung không tránh kịp, bị nàng đòn đánh này đánh rơi mà xuống, lăn xuống ở địa. Không chờ hắn bò lên, đã bị một vị bay vọt mà đến trưởng lao hạn chế. Trong lúc nhất thời không cách nào nhúc nhích. Hỏa Xảo Linh âm lãnh phát điên vọt tới, thu lên Mộ Dung Nghị, đùng 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 chính là mấy cái bạt tai. Mộ Dung Nghị bị đánh xong diện đau rát, nhưng cười thập phần vui vẻ. Ngươi có bệnh, đến chỉ, ngươi ngực quá to lớn. Xuất sinh. Hỏa Xảo Linh nghe thấy lời ấy, tức giận hầu như thổ huyết. Nàng vốn định lại ra tay thống đánh Mộ Dung Nghị, tiếc rằng thương thế quá nặng, thêm vào vừa nãy mạnh mẽ khởi động nguyên thần lực, tăng thêm thương thế, lúc này dĩ nhiên lần thứ hai mất đi vận chuyển nguyên thần lực năng lực. Không chỉ như thế, nàng cảm thấy cả người đau nhức, một trận hư thoát, đi đứng đều đang phát run. Nhưng mà nàng cắn nha, không muốn để cho người khác nhìn thấy nàng dáng vẻ chật vật. Mộ Dung Nghị thấy ác độc nữ nhân, chỉ mắng hắn một câu xuất sinh, sắc mặt tái nhợt vô huyết, dĩ nhiên không lên tiếng nữa, cũng không lại đánh đập chính mình. Chẳng lẽ nữ nhân này thương thế tăng thêm? Hắn biết do nữ nhân này nếu như có năng lực dằn vặt chính mình, tuyệt đối sẽ không như vậy nhân từ được tay. Hắn cười đắc ý, thổ một cục đờm đặc ở Hỏa Xảo Linh trên mặt. Hỏa Xảo Linh cả người thống đòi mạng, nơi đó còn có thể tránh thoát khỏi Mộ Dung Nghị cái này cục đàm. Cục đàm ở giữa mi tâm, dính nhơm nhớp buồn nôn, nàng há mồm phun ra miệng lớn máu tươi ngất đi tại chỗ. Ba vị trưởng lao sắc mặt phát lạnh, lập tức quát lên tiểu xuất sinh không được vô lễ. Chết đến nơi rồi, còn không thành thật. Ân Chính Dương cuốn quýt bay tới, túi đầu túi người, như cái cắp ba cẩu, không đúng nịnh bợ khiến người ta xin yếm. Vương Phi, ngươi thương thế quá nặng, vẫn là trước tiên điều tức một hồi, đợi lát nữa lại tới thu thập xuất sinh này. Chương 45, phá nát tuyệt sát. Hỏa Xảo Linh một đôi mắt bên trong tỏa ra nồng nặc vẻ oán độc, thế nhưng bất luận nàng sao vậy hận Mộ Dung Nghị, giờ khắc này nhưng không có cách nào đối phó hắn, chỉ có thể ác độc địa chừng hắn vài lần, run rẩy ngay tại chỗ ngồi xếp bằng điều tức. Nàng xác thực không nhúc nhích, không phải vậy chắc chắn sẽ không ngay tại chỗ ngồi xếp bằng điều tức, còn muốn nghe Mộ Dung Nghị nhục mạ. Mộ Dung Nghị mặc dù biết chính mình rơi vào ác độc nữ nhân trong tay, thế nhưng không có một chút nào vẻ sợ hãi, không phải là một chết, không báo được thủ, mọc ra hà hoan. Coi như sắp chết rồi, hắn cũng sẽ không để cho ác độc nữ nhân quá thoải mái. Này, độc phụ, ngươi sao vậy ngồi xuống? Có phải là chuyện xấu làm quá nhiều, bị oan quỷ quấn quanh người? Ai nha nha, con trai của ngươi chết tốt lắm thảm, máu thịt bé bét, đầu đều bị ngươi đánh nát. Còn có ngươi Vân Tử, cha cha, thật tốt đầu, cũng bị ngươi vỡ vụn. Điều tức kiêng kỵ nhất bên thai không tỉnh, nghe Mộ Dung Nghị kích thích lời nói, Hỏa Xảo Linh nội tâm sóng lớn mãnh liệt, nơi đó còn có thể tinh xuống, nộ khí công tâm. Lần thứ hai thổ huyết. Sắc mặt của nàng so với chết rồi cha mẹ càng khó coi hơn vài lần, hàm răng cắn kéo kẹt hưởng. Ân Chính Dương thấy thế, lập tức để các trưởng lão mang theo Mộ Dung Nghị hướng đi phương xa. Hắn uy hiếp nói tiểu sát tinh, còn dám nói hưu nói vượng, ta một cái tát đập chết ngươi. Mộ Dung Nghị bĩu môi, ngươi dám không? Ta nhưng là Vương Phi muốn giết người, ngươi giết ta, nàng sẽ không giải hận, chỉ có thể trách tội cho ngươi, đến thời điểm đem Thiên Ý Tông đều cho hủy đi. Hừ. Ở người trước mặt túi đầu không lưng như cái cắp ba cẩu, ở trước mặt ta liền ủy phong. Hắn trào phúng như lợi kiếm, đâm thẳng Ân Chính Dương trái tim. Vô liêm sỉ, sao vậy nói chuyện đây? Đông đảo trưởng lão lập tức quát lớn. Ân Chính Dương sắc mặt âm trầm khó coi, nhưng nắm Mộ Dung Nghị cũng không thể làm gì, vì bên thai thanh tịnh, hắn không thể làm gì khác hơn là đem hắn á huyệt cho che lại, để hắn không cách nào lên tiếng. Một hồi họa loạn nhìn qua bị bình ổn lại, Ân Chính Dương vẻ mặt lạnh lùng, nhìn phía năm vị môn chủ. Mấy người này ngỗ nghịch làm loạn, tội đáng muôn chết, nhưng nể tình trời cao có đức hiếu sinh, trước đem bọn họ nhốt vào thiên lao, chờ đợi xử lý. Nói hắn lạnh lùng quét về phía những kia con em trẻ tuổi, các ngươi còn tuổi nhỏ, rất nhiều chuyện không phải các ngươi có thể chi phối. Quét tước hiện trường, đem nơi này thu thập sạch sẽ, sau đó các về các phòng, chờ đợi tân môn chủ dẫn dắt các ngươi. Thiên Ý Tông phát triển tới hôm nay, vốn là môn nhân đệ tử đã ít ỏi, một môn phái lớn, tổng cộng người cộng lại không tới 3.000. Mà con em trẻ tuổi bên trong, nhân số liền chiếm 1/3 còn nhiều, pháp không trách chúng. Ân Chính Dương không thể làm gì khác hơn là trước đem những đệ tử này động viên hạ xuống, sau đó chỉnh đốn lại Thiên Ý Tông, chỉ cần quét dọn Vân Thủy Thiên, sau này Thiên Ý Tông là tốt rồi quản lý. Tuy rằng lần này trả giá không nhỏ, hắn nhưng cảm thấy quá đáng giá. Huyễn Hư các trưởng lão, lúc này đã điều tức xong xuôi, nhìn qua tinh thần chấn hưng đi tới Ân Chính Dương trước mặt. Ngươi lời hứa với ta là thời điểm thực hiện. Cái này... Diêm trưởng lão yên tâm, ta chắc chắn sẽ không thất tín. Chờ ta thu thập xong tàn cục, tất nhiên sẽ làm tròn lời hứa. Ân Chính Dương cuống quýt bồi tươi cười nói. Mộ Dung Nghị tuy rằng tuổi nhỏ, thế nhưng từ hai người vẻ mặt cùng đối thoại ở trong, cũng có thể nghĩ đến, giữa hai người này không có ai biết hoạt động. Chẳng trách một đại phái trưởng lão hội đích thân tới Thiên Ý Tông, khẳng định là có mưu đồ. Mộ Dung Nghị muốn mắng Ân Chính Dương vô liêm sỉ, thế nhưng á huyệt bị phong, không cách nào mắng ra khẩu. Năm vị môn chủ còn không bị dẫn đi, Ân Lệ Hành gào gào kêu to hồ đồ cha, ngươi đến tột cùng đáp ứng rồi người lão quái này vật cái gì điều kiện. Chẳng trách một đại giáo phái trưởng lão đột nhiên đến, hóa ra là kế hoạch của ngươi. Không trách lão thất phu để ta nhìn, hóa ra là xem trận này họa loạn nha. ta hiện tại cuối cùng cũng coi như rõ ràng, trận này họa loạn kẻ cầm đầu là ngươi. Trải qua Ân Lệ Hành như vậy kêu to, đông đảo trưởng lão cùng môn nhân chợt tỉnh ngộ, cả người đều là run lên. Liền coi như bọn họ biết có thể làm sao, những trưởng lão này đều là Ân Chính Dương bạn bè, tuổi trẻ môn nhân con cháu, câm như hến, nơi đó có bọn họ nói chuyện phần. Ân Chính Dương mặt tâm trầm, quát chói thai vô liêm sỉ đồ vật, câm miệng cho ta. Các ngươi còn lo lắng làm gì mà, đem bọn họ hết thảy đánh vào thiên lao. Mấy vị trưởng lão điều động, mạnh mẽ đem 5 vị phẫn nộ môn chủ hướng thiên lao thả hướng về kéo đi. Chốc lát điều tức, Hỏa Xảo Linh sắc mặt đã đẹp đẽ thật nhiều, nàng đỗng nhiên mở mắt ra chữ, tay chân đã hành động như thường, nhanh chóng lấy ra linh đan rượu dược phục tiến vào. Nàng chỉ là ổn định thương thế, liền không thể chờ đợi được nữa chạm lên, ánh mắt toán độc hướng về Mộ Dung Nghị Phong tới. Đâm này, trong tay nàng ánh lửa chói mắt, một cái sáng loáng liệt diễm kiếm ngưng tụ mà thành, mang theo khí tức kinh khủng bao phủ tứ phương. Nhìn qua nàng đã trở không nổi, muốn chém giết Mộ Dung Nghị. Mộ Dung Nghị thầm hận không ngớt, trước khi chết không có thể mở khẩu mang chất độc này phụ, thực sự là chết mà có hám. Có điều hắn không chút nào vì là chuyện ngày hôm nay mà hối hận, đánh giết Mộ Dung Ốc Dã, nổi giận chém Hỏa Vân, chuyện như vậy không thể không làm. Hắn đã bại lộ, coi như không giết Mộ Dung Ốc Dã, chém Hỏa Vân, cái này ác độc nữ nhân cũng sẽ không bỏ qua chính mình. Chết hắn không sợ, chỉ là sợ chính mình cựu không thể đến báo, trong lòng không cam lòng nha. Hắn lạnh lẽo trừng mắt cười gần Hỏa Xảo Linh, nguyên rủa nàng không chết tử tế được. Chết đến nơi rồi lẽ nào ngươi không sợ sao? Mộ Dung Nghị há miệng, nhưng mà không cách nào lên tiếng. Hỏa Xảo Linh nhìn ra đầu mối, đạo đem hắn á huyệt mở ra, ta ngược lại muốn nghe một chút hắn còn có thể nói cái gì. Áp chế Mộ Dung Nghị trưởng lão tuân lệnh, cuống quýt mở ra hắn á huyệt. Mộ Dung Nghị thở dài một cái, cười hì hì, ngươi muốn nghe ta nói cái gì đúng không? Được, ta cho ngươi biết, ngươi quá to lớn, có bệnh đến chỉ, ta tay nhỏ đều mò có điều đến. Ngay ở trước mặt như thế nhiều người diện, Mộ Dung Nghị nói ra cỡ này vô liêm sỉ, để Hỏa Xảo Linh mặt rất năng. Có điều Hỏa Xảo Linh bị Mộ Dung Nghị liên tiếp đả kích, nhìn qua kháng đả kích năng lực cường hơn nhiều. Nàng vốn là thâm độc kiên cường nữ nhân, thống khổ quá hậu, tự nhiên kiên cường lên, còn lại chính là quần quận đoán độc. Ngươi còn muốn dùng những câu nói này kích thích ta sao? Đã vô dụng, con nhỏ tuổi liền có như thế tâm cơ, lớn rồi còn cao đến đâu? Hỏa Xảo Linh ánh mắt lạnh lùng, như vậy giết ngươi làm thật sự có chút đáng tiếc. Cũng được, chết người đều chết rồi, thống khổ cũng vô dụng. Ta liền chặt dưới cánh tay của ngươi hai chân, làm thành người trệ, mỗi ngày nhìn ngươi ở tiểu vại lực tan nát cõi lòng kêu gào, như vậy càng thoải mái. Nàng vừa nói, để người chung quanh từng cái dùng mình một cái. Không thể nghi ngờ làm thành người trệ người muốn sống không được, muốn chết cũng không thể, bị thống khổ dằn vặt sống không bằng chết, cách làm như thế tuyệt đối ác độc khiến người ta phát lạnh. Càng tốt hơn, chỉ cần ta không chết, liền có thể nhìn thấy ngươi bị người đào tâm đào phổi, ta ngược lại muốn xem ngươi tâm là đen vẫn là hồng. Mộ Dung Nghị không sợ chút nào, coi như chịu đến mọi cách dằn vặt, chỉ cần bất tử thì có hy vọng. Hỏa Xảo Linh ánh mắt lẫm liệt, cảm thấy trước mắt Mộ Dung Nghị tâm trí quá cao, ý chí đủ ngoan cường, giữ lại hắn đến tuột cùng là cái mối họa. Thế nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, mình đã trả giá như thế nhiều, bây giờ giết hắn cũng lợi cho hắn quá rồi. Liên lạnh lùng phất tay, liền muốn đi chém hai cánh tay của hắn. Với anh, một tiếng vang thật lớn, kinh thiên động địa, toàn bộ Ngọc Hư Phong bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Nay cả kinh biến, để trong lòng mọi người run rẩy dữ dội, Hỏa Xảo Linh cũng không kịp nhớ Mộ Dung Nghị, quay đầu lại hướng về sân luyện võ phương hướng nhìn tới. Nhưng thấy sân luyện võ bầu trời, mây đen cuồn cuộn, sấm sét nổ vang, từng đạo như cửu thiên thanh long chớp giật, đánh xuống ở đóng băng sân luyện võ dày nặng như núi tầng băng bên trên. Tầng băng trong nháy mắt bị đánh như núi lở, khối lớn khối băng, bay loạn bát phương. Không ít khối băng hướng về bên này tấn công tới, đoàn người kinh hãi, con em trẻ tuổi sợ hãi kêu to bay trốn. Thanh ngàn cự khối băng lớn, như thiên thạch vũ trụ hạ xuống, tập ở trên người khẳng định ngọn cụ tỏi, ai không sợ. Ân Chính Dương cùng Huyễn Hư các trưởng lão, vẻ mặt run rẩy dữ dội, dồn dập bắn mạnh ra sức mạnh to lớn, phát động uy lực to lớn bảo thuật chặn lại khối băng. Rất nhiều khối băng trên không trung nổ tung, nhưng mà một đạo bách luyện nhưng xuyên thấu qua cường hãn bảo thuật, sát phạt mà đến, ép thẳng tới hướng về Hỏa Xảo Linh. Độc phụ, để mạng lại. Quát to một tiếng như cửu thiên huyền lôi lên đỉnh đầu nổ tung, một vị thần uy lẫm lẫm ông lão phá không mà đến, mang theo vô biên sát phạt khí tức, thế không thể đỡ, có thể chém xuống nhật nguyệt. Chương 46, từng bước ép sát. Ông lão không phải người khác chính là Vân Thủy Thiên, giống như thiên thần giáng lâm, bắn ra Hạo Thiên Mâu long lánh vạn trượng ánh sáng, có thể cùng nhật nguyệt tranh huy. Hạo Thiên Mâu bay qua hư không, dập dờn lên một vòng mưa ánh sáng gợn sóng, rực rỡ màu sắc, khủng bố cực kỳ. Hư không chấn động, phàm là tới gần Hạo Thiên Mâu 100 mét người, cũng có thể cảm giác được cái kia cố giết chết vạn vật khí tức. Ân Chính Dương, Huyễn Hư các trưởng lão cùng với các vị trưởng lão, dồn dập biến sắc. Tuyệt sát trận dĩ nhiên khôn bất tử hắn. Ân Chính Dương trầm tĩnh như nước hai mắt, cũng hiển lộ ra vẻ sợ hãi. Hỏa Xảo Linh kinh hô một tiếng, không lo được Mộ Dung Nghị, hướng về trên không bay trốn. Hư không chấn động, cuồn cuộn sát ý chính là chạy nàng đến, trước nay chưa từng có hoảng sợ, làm cho nàng cũng không rảnh bận tâm chính mình cao quý cùng kiêu ngạo, như chim sợ cảnh cong chật vật chạy trốn. Chói mắt cường quang, dán vào hai chân của nàng xa quá, nếu nàng chậm một bước nữa, liền muốn bị tại chỗ xuyên thủng. Mặc dù nàng có mạnh mẽ pháp y hộ thể, vẫn như cũng bị Hạo Thiên Mâu kéo cơn báo năng lượng đánh bay ngang, trong miệng phun mạnh máu tươi lăn xuống ở ngoài ngàn mét. Áp chế Mộ Dung Nghị trưởng lão, còn không phản ứng lại, đã bị Hạo Thiên Mâu xuyên thủng mi tâm, chỉnh cái đầu tại chỗ nổ tung, thân thể chia năm xẻ bảy. Bạch Hồng tung tóe Mộ Dung Nghị mãn đầu đầy người, nhưng mà hắn nhưng chút nào không bị thương, bị mạnh mẽ báo táp mang bay ra ngoài, rơi xuống bình an nơi. Vân Thủy Thiên thần thông quảng đại, sức mạnh khống chế tương đương đúng chỗ, vừa giết chết khống chế Mộ Dung Nghị trưởng lão, lại sẽ Mộ Dung Nghị đưa đến an toàn nơi. Đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được, người ở chỗ này đều không làm được. Hạo Thiên Mâu lại nổi lên, đột nhiên quay về vây công mà đến mấy vị trưởng lão rút đi. Ngầm có ý thiên địa hàm nghĩa đạo văn ở Hạo Thiên Mâu chu vi lấp lóe, như là một vầng mặt trời vàng óng quét ngang đi ra ngoài, thiên địa chấn động, nhật nguyệt tảm đạm. Mấy đại trưởng lão bị đánh miệng phun máu tươi, xương ngực sát sát gãy vỡ, hoành bay ra ngoài. Hắn nhìn qua thần uy ngập trời, vàng óng ánh đạo văn bảy kín toàn thân, như giáp vàng chiến thần, sát phạt quả quyết, hung uy ngập trời. Mộ Dung Nghị ở phía xa xem nhiệt huyết dâng trào, kích động nhiệt lệ đều chảy ra. Sư phụ không có chuyện gì, sư phụ không có chuyện gì, ta biết sư phụ nhất định sẽ không có chuyện gì. Từ nhỏ đã không cảm thụ quá tình mẹ Mộ Dung Nghị, đối với cha ỷ lại cùng yêu vô cùng nồng nặc, 3 tuổi cha bị độc phụ giết chết, loại đau này ghi lòng tạc dạ. Cứ việc trung gian có mấy năm mất đi ký ức, để nổi thống khổ của hắn giảm nhạt rất nhiều, thế nhưng đối với phụ thân loại kia nồng đậm yêu, nhưng chưa từng nhạt quá. Phụ thân chết rồi, hắn vẫn đem sư phụ xem là phụ thân, sư phụ như cha, phần này yêu nồng nặc đến cực điểm. Nhìn thấy sư phụ bình yên vô sự, tự nhiên vạn phần kích động cùng hài lòng. Ân Chính Dương đánh ra kinh thiên thần thông cùng Vân Thủy Thiên chống lại, hắn là thật sự e ngại. Vân Thủy Thiên, ngươi vì sao hùng hổ dọa người, nhất định phải giết Vương Phi đây? Ngươi giết nàng đối với ngươi có cái gì chỗ tốt? Ta hùng hổ dọa người, thực sự là buồn cười. Nàng diễu võ dương oai, không nhìn Thiên Ý Tông quy củ, miệt thị Thiên Ý Tông, chẳng khác nào sỉ nhục Thiên Ý Tông liệt tổ liệt tông, chẳng khác nào phiến ta Vân Thủy Thiên bạc ai. Cũng chỉ có ngươi loại này không tôn liệt tổ đồ vật, nhận tặc làm nương. Vân Thủy Thiên vẫy tay đem Hạo Thiên Mâu thu tới tay bên trong, chỉ về Thanh Thiên, thần uy ngập trời, căm tức Ân Chính Dương. Ân Chính Dương đánh ra liệt nhật cùng hai, hư không rung động, cả ngọn núi đều đang run rẩy. Nhìn qua như là liệt nhật hạ xuống, rung động 9 tầng trời, giết chết hoàn vũ. Vân Thủy Thiên lạnh rên một tiếng, cả người bước lên ảo ảo màu vàng sóng khí như đại dương, tập kích tứ phương. Hắn chân đạp màu vàng sóng khí, Hạo Thiên Mâu làm trường kiếm lai sứ, lực bổ xuống. Dài đến vài chục trượng bạch quang, mang theo bài sơn đảo hải giống như sức mạnh, phách đánh xuống, đem liệt nhật cuồng thai mãnh liệt như vậy phép thuật trong nháy mắt đánh tán loạn. Ân Chính Dương như cảnh tỉnh, cấp tốc sử dụng thủy độn né ra. Nhưng thấy trước mắt hào quang màu xanh như mặt nước dập dờn, người trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ, ở ngoài ngàn mét xuất hiện. Nhưng mà thân hình của hắn chưa ổn, Hạo Thiên Mâu đã đánh tới, trực tiếp đem hắn quất bay, đoạn không ít xương sườn, trong miệng phun máu tươi, đầy mắt vẻ hoảng sợ. Vân Thủy Thiên lăng không đặt bước, trong hư không, bộ bộ sinh liên, màu vàng hoa sen trên không trung tỏa ra, đặc biệt bắt mắt. Toàn bộ Ngọc Hư Phong rơi vào hết sức khủng hoảng ở trong, liền ngay cả Ngọc Hư các trưởng lão cũng sợ đến sắc mặt tái xanh. Ngọc Hư các trưởng lão thấy đại sự không ổn, trên người ánh vàng lòng lánh, liền muốn bay đi. Không nhìn Thiên Ý Tông giả giết không tha. Vân Thủy Thiên mắt lạnh quét ngang, trong tay Hạo Thiên Mâu phi bắn ra, phá tan tầng tầng năng lượng màu vàng nóng ba, thẳng tới Huyễn Hư các trưởng lão ngực. Huyễn Hư các trưởng lão, 10 tầng đại thần thông phòng ngự, trong nháy mắt tán loạn, bị xuyên thủng ngực, không cam lòng từ không trung rơi rụng mà xuống, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, thân thể nổ tung, huyết nhục bay lượn. Mùi máu tanh trên không trung tràn ngập, khủng bố mùi chết chóc trên không trung nhanh chóng bao phủ. Hết thảy trưởng lão kinh sợ đến mức hồn phi cửu thiên, nơi nào còn dám tái chiến. Ta nói rồi, ngày hôm nay không ngại đại khai sát giới. Hắn như là chiến thần như thế, lững lờ hạ xuống, cả người tỏa ra khí tức khiến người ta nghẹt thở. Mộ Dung Nghị đã kinh sợ đến mức trợn mắt ngoác mồm, hắn vẫn là lần thứ nhất thấy vô cùng phát sinh bực này ngập trời thần uy, quả thực như chân thần giáng lâm, không ai có thể ngăn cản. Hỏa Xảo Linh thương càng thêm thương, hai mắt tràn ngập vẻ sợ hãi, có loại lên trời không đường xuống đất không cửa cảm giác. Nàng sợ hãi nhìn Vân Thủy Thiên thân ảnh cao lớn từng bước một đi tới, hãi hùng khiếp vía, không biết làm sao. Thường ngày kiêu ngạo nhìn xuống muôn dân bóng người, giờ khác này nhưng đang kịch liệt run rẩy, nàng vẫn là lần thứ nhất thường được bị người nhìn xuống, coi tính mạng của nàng như dâm rác. Cảm giác này cũng không hơn gì, như là trên thất gỗ thịt, mặc người sâu xé. Cao cao chấp quyền giả, đột nhiên đã biến thành được tàn sát giả, thân phận đổi nhau, bất cứ lúc nào sinh mệnh ngã xuống, làm cho nàng mạnh mẽ nội tâm cực kỳ phát điên. Ngươi không thể giết ta, không thể, ta là Vương Phi, Mộ Dung Vương Thế Tử, hỏa tộc thiên chi tiểu nữ. Ngươi giết ta, tất nhiên sẽ bị đuổi giết, bất luận chân trời góc biển, lên trời xuống đất, tất nhiên sẽ ngươi chém giết. Tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, hỏa xảo linh vẫn như cũ cầm lấy nàng thân phận và địa vị, coi như cuối cùng nhánh cỏ cứu mạng. Chính là thiên vương lão tử ở ta tông môn làm loạn, giết không tha. Ngươi lại còn coi ngươi người Vương Phi này coi là chuyện to tát, da mặt vẫn đúng là đủ dày. Vân Thủy Thiên thô bạo trùng thiên, mỗi đi một bước đất rung núi chuyển, chấn động người xung quanh lòng vô cùng buồn bực. Đông đảo trưởng lao sắc mặt tái nhợt không có màu máu, muốn xông lên phía trước hộ giá, nhưng mà đi đứng rút bất động, bị Vân Thủy Thiên khí thế ép tới không thở nổi. Mộ Dung Nghị rất xa quan sát, nhiệt huyết dâng trào, đối với sư phụ thô bạo cùng uy nghiêm không ngừng hâm mộ. Chỉ là âm thầm đáng tiếc, chính mình không cách nào tự tay chém giết chất độc này phụ vì là cha báo thù rửa hận. Ân Chính Dương phun ra máu tươi từ dưới đất bò dậy. Hai mắt trừng tròn xoe, giận dữ hét Vân Thủy Thiên ngươi dừng tay cho ta, coi là thật phải đem Thiên Ý Tông hủy diệt sao. Mà lúc này Ngọc Hư cung nơi sâu xa, vạn đạo kim quang óng ánh bay lên, chiếu rọi toàn bộ Ngọc Hư sơn kim sáng loè loè, như là phủ thêm một tầng kim ý hề. Vạn đạo kim quang là có bốn người trên người phát sinh, bọn họ nhìn qua như là bốn bánh kiêu dương, phát tán chói mắt cường quang khiến người ta không dám nhìn thẳng. Bọn họ mạnh mẽ, không thể đo đếm, bốn người vừa ra, lại như là thiên đè ép xuống. Trầm trọng để người không thể thở nổi. Vân Thủy Thiên trì trệ không tiến, mắt chử hơi híp lại, liếc chéo bốn vị này so với hắn nhìn qua lao hứa nhiều lao ra hỏa. Người khác không cách nào xuyên thấu qua cường quang thấy rõ bốn người này khuôn mặt, thế nhưng Vân Thủy Thiên nhưng không bị ảnh hưởng, xem bọn họ rõ rõ ràng ràng lông tóc tất hiện. Bốn vị thái thượng trưởng lão, các ngươi rốt cục không chịu được cô quản xuống núi, không biết có gì chỉ giáo. Vân Thủy Thiên đối với bốn người này không có một chút nào kính ý, trái lại mang theo vẻ khinh bỉ. Thái thượng trưởng lão, đó là lao già tồn tại, quả thực chính là Thiên Ý Tông tổ sư gia cấp bậc nhân vật. Bọn họ đã sống hơn 1000 năm, tu vi cao thâm đáng sợ, thần thông quảng đại, vung tay một cái liền có thể một tay che trời. Nhân vật như vậy xuất hiện, xa xa đệ tử kinh sợ đến mức linh hồn đại mạo, thực sự không chịu nổi bọn họ uy thế, dồn dập ngã quỵ ở mặt đất quỳ bái. Mộ Dung Nghị cảm giác đặc biệt khó chịu, như là một ngọn núi nhỏ đặt ở trên người, để hắn chạm đặc biệt khổ cực, hai đầu gối hơi uốn lượn, hầu như ngã quỵ ở mặt đất. Trời ạ, Thiên Ý Tông vẫn còn có mạnh mẽ như vậy tồn tại. Âm thầm cắn nha, hắn quật cường không chịu khuất phục, nên thu tay lại. Trong đó một vị thái thượng trưởng lão lên tiếng, âm thanh tăng thương, như là từ thăm thẳm viễn cổ xuyên thấu mà tới. Vân Thủy Thiên cười gần bằng cái gì? Chỉ bằng các ngươi một câu nói sao? Ta ở giữ gìn Thiên Ý Tông tôn nghiêm, lẽ nào các ngươi cũng không núm nịnh bợ mặc người sâu xé sao? Vân Thủy Thiên dĩ nhiên như vậy đối với thái thượng trưởng lão nói chuyện, kinh sợ đến mức các trưởng lão run lẩy bẩy. Có người quát lên làm cản, dám đối với thái thượng trưởng lão vô lễ. Có ngươi cái gì sự? Vân Thủy Thiên hừ lạnh, một hạo thiên mâu rút đi, nhất thời một mảnh xương máu tản ra, vị kia người năm người sáu quát lớn hắn trưởng lão tại chỗ bị chém giết. Bốn vị này thái thượng trưởng lão, nhìn qua đều là Ân Chính Dương chỗ dựa, ánh mắt lạnh lẽo. Một người trong đó quát lạnh Vân Thủy Thiên thật cho là Thiên Ý Tông không người kềm chế được ngươi sao? Không sai ở ta, chỉ bằng các ngươi một câu nói, lại như để ta thu tay lại, công lý ở đâu? Vân Thủy Thiên vẫn như cũ thô bạo không giảm. Không thu tay lại, hưu trách chúng ta trấn áp ngươi. Một vị khác thái thượng trưởng lão có chút phẫn nộ quát lên. Vân Thủy Thiên ngửa mặt lên trời cười ha ha thật bá đạo, ta không phục. Không phục thì phải làm thế nào đây, không nghe tông chủ chi khiến, chính là ngỗ nghịch phạm thượng, tội đáng chu. Một vị thái thượng trưởng lão hừ lạnh. Là chính ngươi bó tay chịu trói, hay là chúng ta động thủ đây? Một vị trưởng lão khác cao cao tại thượng lạnh lùng thốt. Vân Thủy Thiên hai mắt khép mở, như nhật nguyệt. Lão bất tử, ta cho các ngươi mặt, không muốn mặt, cút đi cho ta tính tù, không phải vậy đừng trách ta ra tay vô tình. Chương 47, miễn cưỡng công bằng. Vân Thủy Thiên đầy mặt vẻ giận dữ, thần uy ngập trời, hắn không chút nào cho bốn vị quá dài lao nể mặt. Truy truy tiểu. Hắn loại hành vi này để mọi người chấn động vạn phần, vậy cũng là quá dài lão, hắn càng dám vô lễ như thế. Lẽ nào hắn điên rồi? Mộ Dung Nghị hái hùng kết vía, không khỏi sư phụ phó sốt sáng lên đến. Hắn mặc dù cách đến rất xa, vẫn như cũ cảm nhận được như sơn nhạc một cái uy thế. Bốn vị này quá dài lão, ở hắn mắt tuyệt đối là như thần nhân vật. Sư phụ một người làm sao có thể chống lại cường đại như vậy bốn vị đại nhân vật. Hắn lo lắng sư phụ thật sự sẽ ngã xuống, cắn răng một cái hô bốn vị quá dài lão, thủ hạ khoan dung. Xin nghe ta một lời. Một tiểu bất điểm, ở phương xa như hạc đứng trong bầy gà, đối mặt mạnh mẽ như vậy uy thế, dĩ nhiên không có quỳ xuống, lại vẫn có thể mở miệng nói chuyện. Điều này làm cho bốn vị quá dài lão mắt chử hơi co rụt lại. Mấy người mặt đồng thời lập lòe biến ảo không ngừng vẻ mặt, tiện đà hai mắt đều hiển lộ ra vui sướng hưng phấn ánh sáng. Thực sự là ta tông môn chi hạnh, tông môn chi hưng nha. Có như thế tốt mầm, không lo ta Thiên Ý Tông tương lai không phát dương quang đại. Hừm, không sai, đúng là hiếm thấy thiên tài, tương lai tất nhiên có thể hoành bá hư vực, thậm chí những khu vực khác. Bốn vị quá dài lão, trái lại đem sự chú ý đặt ở Mộ Dung Nghị thân. Đem Vân Thủy Thiên lượng ở một bên. Vân Thủy Thiên hơi nhướng mày, mấy lao giả, đến cùng còn đánh nữa thôi đánh. Sống cái này tuổi, bị người gọi thành lao gia hỏa, vốn là bất kính, là đối với bọn họ khinh nhẫn, nhưng mà bốn người không giận trái lại ha bắt đầu cười ha hả. Đánh cái gì đánh, sự tình bắt đầu chưa chúng ta hiểu rõ đến rất rõ ràng, vừa nãy là đang thăm dò ngươi, nhìn lập trường của ngươi có phải là đủ kiên định. Không sai, Vân Thủy Thiên. Ngươi người không làm sao. Nhưng thu rồi một như thế tốt đồ đệ, ha ha ha. Ta, phi các ngươi đây là khen ta, vẫn là biếm ta. Vân Thủy Thiên mặt mày khép mở, cũng ngửa mặt lên trời ha cười ha ha. Vân Thủy Thiên tính tình cổ quái, thế nhưng làm người nhưng cũng hào phóng. Hắn có thể mang người truy sát đến chân trời góc biển, cũng có thể nở nụ cười quên hết thù oán. Chính là bởi vì hắn quái lạ tính nết, bị bốn vị quá dài lao không thích. Kỳ thực quá dài lao tổng cộng 6 vị, còn có 2 vị không xuống núi. Ở 10 năm trước bị Ân Chính Dương vu oan giá họa, bốn vị quá dài lão lại không điều tra rõ ràng, bãi miệng hắn vị trí tông chủ. Quá dài lão, đó là Thiên Ý Tông chấn tông tồn tại, thiên cổ bất tử, tu vi cao thâm đáng sợ. Bọn họ có quyền phế lập tân tông chủ, đối với bọn họ mà nói, Thiên Ý Tông đệ tử, bất kể là thế hệ trước vẫn là trẻ tuổi, đều là vãn bối của bọn họ. Bọn họ không dễ dàng xuống núi, cơ bản mặc kệ trong tông việc, một khi quan hệ đến Thiên Ý Tông sống còn, tất nhiên đi ra ngăn cơn sóng dữ. Vân Thủy Thiên tuy rằng không sợ chết, thế nhưng coi là thật động lên tay đến, chịu thiệt vẫn là hắn. Quá dài lao sống như thế đại niên kỷ, sở cầu không nhiều, không phải là muốn nhìn Thiên Ý Tông lần thứ hai quật khởi, thành ngày xưa huy hoàng. Ở Vân Thủy Thiên đại náo Thiên Ý Tông, bị vây ở tuyệt sắt trận làm thời điểm, kỳ thực bốn vị này quá dài lao đã đem sự tình rõ ràng trong lòng. Bốn cái lao gia hỏa tuy rằng không sao vậy yêu thích Vân Thủy Thiên, thế nhưng đối với hắn bảo vệ Thiên Ý Tông tôn nghiêm vẫn là rất tán đồng. Thêm Mộ Dung Nghị biểu hiện, bọn họ tâm đã sớm có thương nghị. Kỳ thực bọn họ xuống núi mục đích chủ yếu, vẫn là muốn tận mắt vừa nhìn, Mộ Dung Nghị có phải là một vị thiên tài tuyệt thế. Bọn họ thân thấy Mộ Dung Nghị, mặt mày khép mở, đã đem Mộ Dung Nghị thể chất mò rõ rõ ràng ràng, tâm không khỏi mở cờ trong bụng. Có thể nói trái tim của bọn họ đã như mặt nước phẳng lặng, có rất ít chuyện gì có thể làm cho bọn họ động lòng. Đọc truyện tại, thiên tài tuyệt thế thiên cổ hiếm thấy, bọn họ há có thể không động lòng. Ân Chính Dương nhìn bốn vị quá dài vẻ ra nua độ chuyển biến như thế nhanh, một trận hãi hùng khiếp vía, biết không ổn. Hắn nỗ lực chấn định lại, hy vọng còn có khả năng chuyển biến tốt. Xin chào bốn vị quá dài lão, Mộ Dung Nghị là vị thiên tài, nhất định phải trọng điểm bồi dưỡng. Thế nhưng Vân Thủy Thiên, ngẫu nghịch phạm, đối với quá dài lão bất kính, tội chết có thể miễn, nhưng mang vạ khó nhiều. Sợ đến mặt không có chút máu hỏa xảo linh, lúc này rốt cục thở phào nhẹ nhõm, nhìn thấy bốn vị như kiêu dương như thế quá dài lão. Biết rốt cục có người áp chế Vân Thủy Thiên, không lại lo lắng cho mình sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Nàng bó lấy ngổn ngang sợi tóc, lần thứ hai có vẻ hơi kiêu ngạo lên. Thiên Ý Tông rốt cục có người có thể giữ gìn, lẽ phải nàng âm thanh có vẻ đặc biệt sắc bén có chút phá âm, hiển nhiên là kiếp hậu quãng đời còn lại, tâm tình còn đang kích động gây nên. Vân Thủy Thiên miệt thị hoàng tộc, ý đồ giết ta, Thiên Ý Tông nhất định phải cho ta một câu trả lời. Quá dài lao sống như thế đại niên kỷ, cái gì trận chiến chưa từng thấy, nhìn lại bốn người đều là hờ hững nhìn Hỏa Xảo Linh một chút. Một trong số đó người khẽ nói, ngươi muốn cái gì bàn giao? Giết Vân Thủy Thiên, kỳ thực nàng còn muốn nói, muốn đem Mộ Dung Nghị giao cho tự mình xử lý, nhưng nhìn bốn vị quá dài lao đối với Mộ Dung Nghị quan tâm rất nhiều, ý đồ rất rõ ràng, là muốn đem Mộ Dung Nghị trọng điểm bồi dưỡng. Nàng kiêu ngạo thế nhưng cũng không đốc, biết vào lúc này không thể lại có ý đồ với Mộ Dung Nghị, trước tiên bảo mệnh, chờ sống sót trở về rồi hay nói. Vân Thủy Thiên ánh mắt lạnh lẽo, độc phụ đừng tưởng rằng quá dài lao ở đây, ngươi có thể hàm ngư vươn mình, ta vẫn như cũ sẽ không bỏ qua ngươi. Đang khi nói chuyện hắn thô bạo lăng không mà lên, muốn đánh giết Hỏa Xảo Linh. bốn vị quá dài lão, phát động rồi một vị, ngăn cản đường đi của hắn. Không nên gấp gáp, thị phi đúng sai, chúng ta tự có phán xét. Ta sẽ cho một mình ngươi thỏa mãn trả lời chắc chắn. Vân Thủy Thiên tuy rằng thô bạo, cũng không phải không nói lý người. Ngươi mời ta một thước, ta sẽ mời ngươi một trượng. Lúc này hắn nhìn thấy quá dài lão, cũng không có thân phận kia đến ép chính mình, tâm tự nhiên thoải mái không ít. Tốt lắm, ta ngược lại muốn xem các ngươi có cái gì phán xét. Nói rõ mất lòng trước được lòng sau, nếu như các ngươi phán xét bất công, đừng trách ta đối với các ngươi bất kính. Bốn vị quá dài lão, không có lúc trước lạnh lẽo cùng uy nghiêm, trái lại đều ha cười ha ha. Vân Thủy Thiên ngươi như thế nhiều năm, tính khí một điểm không thay đổi, cương trực công chính, tính tình cổ quái, cũng khó trách đắc tội quá nhiều người. Ta có các ngươi nói như vậy kém à? Vân Thủy Thiên trợn tròn mắt. Mộ Dung Nghị thấy sự tình có khả năng chuyển biến tốt, thật dài điệu thở phào nhẹ nhõm, kinh mà nhìn bốn vị quá dài lão. Hắn thật sự rất muốn nhìn một chút, bọn họ có thế nào phán xét. Một trong số đó vị trưởng lão đồng bền rơi xuống, cả người kim quang dập dờn như màu vàng hồ nước, phô khắp mặt đất. Hắn thân quang không lại như vậy chói mắt, lộ ra hình dáng. Hắn râu tóc bạc trắng, đồng nhan hạt phát, tinh thần chấn hưng, nhìn lại như là cái lao thần tiên, từ mi thiện mục. Có thể sống cái ngàn năm, tâm đã thanh minh như nước, một luồng siêu nhiên khí tức một cách tự nhiên từ thân tản ra, không giận mà uy, khiến người ta không nhịn được sản sinh kính sợ tình. Nhân vật như vậy nói, tự nhiên rất ít người dám phản bác, đương nhiên Vân Thủy Thiên không phải người bình thường, người ở chỗ này cũng chỉ có hắn, có loại này khí phách, không đem quá dài lão coi là chuyện to tát. Vị này quá dài lão, hờ hững nhìn Vương Phi. Ngươi ở Thiên Ý Tông hành động, ta đều thấy rõ. Ngươi một người ngoài, không có quyền can thiệp chúng ta Thiên Ý Tông bên trong sự tình. Chúng ta Thiên Ý Tông từ trước đến giờ lấy nhân từ làm gốc, nể tình thiên có đức hiếu sinh phân, lão phu cũng không giết ngươi. Quỳ xuống. Hướng về Thiên Ý Tông tạ tội, hướng về Thiên Ý Tông tất cả mọi người tạ tội. Còn có vì là những kia chết đi người tay đệ tử thiện hậu, muốn cho người nhà của bọn họ áo cơm không lo, đồng thời vì bọn họ khoác ma để tang. Hòa Xảo Linh coi chính mình nghe lầm, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, khỏe miệng co quắp một trận. Hai mắt của nàng phun thần lửa giận, nghiến răng nghiến lợi địa đạo nếu như ta không đáp ứng nghi. Vậy xin lỗi, để Vân Thủy Thiên giết ngươi được rồi. Không muốn đem Vương Phi thân phận này quá coi là chuyện to tát. Ở ta mắt cùng run dế không có cái gì phân biệt. Quá dài lão, nói chuyện ngữ khí rất bình thản. Càng là như vậy, để Hỏa Xảo lắng nghe vạn phần khuất nhục, cảm thấy chịu đến vô lễ miệt thị cùng hèn hạ. Cơn giận này làm sao có thể nuốt trôi đi. Mộ Dung Nghị nghe được tâm thoải mái không ngớt, thậm chí vỗ tay kêu sướng. Vân Thủy Thiên chỉ là trợn tròn mắt, cho một câu lời bình. Miễn cưỡng xưng đến công bằng, như vậy ân chính dương tên khốn này, cấu kết ở ngoài giáo, âm như vu oan hãm hại ta lại nên làm như thế nào xử lý. Mà lúc này Hỏa Xảo Linh ngửa mặt lên trời cười to, giống như điên cuồng. Nàng sao vậy có thể không điên, vốn tưởng rằng mấy cái quá dài lao xuống núi, nàng có chỗ dựa, nhưng vạn vạn không nghĩ tới, mấy vị này quá dài lao, căn bản không coi nàng là sự việc. Hơn nữa còn đưa ra rất nhiều, làm cho nàng cảm thấy không thể tha thứ điều kiện, quả thực tức bể phổi. Đột nhiên nàng thân hỏa diễm ào ào, phát sinh ầm ầm tiếng vang, cả người trong nháy mắt ở hỏa diễm làm thiêu. Tình cảnh này khiếp sợ khắp nơi, để mọi người khá là không hiểu. Vương Phi tính khí sao vậy như vậy táo bạo, dĩ nhiên. Nhưng mà sự thực nhưng còn xa không phải như vậy. Chương 48, đột nhiên ra tay. Hỏa Xảo Linh là loại kia nham hiểm độc ác, toán thật sự chết đến nơi rồi cũng sẽ kéo mấy cái chịu tội thay, lại sao vậy chịu coi thường mạng sống bản thân. Hỏa diễm quần quần chi, cái kia thiêu thân thể, kỳ thực chỉ là cái bóng mờ, cũng là phép che mắt. Tu vi không đủ người tự nhiên không nhìn thấu. Ở mọi người khiếp sợ vạn phần thời điểm, nàng chân thân đã kim thiền thoát xác. Trong nháy mắt ẩn dấu ở hư không. Đương nhiên nàng không thể biến mất không còn tăm hơi, mà là mượn một cái cao cấp pháp ý, áo tàng hình trong nháy mắt ẩn thân, ý đồ đào tẩu. Hỏa diễm ảo ảo bóng mờ thiêu, chỉ có điều là hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân, vì nàng đào tẩu, làm tốt làm nền. Loại này lừa dối thủ đoạn, tự nhiên có thể lừa dối tảng lớn người. Nhưng mà sao vậy có thể lừa dối thái trưởng lão môn pháp nhãn? Một trong số đó vị thái trưởng lão, cánh tay vung lên, nhất thời thanh sáng loè loè đạo văn che kín bầu trời. Một con hào quang màu xanh chói mắt bàn tay lớn, như núi lớn che kín bầu trời. Nhất thời hư không rung động, một luồng khí tức kinh khủng bao phủ bát phương. Này con hào quang màu xanh bàn tay lớn, như thần tay trưởng, khống chế tất cả. Nhẹ nhàng chấn động, vô biên màu xanh gợn sóng ở không đáng dạng, như đại dương mênh mông trong nháy mắt bị giống như đến không. Mà ở màu xanh gợn sóng chi, quái sự tình phát sinh, cái kia Hỏa Xảo Linh dĩ nhiên ở gợn sóng xuất hiện, như bị nguy ở cá lớn, thống khổ dãy rủa. Đông đảo trưởng lão thổn thức không ngớt, lúc này mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, bọn họ bị Hỏa Xảo Linh cho lừa. Mà những kia con em trẻ tuổi, mơ mơ màng màng, vẫn như cũ không hiểu sao vậy sự việc. Rõ ràng Vương Phi đã, tại sao sẽ xuất hiện ở trên hư không làm? Cho mèo, còn muốn ở trước mặt chúng ta khoe khoang, cũng quá không đem chúng ta lão gia hỏa này không coi là việc to tát. Ánh sáng màu xanh óng ánh bàn tay lớn bỗng nhiên ép xuống, màu xanh gợn sóng như đại co rút lại, đột nhiên chìm xuống, đem Hỏa Xảo Linh nặng nề ngã tại địa. Mà Hỏa Xảo Linh lại lấy cứu mạng ẩn thân pháp y liề, như nước, lóng lánh bích lục ánh sáng, đã rơi vào rồi vị kia ra tay thái trưởng lao tay. Vị kia thái trưởng lão, không giận mà uy, nếu như ngươi muốn chết, ta tắc thành ngươi. Không ngờ chết, dựa theo ta đưa cho ngươi xử phạt đi làm. Khinh người quá đáng, thật đem hoàng thất không để vào mắt à, lẽ nào các ngươi không sợ người hoàng tức giận, diệt các ngươi Thiên Ý Tông? Vào lúc này Hỏa Xảo Linh vẫn như cũ kiêu ngạo không chịu thả xuống cái giá. Đừng bắt người hoàng đến ép, năm đó ta cùng nhân hoàng giành chính quyền thời điểm còn không ngươi đây, phỏng chừng liền ngươi lão tổ tông còn ăn mặc quần yếm, giữ lại nước muối ngũ cốc không phân. Ngươi nói nhân hoàng sẽ vì một nho nhỏ vương phi mà thiên nộ cho ta à? Lại nói nhân hoàng là loại kia không nói lý người sao? Thái trưởng lão cười gằn. Cái khác thái trưởng lão ha cười ha ha, dám ở mấy người chúng ta lão già trước mặt sĩ diện thành viên hoàng thất vẫn đúng là không nhiều, ngươi xem như là đầu một. Hỏa Xảo Linh nhất thời khỏe miệng co giật, cảm giác ngày hôm nay là cùng đường mặt lộ. Nàng tự cho là chỗ dựa hoàng thất, trong nháy mắt biến thành hoa chỉ, gió vừa thổi phá. Nàng không cam lòng cùng oán hận nhìn bốn vị thái trưởng lão, khí thế đi đã nhược đi. Ngẫm lại chính mình tình cảnh, nàng mạo chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Trốn không chỗ có thể trốn, thoát thân pháp bảo bị bắt, nếu như rằng co tiếp nữa, tất nhiên hướng đi bị giết vận mệnh. Bốn phía yên tĩnh, không người dám lớn tiếng thở dốc, liền áp năm vị môn chủ các trưởng lão đều hóa đá tại chỗ. Có tới nửa khắc đồng hồ không phục hồi tinh thần lại. Ân Lệ Hành chờ người, như lại thấy ánh mặt trời, mặt đều lộ ra sắc mặt vui mừng. Vẫn là thái trưởng lão Huy Vũ. Xem ra lần này tông chủ phải thay đổi người. Thay đổi được, thay đổi hay lắm. Mấy người phục hồi tinh thần lại, trái lại rất có nhã hứng nhìn sự tiến triển của tình hình. Ân Chính Dương lúc này tâm như ngọn lửa hừng hực đang thiêu đốt, lo lắng vạn phần, trong lòng biết Hỏa Xảo Linh xử lý xong đến phiên hắn, thế nhưng là không chút nào dám làm bừa. Bốn vị thái trưởng lão thần quỷ khó dò, ở trước mặt bọn họ chơi đùa thủ đoạn, cùng muốn chết không cái gì khác biệt. Hỏa Xảo Linh như gió thu lá cây run lẩy bẩy, bất luận nàng cảm thấy nhiều ma khuất nhục cũng không cam lòng, nhưng không thể không quỳ ngã xuống đất. Vương Phi cao cao lại, từ trước đến giờ là người khác cho nàng quỳ lạy phần, bây giờ nhưng quỳ rạp xuống quá trước mặt trưởng lão. Chuyện này đối với nàng mà nói đã là xỉ đại đủ. Ngươi không hề có lỗi với chúng ta, là xin lỗi cái khác Thiên Ý Tông con cháu, có lỗi với Thiên Ý Tông lão tổ, cho chúng ta quỷ vô dụng. Có vị thái trưởng lão nói rằng. Hỏa Xảo Linh khuôn mặt và mẹo, chậm rãi chậm lên, hướng về bốn phương tám hướng các quỷ lệ một lần. Mọi người rung động không ngớt, này vẫn là vị nào quát phong vân, coi sinh mệnh người khác như rơm rác vương phi à? Mộ Dung Nghị đứng ở đó chút không chịu nổi uy thế còn ở quỷ đệ tử trước mặt, mặt có thêm chút nụ cười. Đôi này, chuyện này đối với ả biết sai có thể cải thiện lớn lao yên, vương phi phạm tội cùng thứ dân cùng tội. Theo lý thuyết, ngươi nên bầm thây vạn đoạn. Ai, hết cách rồi, thái trưởng lão môn quá nhân tử. Hỏa Xảo Linh sắc mặt không có bất kỳ màu máu, hoán độc trừng mắt Mộ Dung Nghị. Nàng tâm thầm mắng, chết tiệt tiểu xuất sinh, chờ, ta sớm muộn cũng sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh. Vân Thủy Thiên khẽ nhếch mặt lao ra hỏa môn, như vậy xử phạt không khỏi quá tiểu nhi khoa, mấy cái đầu mà thôi, ngươi nhìn nàng khái một điểm thành ý không có. Đầy mắt vẻ hoán độc, như vậy để cho chạy nàng, trở lại sau khi, nàng không biết nghĩ ra cái gì biện pháp đến mối họa chúng ta Thiên Ý Tông. Nếu ta nói, đem nàng thẳng thắn biến thành một con lợn, ném ra Thiên Ý Tông. Sống hay là chết, nhìn nàng cá nhân tạo hóa. Ngươi Hỏa Xảo Linh trong lòng kịch liệt rung động, lần này là coi là thật sợ. Bốn vị thái trưởng lão, lẫn nhau trao đổi một hồi ánh mắt, đều lắc đầu một cái. Một trong số đó vị thái trưởng lão đạo tuy rằng nàng từng có sai, thế nhưng nhi tử cùng vân tử cũng chết, tâm tự nhiên oán hận không ngớt. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, mọi việc không thể làm đến quá tuyệt. Tuyệt à, ta đến không như thế cho rằng. Nàng giết chết chúng ta đệ tử trong môn phái thời điểm, có từng nương tay quá Vân Thủy Thiên cười gằn, trước tiên đem nàng cái kia bộ pháp y cho ta, không thể như vậy tiện nghi nàng. Ngươi muốn cỡ này pháp y tác dụng gì, lấy tu vi của ngươi, còn dùng đến giả ẩn thân à? Thái trưởng lão cười nhạt một tiếng, nhìn lại đối với Vân Thủy Thiên tương đương bao dung. Hết cách rồi, bọn họ kỳ thực cũng hổ thẹn cùng hắn, có thể chịu nhịn. Như hôm nay Ý Tông chính là dùng người thời khắc, như Vân Thủy Thiên bực này nhân tài, nếu như phản ra, đối với Thiên Ý Tông đó là đại tổn thất lớn. Vân Thủy Thiên đạo ta là vô dụng, ta đồ đệ hữu dụng nha, tiểu hỗn đản còn không mau cảm ơn thái trưởng lão. Mộ Dung Nghị tâm đại hỉ, lập tức ngoan ngoãn ngã quỵ ở mặt đất, hướng về phía tay cầm áo tàng hình thái trưởng lão bái tạ. Vị này thái trưởng lão ha ha cười, xem ra, không đưa cho ngươi cũng không xong rồi, ngươi đầu đều dập đầu, cái này lễ ra mắt hay là muốn cho. Hỏa xảo linh tức giận đau răng, vị đau, đau lòng, sắc mặt muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Đây chính là nàng pháp y dì, giá trị liên thành, dùng cho thoát thân lợi khí nha. Bây giờ lại bị người ngay ở trước mặt lễ vật, đưa cho Mộ Dung Nghị. Đưa cho ai không được, một mực đưa cho tiểu xuất sinh này, quả thực là không có thiên lý nha. Nàng tức giận ruột đều ở khuấy lên, thống chết đi sống lại, khí huyết hỗn loạn, phốc phốc liền thổ mấy ngụm máu tươi. Pháp y lóng lánh hào quang màu xanh, như ánh trăng bình thường mỹ lệ, nhẹ nhàng bay xuống ở Mộ Dung Nghị tay. Mộ Dung Nghị nhất thời cảm giác một trận mát mẻ khí tức từ tay truyền khắp toàn thân, xúc tu cảm giác được, áo tàng hình những kia rườm rà đạo văn. Hắn vui mừng khôn nguôi, như nhặt được trí bảo. Ngẩng đầu nhìn đến hỏa xảo linh thâm độc ánh mắt phóng tới, hắn tâm mừng thầm không ngớt, cố ý giơ giơ lên pháp y, quay về thái trưởng lão lại là một trận bái tạ. Phốc, hỏa xảo linh cũng lại không chịu đựng được đả kích, ở lửa giận công tâm bên dưới, hôn mê đi. Vân Thủy Thiên liếc mắt một cái hôn mê hỏa xảo linh, liếc chéo bốn vị thái trưởng lão, trong nháy mắt ra tay. Hắn ra tay không có dấu hiệu nào, một đạo bảy màu huyền quang, rực rỡ không chiếu vào hỏa xảo linh thân. Nhất thời đạo văn long lánh rực rỡ, làm cho người ta một loại đại đạo đơn giản nhất, đại đạo thiên thành, hồn nhiên đạo pháp khí tức. Thân sự tình phát sinh, hỏa xảo linh hình người thân thể, trong nháy mắt đã biến thành một con không đủ dài nửa mét bạch mao tiểu lợn cái. Nhất thời ở đây tất cả mọi người mắt trừ đều trực, liền bốn vị thái trưởng lão, mặt cũng dập dờn khiếp sợ chi dung. Mộ Dung Nghị trợn mắt ngoác mồm nhìn sống dở chết dở bạch mao tiểu lợn cái, ngụm nước đều chảy ra. Hắn tâm tà ác địa nghĩ, là không phải có thể đem con này tiểu lợn cái nướng ăn nàng là người thời điểm, nướng ăn quá tàn nhẫn, đã biến thành trư, tựa hồ không như vậy tàn nhẫn. Chương 49, thần bí quan tài đồng. Hỏa xảo linh bị đã biến thành heo, phản mà bị đâm kích tỉnh lại. Nàng kinh ngạc phát hiện chính mình miệng không thể nói, tay chân không gặp, dĩ nhiên đã biến thành bốn cái móng heo. Thời khắc này nàng hoàn toàn bối rối, chờ tỉnh ngộ lại, sắc bén địa hành kêu, sợ hãi chạy vội mà chạy. Vân Thủy Thiên ha cười ha ha không nhọc mấy vị lão bất tử động thủ, ta làm rút. Bốn vị thái trưởng lão, mắt chữ đều kịch liệt co rụt lại, tâm cũng miễn không được một trận kinh hãi. Phải biết đem ngoại vật tùy ý biến hóa người, tuyệt đối không phải người bình thường, xem như là cảnh giới chí tôn cao thủ cũng không thể. Chuyện này ý nghĩa là Vân Thủy Thiên tu vi đã vượt qua chí tôn cảnh. Cảnh giới chí tôn đã là nhân vật đáng sợ, huống chi vượt qua cảnh giới chí tôn. Giờ khắc này bốn vị thái trưởng lão mới thật sự hiểu lại đây, tại sao Vân Thủy Thiên như vậy thô bạo, đây là hắn có thô bạo tư bản. Đều âm thầm vui mừng, bọn họ không có cùng cái này đại sát tinh hỏa bính, bằng không Thiên Ý Tông truyền thừa ngàn năm, cũng thật là muốn hủy ở hôm nay. Mộ Dung Nghị hiện tại tâm tư đã không ở sư phụ cùng trưởng lão thân, mà là chăm chú nhìn chằm chằm cái kia sợ hãi chạy trốn tiểu lợn béo, hắn chính cân nhắc nắm lấy nó sau khi, làm sao ăn nó. Thái trưởng lão tựa hồ rõ ràng Mộ Dung Nghị tâm tư, rất là nghiêm túc nói người biến thành xuất sinh, ít nhất phải 3 ngày mới có thể phục hồi như cũ bản thể. Mặc kệ sao vậy nói, nàng cũng là cái vương phi, chịu đến trừng phạt cũng được rồi. Thiên Ý Tông người, không cho phép lại ra tay thương tổn. Không phải vậy, Nhật Hậu gặp phải nhân hoàng, chúng ta cũng không tốt bàn giao. Vân Thủy Thiên đại cười nói này đã đầy đủ, làm cho nàng tự sinh tự diệt đi thôi. Đã biến thành heo, có thể không sống sót trở lại, cũng xem vận mệnh của nàng. Cười to xong sau khi, hắn lại đưa mắt rơi vào Ân Chính Dương thân. Ân Chính Dương cả người run run một cái, càng phát giác Vân Thủy Thiên sâu không lường được. Hắn cuống quýt quỳ rạp xuống thái trưởng lão môn trước mặt, nện ngực khóc giống. Cho tới Ân Chính Dương chịu đến thế nào trừng phạt, Mộ Dung Nghị không lại quan tâm, lén lút mặc vào, đêm qua, vừa được cẩn thân pháp ý để, từ biến mất tại chỗ. Thái trưởng lão môn kỳ thực sớm phát hiện tung tích của hắn, chỉ là mở một con mắt nhắm một con mắt. Bọn họ biết rõ Mộ Dung Nghị ý đồ, đều mỉm cười, nhìn lại giấu giếm huyền cơ. Mộ Dung Nghị kinh hỉ phát hiện này ẩn thân pháp ý chỗ tốt nhiều, căn bản không cần tế luyện, lấy tới có thể sử dụng. Đương nhiên nó ngoại trừ ẩn thân ở ngoài, những khác công dụng, Mộ Dung Nghị tạm thời không cách nào khống chế. Có điều này đã đầy đủ, tuyệt đối là một cái thoát thân, giết người cướp của bảo bối tốt. Ẩn thân sau khi, hắn hướng về chạy trốn tiểu bạch heo đuổi theo. Hắn kinh ngạc phát hiện, biến thành heo hỏa xảo linh, bắt đầu chạy như phi, nhìn lại tu vi vẫn như cũ tồn tại. Điều này làm cho hắn tâm có chút khó chịu, mang thầm lao ra hỏa này không phải hại người à, nếu đêm này nữ nhân ác độc đã biến thành heo, làm gì không phong ấn sức mạnh của nàng. Hỏa xảo linh đã biến thành heo, vạn phần căm tức, nhục nhã thống khổ phát rồ phát điên. Nó không lớn heo thân, ở chạy trốn, phát tán ra ánh lửa chói mắt, rất nhanh bay lên trời. Mà lúc này bầu trời xa xăm xuất hiện một đạo màu xanh quang, màu xanh chỉ nhìn rất xa, làm cho người ta một loại mờ ảo hư huyễn cảm giác. Mộ Dung Nghị cũng không sao vậy lưu ý, lòng tràn đầy địa muốn tóm lấy tiểu bạch heo, mặc kệ là dầu nổ vẫn là phanh luộc, trước tiên nắm lấy lại nói. Hắn khởi động xích viêm phủ, cũng theo bay lên. Chỉ là tốc độ, tiểu bạch heo chậm không ít. Tiểu bạch heo cảm ứng được có người lần theo, quay đầu lại há mồm phun ra một đạo hỏa diễm kiếm khí. Nhưng mà không để ý phương hướng, hướng về một ngọn núi rơi đi. Ở ngọn núi chỗ cao, nàng nhìn thấy một to lớn bia đá, diện có khắc ngọc nữ phong. Nhất thời nàng tâm cười gằn, hướng về ngọc nữ phong bay xuống. Hạ xuống ngọc nữ phong, nàng liều mạng, điên cuồng miệng phun ngập trời hỏa diễm. Trong chốc lát, ngập trời hỏa diễm đem ngọc nữ phong bao phủ. Lương Thiên nhìn các sư huynh đệ không cho hạ sơn, nơi đó nghĩ đến sẽ tai họa bất ngờ. Đều kinh sợ đến mức gào gào kêu to, liều mạng xua đuổi hỏa diễm. Mộ Dung Nghị bay ở không, suýt chút nữa nguyên thần lực tiếp tế không, từ không rơi xuống. Nhìn thấy ngọc nữ phong bị biển lửa vây quanh, gào thét hạ xuống, đối với lửa làm ác hỏa xảo linh phách. Hỏa xảo linh thả hỏa, vận chuyển mạnh mẽ hỏa độn chi thuật, chớp mắt ngàn dặm, trốn không thấy hình bóng. Giữa lúc Mộ Dung Nghị cùng ngọc nữ phong các sư huynh đệ, tay chân luống cuống thời điểm, xa xa ánh sáng màu xanh rất nhanh giáng lâm. Một to lớn quan tài đồng tài, bốn phía mọc đầy sắc bén ánh sáng màu xanh đâm, như một con to lớn gai vị, vừa giống như một chiếc ngàn người thuyền buồm ở trên hư không theo gió vượt sóng, phóng xạ ra vạn đạo ánh sáng màu xanh, nhìn lại đặc biệt hướng người. Quan tài đồng tài làm cho người ta một loại sâu thẳm khủng bố cảm giác, mang theo hoang vu khí tức, cuốn sạch lấy đại địa. Ở trên hư không chi, đột nhiên xuất hiện một to lớn thủy vòng xoáy năng lượng. Vòng xoáy không chỉ đem hỏa cho hút đi, hơn nữa đem ngọc nữ phong Lương Thiên, khỉ ốm, đại tráng chờ người toàn bộ cuốn đi. Mộ Dung Nghị kinh hãi, cuống quýt vận chuyển toàn bộ sức mạnh, quay về vòng xoáy manh phách. Ầm 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 nổ vang, như là núi lở đất nước như thế. Vòng xoáy ầm ầm dâng trào, sức mạnh to lớn, đem Mộ Dung Nghị cho chấn động bay ra ngoài, lăn xuống bên dưới ngọn núi. Chờ hắn bò lên thời điểm, ngọc nữ phong không to lớn quan tài đồng tài, kể cả cái kia thủy vòng xoáy năng lượng, toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Mộ Dung Nghị kêu to buôn sơn, phát hiện ngọc nữ phong tàn tạ khắp nơi, nhìn lại trải qua một hồi thiên đại hỏa hoạn, lại trải qua một hồi to lớn lũ lụt. Ngoại trừ chủ điện, bán ngược lại không sụp ở ngoài, cái khác kiến trúc đã thành phế tích. Khi ốm, đại trăng ca, đại sư huynh các ngươi đi đâu? Mộ Dung Nghị gấp đến độ nước mắt ở viền mắt đảo quanh. Tình cảnh vừa nay quá hứng người, thực sự quá nhanh, bừng tỉnh như mộng. Còn không làm rõ sao vậy sự việc, ngọc nữ phong đã toàn bộ phá hủy, mà các sư huynh đệ biến mất không còn tăm hơi. Chưa từng có hoảng sợ cảm giác, trong nháy mắt bao phủ trong lòng hắn. Hai bay vạ gió đến quá đột nhiên, để hắn không thể nào hiểu được cùng tiếp thu. Vân Thủy Thiên cùng bốn vị thái trưởng lão cũng phát hiện ngọc nữ phong kinh biến, trước tiên hậu bay xuống mà tới. Vân Thủy Thiên hai mắt trừng tròn xoe, chỉ vào thiên giống to thần thánh phương nào, bắt nạt ta Thiên Ý Tông không người ạ. Nhưng mà bầu trời xanh lam như tẩy, không có ai đáp lại. To lớn quan tài đồng tài xuất hiện ở ngọc hư phong, đến thực sự quá nhanh, đi cũng nhanh, toàn thái trưởng lão môn cũng không kịp ngăn cản. Thái trưởng lão môn từng trải phong phú, xưng đến thông kim bắc cổ, nhưng mà mấy người sắc mặt vô cùng nghiêm nghị, cũng không mở miệng nói chuyện. Mộ Dung Nghị nhìn sư phụ, nhìn lại sư phụ cũng là một mặt mờ mịt, đối với quan tài đồng tài cũng không biết chuyện. Sao vậy sự việc mấy người các ngươi lão bất tử, ai có thể nói ra quan tài đồng tài lai lịch tại sao đột nhiên tập kích chúng ta Thiên Ý Tông? Vân Thủy Thiên cho mày. Mộ Dung Nghị đạo sư phụ, nhìn lại quan tài đồng tài mục đích không phải hại người, là ở cứu người. Lúc đó toàn bộ ngọc nữ phong bị hỏa xảo linh đại hỏa tấn công núi, cái kia quan tài đồng tài đột nhiên đến, phóng xạ vạn đạo chấn động lòng người ánh sáng màu xanh. Trong nháy mắt xuất hiện một to lớn thủy vòng xoáy năng lượng, hỏa bị diệt, nhưng mà các sư huynh đệ nhưng cũng bị cuốn đi. Thiên thần chi mộ một vị thái trưởng lão, đột nhiên mang theo vẻ hoảng sợ nói. Cái khác thái trưởng lão, mặt cũng lộ ra thần sắc kinh hoàng. Sao vậy khả năng, thiên thần chi mộ, sao vậy sẽ xuất hiện ở không? Ta ngược lại thật ra cảm thấy, đó là vũ thần chi mộ. Truyền thuyết vũ thần chết hậu, đem mình giấu ở thanh thiên chi, lấy thiên vị là nghĩa địa. Nhưng là, ai cũng chưa từng thấy vũ thần chi mộ cái gì dáng vẻ cái kia quan tài đồng tài, lộ ra quỷ dị, nhưng là cùng mộ xả không quan hệ. Mấy vị thái trưởng lão, nhìn lại ý kiến cũng không thống nhất, cũng nói không rõ ràng ngọn nguồn. Vân Thủy Thiên cười gần mặc kệ là thần thánh phương nào, ta tất nhiên đuổi tới chân trời góc biển, cũng phải đem ta đồ đệ môn đoạt về đến. Bọn họ đều là hài tử, bắt bọn hắn làm cái gì? Hết thảy đều là câu đố, khiến người ta không có đầu mối chút nào. Vân Thủy Thiên tự nhiên không phải loại kia ngồi chờ chết người, bàn giao một hồi, trốn xa mà đi. Thái trưởng lão môn, trên mặt mang theo ưu dung. Vân Thủy Thiên đi rồi, ai tới làm người tông chủ này? Lẽ nào Thiên Ý Tông thật sự khí số đã hết? Mộ Dung Nghị tự nhiên không đi quan tâm, ai làm người tông chủ này? Hắn tâm đối với hỏa xảo linh hận đấu, nữ nhân này quá ác độc, trước khi đi còn muốn thả đem hỏa, muốn thiêu chết sư huynh của chính mình đệ môn. Nói thật sự hắn đã có chút cảm kích cái kia quan tài đồng tài đột nhiên xuất hiện, cứu đi sư huynh của chính mình đệ. Đương nhiên tâm vì là sự sống chết của bọn họ cũng lo lắng không ngớt, cái kia quan tài đồng tài nhìn cũng quá quỷ quái, những thứ không biết, đều là làm cho người ta một loại cảm giác sợ hãi. Chờ bốn vị thái trưởng lão rời đi, Mộ Dung Nghị cũng lén lút hạ sơn, đuổi theo Hỏa Xảo Linh đi tới. Tuy rằng giết không được nàng, cũng phải từ nàng thân đào móc ra Hắc Liên bí mật. Hắc Liên không minh bạch, ở Hỏa Xảo Linh tay còn có một, điều này làm cho hắn tuyệt đến Hắc Liên kỳ thực quan tài đồng tài còn kinh khủng hơn. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, vô cực truy tung. Trải qua Mộ Dung Nghị đối với áo tàng hình tìm tòi, phát hiện còn có rất nhiều huyền bí. Như làm sao dùng nó che giấu hơi thở, làm sao phòng cháy, không thấm nước. Áo tàng hình tuyệt đối không có hắn nghĩ tới như vậy đơn giản. Chờ chạy tới bên dưới ngọn núi, dưới chân núi một chỗ khe đá, đột nhiên huyết quang lóe lên, cái kia huyết lân xà dĩ nhiên chuẩn xác không có sai sót quấn quanh đến thủ đoạn của hắn. Tên tiểu tử này nhìn lại dài ra một chút, cũng mạnh mẽ hơn không ít. Mộ Dung Nghị tâm vui vẻ, dùng tay sờ soạng huyết lân xà đầu nhỏ. Không nghĩa khí đồ vật, ta cho rằng ngươi sau này không tạm biệt ta ni ngươi mất tích chừng mấy ngày, đều làm gì đi tới. Huyết lân xà màu máu ánh mắt lấp lóe, rất là thân mật không ngừng mà sượt Mộ Dung Nghị cánh tay. Mộ Dung Nghị đột nhiên nghĩ đến, chính mình ăn mặc áo tàng hình, vì sao này điều nho nhỏ xà, có thể tinh chuẩn bắt lấy vị trí của chính mình. Điều này nói rõ chính mình đang sử dụng áo tàng hình còn có lỗ thủng. Hắn không ngừng mà thăm dò áo tàng hình thâm ảo đạo văn, trải qua một phen tìm tòi, hắn rốt cuộc biết, này điều huyết lân xà vì sao có thể tinh chuẩn bắt lấy vị trí của hắn. Chỉ cần là vật còn sống, thân tất nhiên tỏa nhiệt, đồng thời cũng có chính mình người không thấy thân thể có chứa mùi. Mà xà đối với sức nóng cảm ứng mạnh nhất, mình không thể làm được đem thân thể tỏa nhiệt cho ngừng lại, tự nhiên bị huyết lân xà cho bắt lấy. Cảm nhận là mỗi người thân cố hữu. Không trải qua ngoại lai mùi vị che giấu, cái này mùi vị cơ bản bất biến, điều này cũng chính là huyết lân xà, tuy không thấy chính mình, cũng biết mình là ai nguyên nhân. Nếu muốn hoàn toàn ẩn thân, không bị cao thủ bắt lấy, nhất định phải đem những này yếu tố, hết thể cho ẩn giấu. Người nếu muốn triệt để ẩn thân, không chỉ muốn ẩn giấu, cùng thân thể vui buồn tương quan đồ vật hết thể muốn ẩn giấu đi, bằng không sẽ mang đến phiền phức rất lớn. Gặp phải bình thường người tự nhiên không nhìn, thế nhưng gặp phải cao thủ chân chính, chịu không nổi. Một phen nghiên cứu sau khi, Mộ Dung Nghị phát hiện, kỳ thực áo tàng hình, đều có thể làm được. Thế nhưng những kia đạo văn khởi động, khá là hao thần, nguyên thần lực tự nhiên tiêu hao khá nhiều. Hắn cười khổ lắc lắc đầu, xem ra thế giới này, không có như vậy tiện nghi sự tình, không xuất lực có thể thu được rất nhiều, đó là chuyện không thể nào. Rời đi Thiên Ý Tông rất xa sau khi, vững tin không có ai theo dõi, hắn mới đưa áo tàng hình thời ra. Áo tàng hình là pháp y dì, tự nhiên không thể làm bình thường quần áo đến xuyên. Tiêu hao nguyên thần lực không nói, vạn nhất bị cao thủ phát hiện, đó là mầm họa. Mộ Dung Nghị là lần thứ nhất rời đi Thiên Ý Tông, mục đích chỉ có một, đó là điều tra rõ ràng Hắc Liên sự tình, còn sư huynh đệ bị quan tài đồng tài nắm bắt đi sự tình, còn không ở hắn cân nhắc bên trong phạm vi. Không phải hắn không có lòng này, chẳng qua là cảm thấy chính mình vẫn không có thực lực này. Lui 10.000 bộ mà nói, toán quan tài đồng tài xuất hiện ở trước mặt mình, sư huynh đệ trơ mắt chờ đợi mình cứu, chính mình có thể làm sao? Quan tài đồng tài, đó là cỡ nào tồn tại căn bản không phải là mình cấp bậc này có thể hiểu được. Lần theo Hỏa Xảo Linh, đối với hắn mà nói, kỳ thực cũng là một cái tương đương khổ cực, hơn nữa không có cái gì manh mối sự tình. Đầu mối duy nhất, cũng là Hỏa Xảo Linh bay đi phương hướng. Hắn cố định một phương hướng, một đường đuổi tiếp. Phía trước là sơn, hắn vượt núi băng đèo, là hà qua sông mà qua, vẫn dựa theo phương hướng này đuổi theo. Hắn tâm chút nào không chắc chắn, cảm thấy lấy Hỏa Xảo Linh giảo hoạt. Không thể không thay đổi phương hướng. Thế nhưng hắn vừa không có cái gì đặc biệt phép thuật lần theo, chỉ có thể dựa vào vận khí. Làm vừa xuất hiện giang hồ nữ bi, lần theo những này cao thâm khó dò đồ vật, hắn xác thực hiểu được thật là ít ỏi. Nói thật sự hắn tâm trong lúc nhất thời có chút buồn bực, tiểu hồng nha, ngươi nói cái kia nữ nhân ác độc sẽ đi nơi nào ta nên sao vậy lần theo ai, nếu như trường một đôi mũi chó thật tốt, nhất định có thể căn cứ nàng thân để lại mùi, đuổi tới nàng. Huyết lân xà mắt nhỏ lấp lóe liên tục. Ngẩng đầu, phun ra xà tín, phát sinh kêu to tiếng. Nó đột nhiên rời đi Mộ Dung Nghị thủ đoạn, ở địa không ngừng mà xoay tròn, vặn mẹo, làm ra các loại khó coi đến cực điểm động tác. Mà nó thân huyết quang, lại có thể ở địa dừng lại chốc lát địa tràn đầy quái huyết quang ký tự. Những chữ này phù, dĩ nhiên xuyên thấu ra huyền bí khó dò chi nghĩa. Mộ Dung Nghị cả kinh, cẩn thận ghi khắc những này quái lạ ký tự. Chỉ là những chữ này phù không nối liền, hơn nữa không chờ hắn nghiên cứu triệt để. đã biến mất không còn tăm hơi, hắn nhớ kỹ không nhiều. Mà huyết lân xà vặn vẹo một trận, nhìn lại tinh thần hề hoài rất nhiều, như là tiêu hao quá nhiều tinh thần cùng linh lực. Những linh thú này cùng nhân loại không giống, chúng nó đến nhất định tu vi, sẽ sản nhất định linh lực, những linh lực này tương đương với nhân loại nguyên thần lực, đều là dùng để khởi động đạo văn, phát sinh thần thông tác dụng. Mộ Dung Nghị ngạc nhiên nghi ngờ nhìn huyết lân xà, càng phát giác nó không đơn giản, không phải một cái con rắn nhỏ như vậy đơn giản. Vừa nãy nó rõ ràng là muốn tự nói với mình như thế phép thuật, nhưng mà tu vi của nó quá thấp, tựa hồ không thể hoàn toàn diễn hóa ra. Phải biết ở địa, hư không khắc họa đạo văn, là vô cùng khổ cực sự tình, huyết lân xà cũng chỉ có điều tương đương với nguyên thần cảnh giới cao thủ, làm chuyện như vậy quá miễn cưỡng. Thế nhưng nó có thể khắc họa, nói rõ cảnh giới của nó khẳng định không chỉ là nguyên thần cảnh giới, muốn xa vượt xa nguyên thần cảnh giới. Chuyện như vậy quá mâu thuẫn, Mộ Dung Nghị nghĩ đến, có thể này điều con rắn nhỏ có bí mật không muốn người biết, khả năng là mạnh mẽ thần thú hoặc là thái cổ di loại niết chưa thành, hạ thấp tu vi. Cũng chỉ có giải thích như vậy hợp lý nhất. Nghĩ đến này nội tâm của hắn vô cùng kích động, cảm giác mình là thật sự nhặt được bảo, nói không chắc này điều huyết lân xà, đã từng cũng thật là một cái mạnh mẽ thái cổ di loại. Nếu nói như vậy, theo sự mạnh mẽ của nó thân tất nhiên sẽ sản sinh biến hóa, huyết dịch tất nhiên sẽ vô hạn tiếp cận chân long chân huyết. Mà một ít chân long bảo thuật, cũng sẽ dần dần hoàn thiện. Tuy rằng chỉ là long sau khi duệ, cùng thái cổ chân long không có cách nào, nhưng cũng không châu bò, không kiện toàn chân long bảo thuật cũng tương đương hiếm thấy. Được cũng đầy đủ quét ngang thiên hạ. Phóng tầm mắt thiên hạ, những này viễn cổ thời điểm thần thú chân chính bảo thuật, chuyện tới hôm nay, có thể bảo toàn ít ỏi. Đặc biệt là thập đại thái cổ hung thú chân chính bảo thuật, đã thất truyền. Mộ Dung Nghị coi là thật có chút tiểu kích động, mang theo huyết lân xà tiếp tục đường. Một đường hắn cẩn thận phỏng đoán ghi nhớ một ít đạo văn, nhiều lần ở đầu góc thôi diễn, xếp thứ tự, như có ngộ ra. Hắc Liên có đạo văn chân giải, hắn nghiên cứu qua mấy lần, gia tăng rồi hắn đối với đạo văn năng lực phân tích cùng nộ tính. Đối với đạo văn hàm nghĩa bắt giữ phương diện, hắn đã có một chút đặc lưu phương pháp. Bọn họ chậm chậm tiến lên 3 ngày, huyết lân con rắn nhỏ mỗi ngày đều sẽ vì hắn khắc họa đạo văn một lần. Trải qua 3 ngày nỗ lực, hắn đã nắm giữ huyết lân xà toàn bộ khắc họa ra đạo văn. Trải qua nhiều lần diễn luyện, hắn kinh ngạc phát hiện, đây quả nhiên là như thế thần thông. Đây là như thế lần theo thần thông. Hắn tâm đại hỉ, hôn huyết lân xà một cái. Tiểu Hồng, không biết này thần thông tên gọi cái gì. Huyết lân xà tuy rằng không có thể mở miệng nói chuyện, lại có thể dùng đuôi ở địa viết chữ. Nó lắc đầu quẫy đuôi ở địa viết xuống vài chữ vô cực truy tung thuật. Mộ Dung Nghị nhà khuôn mặt sán lạ, tỉ mỉ diễn luyện khó lường, cảm thấy vô cực truy tung thuật đã không có cái gì vấn đề, mới triển khai mà ra. Hào quang màu xanh ở tay phải của hắn chấn động, một cái vòng tròn hình đĩa CD, có 1 mét đường kính, bày ra ở trên hư không. Ánh sáng như nước, đĩa CD diện điêu khắc một ít cảnh vật, đồng thời có rõ ràng tọa độ. Một màu vàng to bằng ngón cái dài ngắn mũi tên ở diện nhảy lên, đĩa CD khắc họa cảnh vật, rõ ràng là thu nhỏ lại thế giới địa đồ. Màu vàng mũi tên, ở địa đồ đi khắp nhảy lên, cuối cùng rơi vào một vị trí. Trong lúc nhất thời Mộ Dung Nghị cảm thấy chu vi mấy ngàn dặm đều rõ ràng trong lòng. Đây là một loại rất là khéo cảm giác, bên ngoài ngàn dặm, có con trâu, ít đi một cái sừng trâu hắn thật giống đều xem rõ rõ ràng ràng. Đương nhiên đây chỉ là một loại cảm giác, cũng không phải là tận mắt nhìn thấy. Càng chủ yếu chính là, sử dụng vô cực truy tung phép thuật, đầu óc hắn xuất hiện một thu nhỏ lại thế giới, có thể cảm ứng được hỏa xảo linh đảo tẩu quỹ tích con đường, cuối cùng có thể nhưng định nàng điểm dừng chân. Vô cực truy tung thuật không đơn giản, nó có thể lợi dụng người sử dụng bản thân ký ức, như nói muốn lần theo nhân vật hình tượng. Thân mùi vị chờ chút những nguyên tố này, cho ngươi chế tạo ra một nho nhỏ giả lập nhân vật, sau đó chế tạo ra một thế giới giả lập, mô phỏng theo tiểu nhân vật này quỹ tích con đường. Kỳ thực Mộ Dung Nghị đầu góc cảnh vật, cũng không phải là trước mắt đĩa CD chỉ có điều là một phép thuật ở ngoài thể bày ra. Mà một ít tin tức, vô thanh vô tức ở đầu góc của hắn đã thể hiện rồi đi ra. Bởi tu vi của hắn thấp, hơn nữa đối với vô cực truy tung khống chế chưa đủ tốt, vì lẽ đó khiến dùng pháp thuật thời điểm mới sẽ có đĩa CD lộ ra ngoài. Cao thủ chân chính, đang sử dụng vô cực truy tung thuật thời điểm, đĩa CD căn bản sẽ không xuất hiện. Có điều đôi này, chuyện này đối với Mộ Dung Nghị tới nói đã đầy đủ, hắn tuy rằng không thể chính xác bắt lấy hỏa xảo linh vị trí, cũng đã biết nàng đã đặt chân ở Ninh Viễn Trấn. Ninh Viễn Trấn, rất nhanh không yên ổn. Chương 51, tàn sát trấn nhỏ. Mộ Dung Nghị từ Hạ Sơn, đến tìm được hỏa xảo linh hành tung, tổng cộng dùng 5 ngày. Chờ hắn tới gần Ninh Viễn Trấn thời điểm. Tâm tình có chút kích động, sớm đem áo tàng hình mặc vào, đêm qua, mục đích là muốn âm thầm điều tra hỏa xảo linh cùng Hắc Liên bí mật. Nhưng mà hắn tới gần Linh Viễn trấn cửa thành thời điểm, cái này lủi bại bẩn cùng biên thùy trấn nhỏ, dĩ nhiên tỏa ra dày đặc mùi máu tanh. Hắn có loại linh cảm không lành, cứ việc ăn mặc áo tàng hình, vẫn là cẩn thận để phòng đi vào trong trấn. Đường phố chi tùm la tùm luôn một mảnh, thành đàn bình dân, sợ hai hướng về hướng cửa thành chạy trốn. Vài con như trâu lớn bằng tiên hạc, ở những người này phía sau hung ác truy đuổi. Chúng nó vung vẩy như sắt thép hạt chảo, một chảo quét ngang một người đầu, nhất thời xương máu tung tóe, óc phun ra. Người chung quanh sợ hãi hồn phi cửu thiên, gào gào kêu thảm thiết, chạy trốn tứ phía. Mà ở đoàn người sau khi, vẫn là đoàn người. Đoàn người chi nổi lên từng vệt hào quang màu máu, túc sát bức người, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên hai. Một kiều diễm mỹ phụ, tóc dài phấp phới, khuôn mặt dữ tợn, hai mắt nhưng chảy nước mắt, vung lên tay một cái thiết kiếm, vô tình sát phạt. Kiều diễm người mỹ phụ, tu vi rất cao, nhưng mà dùng một cái phổ thông kiếm, giết một đám phổ thông bình dân. Nàng không vì cái gì khác, chỉ vì phát tiết tâm đoán khí. Nàng băng lãnh như tử thần, một chiêu kiếm phách giết một người, tốc độ không nhanh không chậm. Giết một người nàng ngửa mặt lên trời gào lên đau xót một tiếng, khẩu oán khí trùng thiên. Con trai của ta, giết 10 triệu người cũng đổi không trở về mạng ngươi. Ta muốn cho bọn họ vì ngươi bồi tội, dùng bọn họ máu tươi vì ngươi tế điện. Ngươi bị chết thật oan, nương thật sự rất đau lòng. Một phụ nữ có thai, nhìn nàng như nhìn tử thần, sợ hai tứ chi run rẩy, chút nào gì không thể động vào. Nàng lệ rơi đầy mặt, một chiêu kiếm bổ ra phụ nữ có thai cái bụng, cái kia phụ nữ có thai trong bụng hải tử, liên đới dòng máu, nước ối, cũng rốn cùng mẫu thân ruột dâng lên. Tiểu sinh mệnh máu me khắp người, còn ở nương thai treo, lung lay. Nhưng mà một luồng ánh kiếm đảo qua, hắn tiểu sinh mệnh còn ở nảy sinh đã hủy diệt. Lang quân, ta là cao quý hỏa tộc thiên chi tiểu nữ, nhưng có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Xin tha thứ ta đối với ngươi vô tình, xin tha thứ ta đối với ngươi lạnh nhạt. Nhưng mà ai lại biết ta tâm khổ, yêu người không thể gần nhau, nhưng phải mỗi ngày bồi tiếp không yêu người, giúp chồng dạy con, còn muốn mỗi ngày giả dạng làm một hiền thê lương mẫu. Nàng âm thanh không thê lương, âm thanh như lạnh rung gió thu, khiến người ta nghe lạnh cả người. Nàng đoán, nàng hận, nhưng đem đoán khí của chính mình phát tiết ở vô tội sinh mệnh thân. Mộ Dung Nghị nhìn nữ nhân này, nhìn nàng như ác ma như thế chế tạo giết chóc, lạnh lẽo vô tình, cực kỳ bi thảm, quả thực không có một chút xíu nhân tính. Hắn thật chặt siết chặt nắm đấm, sát ý cuồn cuộn. Mà 6 con tiên hạc như núi lớn đã hoành đương ở phía trước của hắn 3 mét nơi. Đương nhiên này 6 con tiên hạc không phải chặn hắn con đường, mà là ngăn trở những kia sợ hãi chạy trốn bình dân, tiệt chết rồi bọn họ đường sống. Đám người kia như sóng triều như thế vọt tới, nhưng mà 6 con tiên hạc như tường đồng vách sắt, mạnh mẽ ngăn lại. Từng mảng huyết quang bay lượn, không ít người bị này 6 con tiên hạc tại chỗ xé rách, máu thịt tung tóe. Tình cảnh vô cùng máu tanh, nhìn khiến người ta phát tử. Những thứ này đều là tay không tấc sắt bình dân, tuyệt đối không nghĩ tới sẽ có đáng sợ như vậy thay bay vạ gió. Mộ Dung Nghị có thể thấy, này 6 con tiên hạc, khẳng định là độc phụ Hỏa Xảo Linh. Khẳng định là nàng thụ ý, để chúng nó oanh liễn đoàn người, làm cho nàng có thể thoải mái chế tạo giết chóc, lấy tiết tâm ác khí. Vào lúc này Mộ Dung Nghị có chút oán giận sư phụ, tại sao không đem nữ nhân này trung thân biến thành tiểu bạch heo, mấy ngày ngắn ngủi làm cho nàng khôi phục nhân thân. Người như thế tuy rằng trường người mâu người dạng, nhưng không có một chút nào nhân tính, liền xuất sinh cũng không bằng. Đối với người như thế lòng dạ mềm yếu, quả thực là 10 phần sai. Đáng ghét, ta phải nghĩ biện pháp cứu những người này. Tình huống hết sức khẩn cấp, nhưng mà Mộ Dung Nghị không muốn bại lộ chính mình. Một khi bại lộ chính mình, đừng nói cứu không được những này bình dân, liền cái mạng nhỏ của chính mình cũng khó khăn bảo đảm. Người vương phi này tu vi vô cùng khủng bố, rõ ràng ở Thiên Ý Tông bị trọng thương, lúc này nhìn lại nhưng sinh long hoạt hổ. Điều này nói rõ nàng chữa trị năng lực đặc biệt cường hãn, lúc này chính đang thịnh nộ, phát tiết ở Thiên Ý Tông gặp khuất nhục. Nếu như mình bại lộ, tương đương với dê vào miệng cọp nha. Suy nghĩ một chút, hắn cảm giác mình chỉ có mượn áo tàng hình, mang theo huyết lân xả phát động công kích. Trước tiên đem này vài con tiên hạc đẩy ngã, những kêu bình dân cơ hội chạy trốn đại hơn nhiều. Một chấn nhỏ, tổng cộng không có 10 vạn người, thế nhưng bị xua đuổi đến thành trấn tâm đường phố, đầy đủ đem trái tim đường phố nhồi vào. Xương máu không ngừng mà từ đoàn người vọt lên, hài cốt không ngừng ở tăng nhanh. Mộ Dung Nghị quyết tâm, nhanh như tia chớp di động đến một con tiên hạc phía sau. Hắn đối với huyết lân xà nói nhỏ vài câu, huyết lân xà hóa thành một vệt ánh sáng màu máu, quấn quanh đến một con tiên hạc cái cổ, xuất kỳ bất y đem này con tiên hạc hai mắt dụng thần thông tử lôi điện cho kích ngủ. Tiên hạc thống khổ hí dài, lung tung vung lên hai cánh. Nhất thời mạnh mẽ bao táp, đưa nó trước người mười mấy người lật tung bay ngược ra ngoài. Cái khác tiên hạc lập tức cảnh giác, phát hiện huyết lân xà. Mà huyết lân xà lanh lợi, một kích thành công, nhanh chóng trốn đến Mộ Dung Nghị thủ đoạn. Mộ Dung Nghị ăn mặc áo tàng hình, ra cháo nó, để nó cũng trong nháy mắt thần thân. Tiên Hạc khuôn mặt lộ ra vẻ kinh hoàng, không ngừng mà hí dài. Mộ Dung Nghị tốc độ cực nhanh, ở vài con hạc chu vi đảo quanh, bắt được cơ hội để Huyết Lân Xà đánh lén. Huyết Lân Xà là linh thú, phát động công kích, sóng năng lượng rất nhỏ, không sẽ khiến cho xa xa giết chóc các độc nữ nhân chú ý. Nếu như Mộ Dung Nghị công kích, không giống nhau, tu vi của hắn quá thấp, khởi động phép thuật, động tĩnh quá lớn, rất dễ dàng gây nên hỏa xảo linh chú ý. Sáu con tiên hạc, rất nhanh đều bị làm mù hai mắt. Nếu như luận tu vi, này sáu con tiên hạc thực lực không yếu, tương đương với ngưng thần cảnh giới người. Thế nhưng chúng nó dù sao không phải người, tâm trí công dân thấp nhiều lắm, huống hồ chúng nó cũng chỉ là phổ thông linh hạc, sẽ phép thuật cũng rất thường thường. Huyết Lân Xà tuy rằng chúng nó đều yếu, thế nhưng trong cơ thể ẩn chứa xích long máu, tuy rằng rất mỏng manh, nhưng có vô hạn tiềm lực cùng lực bộc phát. Đặc biệt là đánh lén thời điểm, nó linh hoạt cùng lặng yên không một tiếng động, quả thực thuận buồm xuôi gió. Vài con tiên hạc chỗ hổng mở ra, nhất thời như tiết thủy đại hạc, đoàn người như lưu, chen chúc mà ra. Tôi om om đám người, sợ hai gào thét chạy trốn, phía trước không ít người bị phía sau người đẩy ngã. Đoàn người đạp lên mà qua, đem không ít người tại chỗ dẫm đạp mà chết. Mộ Dung Nghị bị dòng người trùng hướng về cửa thành biên giới đảo quanh, suýt nữa bị dòng người nhân chìm. Cũng may hắn cơ cảnh, phi trùng mà lên xuống ở cửa thành chi, sợ hãi không thôi nhìn đoàn người. Người này quần quả thực là thú triều, không cách nào khống chế. Hắn chưa va chạm nhiều, tuyệt đối không nghĩ tới, sẽ xuất hiện loại này tình trạng. Nhìn lại bị dẫm đạp mà chết người bị giết chết người còn nhiều. Mà đoàn người chấn kinh hậu, như là phát điên, chỉ lo liều mạng lưu vong, nơi đó còn bận tâm chết sống của người khác. Nhân tính là ích kỷ, tình cảnh này, để Mộ Dung Nghị tương đương chấn động, cũng tràn đầy lĩnh hội. Không ít hài tử, ở phụ thân bả vai gào gào khóc lớn. Đoàn người quá chen chúc, ngươi đẩy ta va, không ít hài tử bị va chạm hạ xuống, phụ thân không kịp cứu rút, đã bị dòng người mang đi, dưới chân một mảnh thịt nát. Mà con trai của bọn họ bị vô tình đạp lên mà chết, cũng có chính bọn hắn tham dự. Cực kỳ bi thảm bi kịch đang phát sinh, Mộ Dung Nghị chỉ có thể trơ mắt mà nhìn. Loại cảm giác đó, như là hắn trơ mắt nhìn tự phụ thân, bị ác độc nữ nhân giết chết, nhưng không thể làm gì như thế. Không thể nghi ngờ nhìn thân nhân của chính mình bị người giết chết, mà không thể làm gì, là nhân sinh chuyện thống khổ nhất. Trước mắt những này người vô tội, bị máu tanh nuốt hết, để hắn tâm chịu đến xúc động cực lớn. Hắn cảm giác mình bức thiết cần muốn trở nên mạnh hơn, nhược nhục cường thực thế giới, người yếu vĩnh viễn là không có bảo đảm sống sót. Tâm lửa giận đang thiêu đốt, mà nhưng không thể làm gì, cái cảm giác này để hắn rất là phát điên. Đoàn người đại bộ đội phía sau cũng là một trường máu me, hỏa xảo linh lăng không mà lên, tóc dài bay lượn, nàng quần dài trắng đã bị máu tươi nhiễm hỏa hồng, như ngọn lửa hừng hực đang thiêu đốt. Nữ nhân này không phải bình thường tàn nhẫn, nhìn lại vô cùng khát máu, nàng yêu thích nghe người ta bị chém chết trong nháy mắt, máu me tung tóe tiếng xé gió. Yêu thích cảm thụ máu me tung tóe tại người, loại kia dày đặc mùi máu tanh. Chỉ có loại này mùi vị, mới có thể làm cho nàng phát tiết cừu hận. Một cái phá thiết kiếm, đã quyền nhận. Dùng một cái thiết kiếm cũng là cố ý mà thôi, như vậy đánh giết lên người đến, huyết nhục cùng xương vỡ vụn âm thanh càng lanh lảnh. Thân quần trắng đã biến thành huyết quần, còn ở chảy xuống máu tươi. Nàng nhìn lại như là ở tẩy huyết dục, khuôn mặt vẻ mặt vô cùng đặc sắc, có thống khổ cùng dữ tợn, cũng có giết người hậu vui vẻ cùng mê man. Ác ma, chết tiệt độc phụ Mộ Dung Nghị rất xa quan sát, nhìn người vô tội từng cái chết thảm, vừa vội vừa tức, vừa hận lại oán. Cắn răng một cái, gầm nhẹ một tiếng cho chết. Tiểu gia ta đối phó không được ngươi cũng phải đối phó ngươi. Chương 52, cự đầu to. Đương nhiên Mộ Dung Nghị sẽ không ngốc đến cứng đối cứng, mình biết không có thể vì là mà thôi, nói khó nghe điểm cái này gọi là ngốc tử, nói cách khác, là anh hùng. Thông thường mà nói anh hùng đều là có can đảm người khác không dám, nghịch lưu mà, không để ý cá nhân an nguy. Từ xưa anh hùng nhiều bạc mệnh, anh hùng cô quạng. Ngốc quy ngốc, thế nhưng anh hùng cái kia phân dũng khí cùng hào khí, thế gian có thể có mấy người có thể kiên. Mộ Dung Nghị không muốn làm ngốc tử, cũng không muốn làm anh hùng, nhưng nhìn đến độc phụ giết lung tung vô tội, máu chảy thành sông, cực kỳ bi thảm từng hình ảnh, tâm sự phẫn nộ cùng cừu hận bị khuấy động mà lên. Phàm là có máu tanh nam nhân, vào lúc này đều sẽ phẫn nộ. Một người nếu như tâm không nhanh, đại sát tứ phương, cái kia không phải người, đó là xuất sinh, làm trái thiên đạo nhân đạo, nhân thần cộng phẫn. Ở sóng máu lan lộn, Mộ Dung Nghị nhanh chóng tranh né mãnh liệt dòng người, hướng về hỏa xảo linh gần kề. Phát rồ phát điên, chỉ lo tiết hận hỏa xảo linh, cũng không có phát hiện có gì không thích hợp. Thậm chí vài con tiên hạc bi thiên trường minh, nàng cũng không chú ý tới. Nàng chỉ say mê ở nỗi thống khổ của chính mình chi, tắm rửa ở chính mình điên cuồng trả thù cho hạ giận làm, giết đỏ cả mắt rồi, mắt chỉ có máu tươi. Nói thật sự từ như dòng lũ giống như đám người nghịch lưu mà, vẫn đúng là không phải một chuyện dễ dàng, may là Mộ Dung Nghị thân thể rất cứng hãn. Những này phổ thông bình dân làm sao có thể va chạm qua hắn, dòng người bị phân lưu, hướng về phía trước nhanh chóng rất gần. Khủng bố sát ý, như địa ngục giống như truyền đến mùi chết chóc, để huyết lân xà quấn quanh ở Mộ Dung Nghị cánh tay không dám nhúc nhích mảy may. Mộ Dung Nghị ánh mắt kiên định, nhìn lại cũng không bị này đáng sợ mùi chết chóc ảnh hưởng. Đang đến gần Hỏa Xảo Linh trước người còn có 3 mét khoảng cách, thiết kiếm bùng nổ ra sát ý, để hắn cảm giác được như là mùa đông khắc nghiệt gió mạnh, trực thấu gân cốt. Phổ thông kiếm đều có thể phát huy mạnh mẽ như vậy uy lực, có thể tưởng tượng được Hỏa Xảo Linh tu vi có bao nhiêu mà khủng bố, tuyệt đối không phải Mộ Dung Nghị cấp bậc này có thể lay động. May mắn chính là Hỏa Xảo Linh chỉ lo phát tiết tâm cừu hận, tham lam cảm thụ phổ thông kiếm đánh giết người trong nháy mắt vui sướng cùng phát tiết, bản thân bùng nổ ra sức mạnh không thể quá mạnh mẽ. Quá mạnh mẽ những người này không bị đánh giết, sẽ bị sức mạnh to lớn nổ tung. Nay vì là Mộ Dung Nghị ẩn thân trạng thái đánh lén, chế tạo thiên đại cơ hội tốt. Mộ Dung Nghị ánh mắt lấp lánh, vẻ mặt không kiên nghị, vòng tới Hỏa Xảo Linh phía sau, cấp tốc quả cảm vung lên xích luyện phủ quay về Hỏa Xảo Linh đầu đánh xuống. Chỉ tiếc hắn là ẩn thân trạng thái, mọi người thấy không tới hắn anh tư, không phải vậy tất nhiên kinh vì là thiên thần. Nay một đũa, như liệt thiên mở địa, làm cho người ta cảm giác như là không mọc ra, đột nhiên xuất hiện. Điên cuồng phát tiết Hỏa Xảo Linh, đột nhiên cảm giác được mãnh liệt sát ý, tâm run lên, hậu nao trước một luồng lạnh lẽo vô cùng gió thổi tới. Nàng cơ linh linh dùng mình một cái, đầu phiến diện, cả người nhất thời bùng nổ ra hỏa diễm đạo văn, như mặc vào, đơm qua, một thân liệt diễm chiến giáp. Dù vậy, xích viêm phủ đầu, vẫn là dán vào phía bên phải của nàng mặt mà qua, một tiếng vang ầm ầm chém đánh ở vai phải của nàng đầu. Mà liệt diễm đạo văn thần uy còn chưa hoàn toàn bộc phát ra, bị đánh chém ra một cái khe, một vệt ánh sáng màu máu tung tóe mà ra. Nếu như không phải Hỏa Xảo Linh tu vi cao thâm, này một đứa, không đánh chết nàng, cũng phải đưa nàng chỉnh cánh tay bổ xuống. Đánh lén ở ánh lửa đất đèn trong lúc đó, hơn nữa là không mọc ra một đòn, Hỏa Xảo Linh toán lại tuyệt vời, cũng khó tránh khỏi sẽ bị thương. Bọn chuột nhắt phương nào, dĩ nhiên đánh lén buồn cung. Hỏa Xảo Linh gào thét, như cái người điên vung tay, tay liệt diễm kiếm khí, che ngập bầu trời quét ngang bát phương. Xì xì không ngừng bên tai, tiếng kêu thảm thiết liền thành một vùng, xương máu ở không bay tung tóe, hình thành mưa máu, rất thê lương tàn nhẫn. Tảng lớn đám người ngã xuống đất, hài cốt chồng chất như núi. Mộ Dung Nghị tuy rằng ở ẩn thân trạng thái, nhưng mà tránh né những này kiếm khí cũng tương đương vất vả, mấy lần suýt nữa bị kiếm khí quét. Người hướng về hậu phương cấp tốc nhảy lên. Hắn tránh né tự nhiên phát sinh động tĩnh, Hỏa Xảo Linh nhận biết nhạy bén, rất nhanh khóa chặt hắn, hướng về hắn điên cuồng đánh giết. Mộ Dung Nghị một trận hãi hùng khiếp vía, ở địa liên tục lăn, trốn đến một tòa kiên cố thành lầu góc phòng. Một đạo liệt diễm kiếm khí bổ về phía nhà này thành lầu, ba tầng cao lâu. Trong nháy mắt đổ nát ngói trong nháy mắt hóa thành bột mịn, bột phấn đem Mộ Dung Nghị nhân chìm. Mộ Dung Nghị không chút nào dám núp nhích, thu lại hết thể khí tức, chờ đợi. Hắn đình chỉ bất động, Hỏa Xảo Linh trừng mắt một đôi địa ngục gác ma giống như độc gác hai mắt, lăng không mà lên nhìn khắp bốn phía. Hai mắt lạnh lẽo sát ý thấu người xương cốt, cả người máu tươi ở ngọn lửa hừng hực ánh sáng có vẻ càng thêm tiểu diễm. Đương nhiên những này ngọn lửa hừng hực ánh sáng cũng không phải là thật sự hỏa diễm, mà là đạo văn bày ra hình thái. Cũng không có ngọn lửa hừng hực thiêu chi tính năng. Đây là một vị mỹ lệ cùng hung tàn kết hợp ở một thể sát lục giả, nàng nhìn lại lạnh lẽo không có bất kỳ người nào tính. Nhưng mà nàng đối với con trai của chính mình cùng người yêu, nhưng là động tình yêu chân thành, cũng chính là loại này tình yêu chân thành, điều khiển nàng như ác ma, sát phạt bên người tay không tấc sát bình dân. Nàng loại này yêu không ích kỷ, đạp lên người khác sinh mệnh, nâng lên nàng cho rằng cao thượng yêu. Bất luận ngươi là thần thánh phương nào, có can đảm đi ra nàng gào thét. Âm thanh đã khàn khàn, khuôn mặt nhân phẫn nộ cùng thống khổ biến vặn mẹo. Nhưng mà nàng chút nào không ngừng lại tay chính là giết chóc, còn giống như quỷ mị hướng về hậu tung bay, đến mức liệt diễm anh kiếm bay lượn, không biết bao nhiêu người lại chết ở nàng bạo ngược làm. Máu thịt tung tóe, tiên máu nhuộm đỏ đại địa, máu tanh mùi dày đặc khiến người ta nôn mửa. Tâm nhai hương hướng nam, đã là hài cốt đầy dây, hai bên đường phố vách tường, như là dùng máu tươi cọ rửa quá như thế, đỏ tươi đỏ tươi. Ở tà dương chiếu rọi xuống, lóe sáng máu tươi cuối cùng huy hoàng, lóe sáng những này vô tội sinh mệnh cuối cùng nhiệt lượng thừa. Không lâu sau khi, những máu tươi này sẽ biến thành đen, không còn tồn tại nữa hiện tại tươi đẹp. Độc phụ, ác độc độc phụ Mộ Dung Nghị hận đến nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng cũng không thể làm gì. Thực lực, hắn giờ khắc này cảm xúc chập trùng, sâu sắc cảm nhận được, thực lực tầm quan trọng. Một số thời khắc, coi như ngươi có thiên đại trí tuệ, cũng không cách nào giải quyết trước mắt cảnh khốn khó. Nếu như thực lực đủ mạnh, lấy bạo chế bạo. Nhiều ma đơn giản mà hữu hiệu phương pháp. Mộ Dung Nghị tuy rằng huyết dịch dũng, tuy rằng không sợ chết, nhưng mà cũng không thể không công địa đi chịu chết. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Hỏa Xảo Linh, chờ đợi thời cơ, lại tới một lần nữa đánh lén. Nhưng mà Hỏa Xảo Linh đã bay xa, quay về người phía trước quần, điên cuồng giết chóc. Lần này nàng vận dụng mạnh mẽ phép thuật, vạn đạo liệt diễm kiếm từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt ánh sáng đỏ như máu ngút trời, vạn người bị đánh giết, chết ở không cam lòng cùng sợ hãi làm. Như nàng nhân vật như thế, mưa máu đổ thành, phất tay có thể làm cho vạn sinh linh chết ở ma chảo bên dưới. Như vậy giết chóc, như vậy máu tanh tình cảnh, đối với Mộ Dung Nghị loại này chưa va chạm nhiều người tu hành, tuyệt đối là không chấn động. Không biết xấu hổ, độc phụ, có bản lĩnh hướng ta đến. Hắn dù sao còn trẻ, quá nhiệt huyết, vẫn là không khống chế được chính mình kích động, gào thét từ ngói bột phấn nhảy ra ngoài. Hắn vừa lên tiếng, Hỏa Xảo Linh nhanh chóng khóa chặt hắn, vạn đạo hỏa diệm anh kiếm làm nền nắp địa quay về hắn bên này bay vụt mà tới. Mộ Dung Nghị kinh hãi, khởi động xích viêm phủ, mang theo hắn nhanh chóng cất cao. Hắn này nhảy một cái là 30 mấy mét, hiện tại mượn áo tàng hình nhận thân khả năng, tránh né cường điệu trùng sát cơ. Hóa ra là ngươi tên tiểu xuất sinh này. Hỏa Xảo Linh hai mắt buốc lửa quang, tuy rằng không nhìn thấy hắn, thế nhưng nghe ra tiếng nói của hắn. Biết là Mộ Dung Nghị sau khi, nàng càng ngày càng sự phẫn nộ cùng điên cuồng, cả người hóa thành hồ ca, ngàn cái bóng mờ ở trên hư không chi hiện ra. Căn bản không nhận rõ, người nào là chân chính Hỏa Xảo Linh. Nàng hất tay quăng rơi mất tay thiết kiếm, kiếm bay ra 2000 mét ở ngoài, xuyên ở một tòa kiến trúc, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, kiến trúc trong nháy mắt đổ nát. Không bóng mờ, phong tỏa bát phương, đem chu vi 500 mét phong tỏa chặt chẽ, cuồn cuộn sức mạnh như nước thủy triều, để ép bầu trời đều muốn sụp đổ. Mộ Dung Nghị có lên tất nhiên có lạc, khi hắn rơi vào mấy trăm mét có hơn, cảm giác được sức mạnh khổng lồ ràng buộc thân thể của hắn, cảm giác như là sâu xa vào đầm lầy làm, rất khó thoát vây. Chết tiệt tiểu xuất sinh, xem ngươi ngày hôm nay làm sao đào tẩu. Hỏa Xảo Linh cười gằn, bay lượn lại đây, như là nhìn thấy Mộ Dung Nghị như thế. Mộ Dung Nghị tâm run lên, âm thầm kêu khổ, lẽ nào ta ngày hôm nay chết như vậy ở cái này ác độc nữ nhân tay. Mà ở sống còn thời khắc, bầu trời như máu tà dương, đột nhiên phát sinh dị biến, đỏ như máu vẻ ở thoáng qua đã biến thành mực tàu giống như sắc thái. Chỉ là trong nháy mắt, một đạo hắc cây cột, như xuyên qua thiên địa, xuyên thấu qua vạn cổ, dựng đứng bầu trời. Màu đen cây cột, ở không trong nháy mắt mà thôi, đã biến thành một mảnh màu đen mây mù phun ra nuốt vào một phương, bao phủ toàn bộ Ninh Viễn Trấn. Khí tức kinh khủng, như nộ hải cùng chiều, cuốn sạch lấy lòng của mỗi người. Xa xa những kia liều mạng đào tẩu bình dân, trong nháy mắt kinh sợ đến mức linh hồn bay ra, toàn bộ hai mắt dại ra, tiếp theo bị một luồng sức mạnh to lớn nát tan thành bột mịn, biến mất ở bên trong trời đất. Một đáng sợ đầu lớn như núi cao, xuyên thấu qua quần quần khói đen hiển lộ ra, to lớn đầu không có một ngọn cỏ, nhưng mà mặt miệng tròm râu nhưng bạch như dải lụa, như là thác nước treo ngược mà xuống, đặt ở Mộ Dung Nghị thân. Thời khắc này liền giữ tợn Hỏa Xảo Linh đều bị kinh sợ đến mức đứng chết chân tại chỗ, mắt lập lòe vẻ hoảng sợ. Chương 53, kinh tâm âm mưu. Đây là thế nào một bá chủ, mang theo hoang cổ khí tức, mặt mày khép mở như là nhật nguyệt huyền không. Mộ Dung Nghị hãi hùng khiếp vía, cảm giác người này tròm râu như là núi lớn như thế đè lên hắn, để hắn hô hấp đều cảm giác được khó khăn. Nhưng mà hắn kinh sợ đến mức phát hiện, người này mỗi một cái tròm râu đều ẩn chứa mênh mông như biển nhật nguyệt tinh hoa, người này mạnh mẽ đã vượt qua hắn nhận thức phạm vi. Lúc trước gặp mấy vị thái trưởng lão, ở hắn mắt quả thực là như là thần tồn tại, nhưng mà người này mang đến cho hắn một cảm giác, thái trưởng lão môn không biết khủng bố bao nhiêu lần. Hắn cảm thấy thái trưởng lão môn ở đây người mắt có thể như run rế. Chỉ cần người này hơi hơi nhúc nhích ý nghĩ, hắn tròm râu có thể đem chính mình nghiền ép nát tan. Chỉ là trong nháy mắt công phu, những kia chạy trốn bình dân, đã bay trở về dập tắt, đại địa vắng lặng một cách chết chóc, máu tanh khí tức kinh khủng càng thêm dày đặc, thời khắc này phảng phất toàn bộ Ninh Viễn Trấn đã biến thành địa ngục giữa chân gian. Từ trước đến giờ kiêu ngạo Hỏa Xảo Linh, lúc này đã trố mắt ngoác mồm, tiếng nói đều đang run rẩy. Ngươi là thần thánh phương nào? Ngươi không cần biết ta là ai, có điều ta nhưng có thể giúp ngươi, để ngươi nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. To lớn đầu, mở miệng nói chuyện, âm thanh mênh mông, như xuyên thấu vạn cổ hồng hoang mà đến, tang thương mạnh mẽ, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Hỏa Xảo Linh nỗ lực khiến chính mình chấn định lại, đạo ngươi vì sao phải giúp ta? Ta kỳ thực vẫn đang giúp ngươi, ngươi nắm giữ Hắc Liên, nói trắng ra là ta đưa cho ngươi. Ngươi biết, Hắc Liên bí ẩn, cũng là ta cho ngươi biết. Hắc Liên chia làm mẫu tử tam liên, mẫu liên ở ngươi thân, mà còn lại tử liên lại chia làm âm dương liên. Âm dương song liên, cần ở nắm giữ thiên thần máu hải tử thân bồi dưỡng, dương liên tự nhiên loại ở con trai thân, âm liên tự nhiên loại ở cô gái thân. Như vậy bí mật lối ra, mở miệng, kinh sợ đến mức Hỏa Xảo Linh cả người run rẩy. Mà Mộ Dung Nghị kinh sợ đến mức càng thêm run sợ, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Hắc Liên dĩ nhiên là mẫu tử Tam Liên, còn có Âm Dương Chi Liên lời giải thích. Nếu như người bí ẩn này vật nói chính là thật, chuyện này ý nghĩa là, cái kia đoá âm liên ở một cái nữ hài trong cơ thể. Cô bé này ở phương nào? Ba liên tách ra, âm dương hai liên mạnh mẽ, mẫu liên sẽ mạnh mẽ, chuyện này ý nghĩa là, hỏa xảo lợi dụng hắn cùng một cô bé khác vì nàng bồi dưỡng một cái siêu phàm pháp bảo. Như vậy âm mưu thật là ác độc, Mộ Dung Nghị ngẫm lại cảm thấy dùng cả mình xâm thể. Giờ khắc này hắn cũng hoàn toàn hiểu rõ, vì sao hỏa xảo linh, lớn như vậy độ đem hắc liên đưa cho mình, nguyên lai nàng vẫn đang lợi dụng chính mình. Cũng không trách, chính mình ở võ đài chi, nàng cái kia sợi tinh hồn, dĩ nhiên biết điều cầu hỏa. Thật sâu tâm cơ. Nhưng mà nghĩ lại vừa nghĩ, hắn lại cảm thấy không đúng, nhân vật thần bí này nếu biết Hắc Liên bí mật, vì sao phải đem Hắc Liên đưa cho Hỏa Xảo Linh? Nghe Hỏa Xảo Linh run âm thanh, rõ ràng là sợ sệt người bí ẩn này vật, nghe qua cũng là sơ lần gặp gỡ. Này con ẩn giấu đi cái gì bí mật? Nói như vậy, ta nhặt được Hắc Liên là người cố ý sắp xếp ở 3 năm trước bên trong mật thất, đột nhiên từ Hắc Liên chi bước lên những kia tự cũng là người sử dụng thần thông báo cho ta. Hỏa Xảo Linh muốn hỏi, tâm một trận run rẩy. Nhân vật thần bí không hề cấm kỵ đạo sát thực như vậy. Ngươi có ý gì? Hỏa Xảo Linh cứ việc hoảng sợ, thế nhưng vẫn là không nhịn được muốn hỏi. Thần bí như vậy bảo vật, người bí ẩn này vật, không có không công đưa chính mình lý lẽ. Tự nhiên là cùng ngươi hữu duyên. Ngươi kiếp trước cùng này Hắc Liên có lớn lao ngọn nguồn, mà ta cùng ngươi kiếp trước cũng có lớn lao ngọn nguồn. Hắc Liên đưa ngươi không thể tốt hơn. Bá chủ mặt mày khép mở, phóng ra ra chói mắt thần quang. Mặc dù là Hỏa Xảo Linh, cũng không dám nhiều lời nữa muốn hỏi. Nếu như chọc giận này đám nhân vật, hắn trong một ý nghĩ, chính mình thần hình đều diệt. Giờ khắc này nàng đã hái hùng khiếp vía, tuyệt đối không tin người bí ẩn này vật lời giải thích, cảm thấy này Hắc Liên khẳng định còn ẩn giấu đi bí mật. Thần bí ba chủ, miệng phun ra một tờ giấy vàng mang theo khí tức kinh khủng hạ xuống, vương vức to bằng bàn tay, trôi nổi ở Hỏa Xảo Linh đỉnh đầu. Mộ Dung Nghị cảm nhận được một luồng sóng năng lượng khủng bố, nỗ lực từ tròm râu bỏ ra một cái khe, muốn nhìn một chút là vật gì phát sinh. Nhìn thấy to bằng bàn tay giấy vàng, lóng lánh kim quang, thần bí khó lường, hơn nữa còn mang theo tang thương hoàng vũ khí tức, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Vật ấy khẳng định bất phàm. Đây là Đại Hoang Tâm Kinh, học được nó có thể càng tốt hơn khống chế Hắc Liên. Như ngươi bực này tuổi, thân thể đã đến cực hạn, theo Âm Dương Tử Liên mạnh mẽ, ngươi đem rất khó khống chế lại mẫu liên. Có Đại Hoang Tâm Kinh, ngươi không sẽ sai lầm. Nghe thấy lời ấy, Mộ Dung Nghị trong lòng run lên, rất muốn đoạt được Đại Hoang Tâm Kinh. Nhưng mà không dám. Này ba chủ thực sự quá mạnh, xa xa không phải là mình có thể đối phó. Mở cung không quay đầu lại tiễn, nếu như Hắc Liên không thể nuôi thành, ngươi mạnh mẽ thu hồi Âm Dương Tử Liên, ngươi sẽ có vô cùng tận phiền phước. Chính mình tự lo liệu lấy ba to lớn đầu nói xong, tròng râu cuốn lấy, đem Mộ Dung Nghị quyển đến bầu trời. Rất nhanh Hắc Vân cuồn cuộn, ở trên trời xa đi. Mộ Dung Nghị hãi hùng khiếp vía, thế nhưng tâm sáng tỏ, người này sẽ không làm hại chính mình. Nếu như hắn muốn làm hại chính mình, há có thể từ Hỏa Xảo Linh tay đem mình cứu. Đương nhiên hắn tâm sáng tỏ, người này cứu mục đích của chính mình tuyệt đối không đơn thuần, mục đích gì vẫn là vì Hắc Liên. Hắc Liên mang cho mình vô hạn chỗ tốt, nhưng cũng mang cho mình không biết vận mệnh. Hiển nhiên Hắc Liên cũng không phải là như vậy đơn giản, mình bị Hỏa Xảo Linh lợi dụng, vì nàng bồi dưỡng Hắc Liên, nhưng mà Hỏa Xảo Linh có hay không bị người bí ẩn này vật lợi dụng, vẫn là ẩn số. Thiên hạ không có đi đĩa bánh chuyện tốt, hắn tuyệt đối không tin cái này mạnh mẽ nhân vật thần bí sẽ không công đưa cho Hỏa Xảo Linh thần bí Hắc Liên. Mà cái kia cùng mình có đồng dạng vận mệnh, là mướn không công y nữ hải lại ở phương nào. Ở một chỗ ưu tính nơi, Mộ Dung Nghị bị nhân vật thần bí đưa đi. Tiểu hoa nhi tử, cố gắng sống sót, vẫn chưa tới ngươi thời điểm chết. Âm thanh còn ở không đồng bền, mà nhân vật thần bí kia cũng đã biến mất không thấy hình bóng. Huyết lân xà ở thủ đoạn của hắn run lẩy bẩy, hiển nhiên bị nhân vật thần bí kinh hãi. Hoàng hôn đã đi tới phần cuối, màn đêm buông xuống, một trận gió thu mà qua, để Mộ Dung Nghị cảm thấy không lạnh giá. Nguyên tưởng rằng Hắc Liên là một cái trợ giúp chính mình tuyệt thế pháp bảo, là một hồi lớn lao kỳ ngộ, nhưng mà này ẩn giấu đi đáng sợ như thế âm mưu. Suy nghĩ thật lâu, hắn mới bình tĩnh lại. Đã như vậy, các ngươi tới đi. Chờ ta đủ mạnh, để cho các ngươi âm mưu thất bại. Mộ Dung Nghị vẻ mặt kiên định, tuyệt đối không khuất phục vận mệnh. Mặc kệ người bí ẩn này vật là thần thánh phương nào, mục đích cuối cùng là cái gì, hắn sẽ quyết chí tiến lên. Hắn thăm dò dùng chính mình học vô cực truy tung thuật, lần theo một hồi người bí ẩn này vật, nhìn hắn đặt chân nơi nào. Nhưng mà vừa vận chuyển phép thuật, một luồng khí tức kinh khủng, cơ hồ đem tâm mạch của hắn đập vỡ tan. Bực này nhân vật khủng bố, tuyệt đối không cho phép người khác dò xét hành tung của hắn. Mộ Dung Nghị sắc mặt tái nhợt, đứng ngây ra hồi lâu tài hoán quá thần đến. cũng may hắn là cái lạc quan người, rất nhanh đưa cái này vô hình tinh thần gông xiềng cho ném xuống. Chỉ cần mình đủ mạnh, có thể báo biển máu của chính mình thâm cửu, kiếp này không oán không hối hận. Mặc dù mỗi ngày nghĩ sớm muộn cũng có một ngày, sẽ bị người mưu hại, lấy đi tính mạng cướp đi Hắc Liên, cũng không cái gì dùng. Nên đến đều sẽ đến, chỉ ít ngày đó làm đến sẽ không quá sớm, muốn chờ mình trở nên mạnh mẽ. Cụ thể cường đại đến cái gì cảnh giới, này không biết được, cũng không phải hắn cân nhắc sự tình. Hiện tại hắn muốn làm chính là, để cho mình nhanh chóng trưởng thành, tìm được cái kia bị Hắc Liên đồng dạng buộc lại nữ hài. Cô bé này khẳng định cũng là Hỏa Xảo Linh sắp xếp, thế nhưng muốn từ Hỏa Xảo Linh cậu biết, át phải vô cùng khó khăn. Suy nghĩ luôn mãi, hắn cảm thấy vẫn là trước tiên thả một thả vấn đề này, còn thần bí quan tài đồng tài cũng không phải hắn cân nhắc vấn đề. Hiện nay hắn bức thiết cần lại tăng cao tu vi của chính mình, phải nhanh một chút khiến chính mình tu thành chí tôn thần thể, nắm giữ chí tôn thần lực, không muốn vượt qua chí tôn thần lực. Chỉ có đủ mạnh, trong tương lai mới có thể nghịch thiên mà vì là, nắm chắc vận mệnh của mình. Hắn nhấc chân kiên định tiếp tục đi, cũng mặc kệ phía trước là phương nào, hướng đi cái gì địa phương, ngược lại Thiên Ý Tông chính mình là không thể trở về đi tới. Hỏa Xảo Linh này nữ nhân ác độc tuyệt đối sẽ lại nghĩ cách nắm lấy chính mình, mặc dù không giết chính mình, cũng sẽ đem mình lấy đi, làm thành người trệ. Hắn tự nhiên không thể ngồi chờ chết, muốn đi vào đời tôi luyện, để cho mình trở nên mạnh mẽ. Hư vực chi rộng rãi, vô biên vô hạn, Mộ Dung Nghị đi bộ đi rồi mấy ngày, bất chi bất giác nhưng vòng tới hoang cổ sâm lâm. Hoang cổ sâm lâm ngang dọc mấy trăm ngàn thậm chí trăm vạn km, mênh mông như biển mây, nếu muốn đi ra ngoài tuyệt đối không phải như vậy đơn giản. Thế nhưng Mộ Dung Nghị không muốn quay đầu lại, hoang cổ sâm lâm là một cực kỳ nguy hiểm nơi, nhưng mà cũng là một bảo địa. Bên trong chẳng những có các loại thú dữ, còn có các loại linh dược linh trùng, đây là tu hành ắt không thể thiếu đồ vật. Đi vào hoang cổ sâm lâm, hắn đã lạc mất phương hướng rồi, có điều hắn không ngại, chỉ cần tâm kiên định, dựa theo một phương hướng đi tuyệt đối có thể đi ra hoang cổ sâm lâm. Hoang cổ sâm lâm bên trong linh khí bức người, tuyệt đối là tu hành địa phương tốt, các loại linh thú chạy trồn gào thét, có điều đều là một ít thú, hiện nay tới nói đối với Mộ Dung Nghị không có bao nhiêu tác dụng. Nhưng mà huyết lân xả nhưng hưng phấn không kiềm chế nổi, phi nhảy ra, chung quanh truy sát. Mộ Dung Nghị cởi áo tàng hình, cất đi, nhặt một chút gỗ chuẩn bị nhóm lửa, nướng ăn những kia bị huyết lân xả giết chết linh thú. Huyết lân xả đầy đủ giết chết 500 đầu linh lộc, 100 đầu linh lang. Mộ Dung Nghị gõ đầu của nó. Ngươi thật đúng là hung tàn, giết chết như thế nhiều linh thú, quả thực phung phí của trời, chúng ta ăn không được chẳng phải là lãng phí. Huyết lân xả vô cùng oan ức, vạch vạch bò sát đến chồng chất như núi con mồi hài cốt cách đó không xa, miệng phun ra tử điện đao. Tử điện đao dứt khoát hẳn hoi đem linh thú thi thể ngăn thành từng khối, trong nháy mắt máu thịt tung tóe. Đem linh thú thi thể ngăn xong sau khi, huyết lân xả quá nhanh cắn ăn nuốt chửng những này huyết nục, đồng thời bằng tốc độ kinh người cùng sức ăn dùng. Giống như núi huyết nục. Dĩ nhiên ở một nửa canh giờ, bị huyết lân xà nuốt chửng sạch sành sanh. Như vậy tiểu nhân thân thể, lại có thể nuốt chửng một tòa núi thịt, đây tuyệt đối là kinh thế hai tục cử chỉ. Mộ Dung Nghị xem trợn mắt ngoát mồm, mà huyết lân xà thân tỏa ra màu máu bảo huy, tròn vo cái bụng phát sinh sát sát tiếng vang. Không phải chứ, ngươi đem cái bụng đều căng nước ổ, thật giống không phải chuyện như vậy. Chương 54, huyết xà lột xác. Mộ Dung Nghị xem trợn mắt ngoát mồm, mà huyết lân xà thân tỏa ra màu máu bảo huy. Tròn vo cái bụng phát sinh sát sát tiếng vang. Không phải chứ, ngươi đem cái bụng đều căng nước ổ, thật giống không phải chuyện như vậy. Sát sát tiếng vang không dứt bên hai, huyết lân xả thân thể nho nhỏ dĩ nhiên cao lớn hơn không ít. Thân tỏa ra nồng nặc màu máu bảo huy, loại này bảo huy mang theo một luồng khí tức kinh khủng. Mộ Dung Nghị tâm run lên, nhìn huyết lân xả bụng nứt ra một cái khe, bên trong huyết lân lộ ra. Huyết lân càng thêm tươi đẹp ướt át, nhìn lại tu vi tinh tiến rất nhiều, mà loại kia bất phàm khí tức cũng dày đặc thật nhiều. Huyết lân xả đang lột xác. Mộ Dung Nghị thấy rõ sau khi, thổn thức không nớt, tên tiểu tử này quả nhiên không phải vật phàm. Ăn chút cấp thấp linh dược, nuốt chửng một đống lớn linh thú, đều có thể lột xác, điều này cũng quá ưu. Sắt tiếng kéo dài, khoảng chừng một phút thời gian, huyết lân xả lùi rơi mất lao bỉ, đổi được tân sinh. Nhìn lại lúc trước giải ra ngũ cm, không chỉ như thế, nó đầu nhỏ dĩ nhiên gióng lên hai cái bọc lớn. Ồ, tiểu hồng đầu ngươi thật giống sinh bệnh. Sao vậy? Hai cái bao. Mộ Dung Nghị hơi kinh ngạc địa đạo. Huyết lân xà há miệng, xà mặt lộ ra nhân tính hóa vẻ mặt, hai mắt mang theo vẻ khinh bỉ. Tiểu tử ngươi cũng quá kiến thức nông cạn, cái này gọi là long đung, rất nhanh hội trưởng thành sừng rồng. Đại gia ta nhưng là địa địa đạo đạo chân long, cửu thiên chi tiêu giao tự tại. Huyết lân xà đột nhiên mở miệng nói chuyện, dọa Mộ Dung Nghị nhảy một cái. Cứ việc hắn cũng đã từng nghe nói, một ít hung thú, thái cổ di loại, linh thú loại hình sinh linh. Đến nhất định cấp bậc có thể miệng nói tiếng người. Thế nhưng cuộc sống của hắn hoàn cảnh có hạn, căn bản chưa từng thấy. Lần thứ nhất nhìn thấy một cái con rắn nhỏ, dài không tới 3 tấc thật nhiều, dĩ nhiên có thể mở miệng nói chuyện, thật là khiếp sợ không thôi. Xem cái gì xem, chẳng lẽ không tin đại gia lời của ta nói. Tiểu tử, sau này theo đại gia hỗn, bảo đảm ngươi ăn ngon uống say, đi cho đại gia chảo chút vào cấp bậc linh thú đến, để đại gia cố gắng hưởng dụng. Huyết Lân Xà ngồi thẳng lên, huyền không mà lên, đầu ở Mộ Dung Nghị miệng phụ cận. Nó không ngừng mà rung đuôi đắc ý, mang theo rất lớn lưu manh vị. Nó nghĩ đến chính mình đã từng gặp Mộ Dung Nghị bạo đánh không được không khuất phục, giờ khắc này trở nên mạnh mẽ, muốn áp chế Mộ Dung Nghị. Mộ Dung Nghị nhìn nó cái kia lưu manh ánh mắt, giờ khóc giờ cười, hơn nữa nó tiếng nói như một vị lão ông, âm thanh quái dị quái điều, nghe muốn cười. Hắn không chút khách khí vung đầu nằm đấm, một đấm đập xuống ở đầu của nó. Đại gia ngươi, ngươi nhưng là ta sủng vật, sẽ nói ghê gớm. Còn dám có mưu làm trái tâm, ta một đũa bổ ngươi. Gào gào gào, đau a đau. Huyết Lân Xà vội vàng xúc đầu, đại gia ngươi, ta nhưng là Cửu Thiên Thần Long, làm sư phụ của ngươi sai sai có thừa. Tiểu tử còn không mau nhanh quỳ xuống bái sư. Mộ Dung Nghị lại là tức giận lại là buồn cười bái ngươi cái đại đầu quỷ, 3 tấc nhiều điểm con rắn nhỏ, đầu va 2 cái bao thành thần long, thực sự là buồn cười. Cho ta thành thật một chút, không phải vậy ta bóp chết ngươi. Bị Mộ Dung thô bạo vẻ mặt sợ đến run run một cái, Huyết Lân Xà hoạch một tiếng bay vọt đến một cây đại thụ, nhìn xuống hắn. Chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ. Kỳ thực ta đúng là long, là niết thất bại thần long, khoảng thời gian này nhưng làm ta cho nhịn gần chết. Có điều sau này được rồi, chỉ cần ngươi cho ta đầy đủ trợ giúp, để ta trở nên mạnh mẽ, ta sẽ cho ngươi rất nhiều chỗ tốt. Mộ Dung Nghị tự nhiên có thể nhìn ra Huyết Lân Xà bất phàm, chỉ là giả dạng làm không để ý dáng vẻ. Biểu hiện quá nóng bỏng, sẽ bị cái tên này áp chế, được người chế trụ không phải là chuyện tốt, huống hồ bị quản chế với xa đây. Hắn nhìn lại lãnh đạm hơn nữa có chút xem thường nở nụ cười nếu như kê sẽ nói, giả mạo Phượng Hoàng, để ta bài sư, ta chẳng phải là lui vô cùng. Huyết Lân Xà ở cành cây loạn thoan nhảy loạn, nhìn lại rất tức giận đại gia ngươi, ngươi dĩ nhiên bắt ta cùng kê tương. Ta nhưng là thần long, chấn động cửu thiên, dưới chấn động bích lạc hoàng tuyển. Tiểu tử ngươi, thực sự là khí chết ta rồi. Đạt được, đừng hả hê. Nếu muốn chứng minh chính mình là thần long, đến năm chút bản lãnh thật sự đi ra. Mộ Dung Nghị bĩu môi. Được, ngươi để ta cắn một cái. Huyết Lân Xà nhìn lại rất là kích động cùng tức giận. Mộ Dung Nghị cho nó một lương uýt, ngươi có bị bệnh không? Ta khỏe mạnh làm gì cho ngươi cắn? Cho ta hạ xuống, tiếp tục chạy đi, đồ vật đều bị ngươi ăn sạch, lại hôn nhau xuống cẩn thận ta ăn ngươi. Huyết Lân Xà vẻ mặt vô cùng phong phú, nhìn lại buồn cười buồn cười. Ta không phải nói đùa với ngươi, ta cắn ngươi một cái, chỉ là muốn nhìn ngươi một chút cái gì tiềm chất, có thể bay cao bao nhiêu, đi bao xa. Phải biết con đường tu hành, không có tốt thiên tư, coi như ngươi sao vậy nỗ lực, cũng sẽ không có quá to lớn thành. Mộ Dung Nghị bĩu môi nói không cần ngươi cắn. Ta cho ngươi biết ta cái gì tiềm chất. Trong cơ thể ta chạy xuôi chính là thiên thần máu, đã từng có thiên thần chi dược linh căn. Ta tất nhiên có thể đi về phía huy hoàng, hoành bá cửu châu, chấn động cửu thiên, dưới chấn động bích lạc hoàng tuyển. Mẹ kiếp, ngươi thổi đi. Huyết Lân Xà mắt né qua vẻ kinh ngạc, cũng học Mộ Dung Nghị đại mắt trợn trắng. Không tin dẹp đi, chúng ta tiếp tục đường. Ngươi giết như thế nhiều linh thú, quá máu tanh, sẽ đưa tới bầy sói, nếu như là vào cấp bậc bầy sói. Chờ nuôi sói ba Mộ Dung Nghị nhấc chân đi. Huyết Lân Xà ở không bay lượn, linh lực bắn ra bốn phía. Tiểu tử ngươi đúng là chí tôn thần thể à, chỉ có chí tôn thân thể nhân tài nắm giữ thiên thần chi nhãn hoặc là thiên thần chi dược linh căn. Nhưng là ta không cảm giác được bên trong cơ thể ngươi thiên thần chi dược linh căn, ngươi không phải ở dọa ta ba. Ta khi còn bé bị ác độc nữ nhân làm hại, linh căn đã bị đào đi rồi gán cho một nắm giữ thiên thần chi nhãn thiếu niên thân. Nói ra lời ấy thời điểm, Mộ Dung Nghị khuôn mặt đã rất bình thản. Như là lại nói đến người khác cố sự. Huyết Lân Xà cả kinh a, thực sự quá đáng tiếc. Có điều này nói không chắc không phải chuyện xấu, cây khô gặp mùa xuân, nghiết sống lại. Ngươi có thể ở mất đi thiên thần chi dược linh căn tình huống còn có thể sống lại, điều này nói rõ ngươi đã nghiết sống lại, tương lai sẽ càng thêm huy hoàng. Mộ Dung Nghị dừng bước lại, nhìn Huyết Lân Xà sư phụ cũng từng như thế đã nói, kỳ thực ta cũng nghĩ rõ ràng, chân chính cường giả không thể dựa vào cái gì thiên thần chi nhãn, thiên thần chi dược. Muốn kiên cố đi ra con đường của chính mình đến. Được, tiểu tử có chi khí. Có điều, nắm giữ thiên thần chi dực cũng không phải cái gì chuyện xấu, linh căn đứt đoạn mất nói không chắc còn có thể tái sinh. Đương nhiên điều này cũng không phải tuyệt đối, này muốn xem vận mệnh của ngươi. Có điều nắm giữ thiên thần chi nhãn hoặc là thiên thần chi dực người, chỉ là nắm giữ chí tôn thần thể tiềm chất, cũng không có nghĩa là chí tôn thần thể, đây là có khác nhau rất lớn, không cần đi vào ngộ khu. cao kiến, không biết làm sao mới có thể trở thành là chân chính chí tôn thần thể. Nắm giữ chí tôn thần lực Mộ Dung Nghị mặc dù đối với vấn đề như vậy cảm thấy rất hứng thú, nhưng biểu hiện cũng không sao vậy nóng bỏng, không phải vậy này huyết lân xà sẽ nhân cơ hội dọa dẫm chính mình. Huyết lân xà một bộ cao thâm khó dò dáng vẻ đạo như thái cổ thần thú con non, nắm giữ chí tôn thần lực, này cùng chúng nó sinh hoạt hoàn cảnh không thể tách rời quan hệ. Chúng nó bình thường đều lấy mạnh mẽ thái cổ di loại làm thức ăn vật, mỗi ngày đều ở gian khổ tôi luyện, từ sinh tử bộc lộ tài năng. Cái gì? Mỗi ngày đều lấy thái cổ di loại làm thức ăn vật à? Mộ Dung Nghị coi là thật chấn kinh rồi. Phải biết một con thái cổ di loại mạnh mẽ biết bao, nếu như không phải sư phụ trộm tới một con vì hắn gột rửa, hắn thực sự là không dám vọng tưởng có thể có được thái cổ di loại bảo huyết bảo thịt đến thoải mái thân thể của chính mình. Có cái gì ngạc nhiên, thái cổ di loại không tính cái gì, muốn thực sự trở thành chí tôn thần thể, còn cần thần thú chân huyết thoải mái, phối các loại bảo dược, bảo đảm nhanh chóng tiến mạnh. Đương nhiên còn cần đi qua các loại gian khổ nguy hiểm tôi luyện. Này hoang cổ xâm lâm tự nhiên là tốt nhất tôi luyện địa phương, tiểu tử ngươi đi đường xem như là đúng rồi, chỉ là ngươi nhưng chỉ đi đúng rồi một phần. Có muốn biết hay không những bộ phận khác? Huyết lân xà ánh mắt lấp lóe, mang theo hấp dẫn cực lớn giọng điệu. Mộ Dung Nghị nuốt nước miếng một cái, đối với loại này mê hoặc tự nhiên rất khó chống đối, có điều hắn mặt ngoài nhưng nhẹ như mây gió, một bộ không đáng kể răng rớp. Thiết, có cái gì ghê gớm? Ngươi những kia quỷ tâm tư ta còn không rõ, nếu như ngươi thực sự là thần long, tự nhiên cũng cần trưởng thành. Ngươi nếu như chính mình biết đến thoại, sẽ nói cho ta. Này huyết lân xà mặt đỏ lên, cười hì hì, chúng ta nói trắng ra đi. Ta cần sự giúp đỡ của ngươi, chúng ta muốn đồng thời trưởng thành làm sao phải biết trưởng thành mỗi một bước, không hung hiểm, ngươi và ta đều không thể đánh bại thái cổ di loại, hơn nữa ngươi cũng không biết làm sao dùng máu của thần thú thoải mái thân thể. Mà ta nhưng vừa vặn biết những này, ngươi và ta hợp tác, sẽ thuận buồm xuôi gió. Này nghe qua chủ ý không sai. Thế nhưng ai biết ngươi có hay không mạnh mẽ sau khi ăn ta. Đều nói ác độc tâm địa như xà hiết, mà bản thân ngươi là một con rắn, tâm tư xấu lắm, ta quá đơn thuần, làm sao có thể tính toán quá ngươi. A Phi, ngươi đơn thuần huyết lân xà khuyết đại từ thụ ngã xuống một trận nôn mửa. Mộ Dung Nghị trợn tròn mắt, ta quản ngươi cái gì chân long thật xà, hiện tại ngươi ngược lại không phải là đối thủ của ta, ta trước đem ngươi hoạt lột nương ăn, miễn cho sau này mạnh mẽ thành bạch nhãn lang trả thù ta. Chấm huyết lân xà quát to một tiếng. Nhìn lại vẫn đúng là sợ Mộ Dung Nghị ăn nó, ta có cái bí mật rất lớn phải nói cho ngươi. Huyết lân xà lo lắng mê hoặc không tới Mộ Dung Nghị, âm thanh lần thứ hai để cao hơn mấy cái giờ bờ. Là liên quan với tu luyện bí mật lớn, để ngươi được ích lợi vô cùng. Chương 55, vạn cổ bá chủ. Mộ Dung Nghị nhìn lại cũng không thích, liếc chéo huyết lân xà. Thiết, ngươi nghĩ ta là 3 tuổi tiểu hài nha, ngươi nói có bí mật lớn nha. Bị Mộ Dung Nghị khinh bỉ cùng không tín nhiệm. Để huyết lân xà nhảy một cái cao bao nhiêu? Nha, ngươi cái tiểu tử vắt mũi chưa sạch, ta lấy long cách đảm bảo, đây tuyệt đối là bí mật động trời. Chỉ cần ngươi theo ta hợp tác, bảo đảm để ngươi thăng chức rất nhanh, ăn ngon uống say. Bí mật này, ta cũng sẽ thật không bảo lưu nói cho ngươi. Đã như vậy, nói một chút cái gì bí mật? Mộ Dung Nghị cười hì hì không nói, ta lột da của ngươi ra, trực tiếp ăn tươi nuốt sống. Gào gào, thật là độc ác tiểu tử. Huyết lân xà nhảy một cái cao bao nhiêu? Sợ hai tránh né ở một cây đại thụ phía sau. Đến tột cùng ngươi là thần long vẫn là ta là thần long, đại gia ngươi, ta còn hung tàn. Thiết, một điểm thành ý không có, ta bằng cái gì tin tưởng ngươi. Hiện tại ngươi hơi hơi tiến bộ, nghĩ hợp tác với ta, một bộ khoan dung sắc mặt, ai biết ngươi lại lớn mạnh một chút, có thể hay không ăn đi ta. Mộ Dung Nghị bĩu môi, có vẻ đối với hợp tác không có hứng thú. Huyết lân xả từ đại thụ phía sau thò đầu ra, mắt chữ chuyển động, một bộ rất rảo hoạt vẻ mặt. Nhìn lại tiểu tử ngươi không một chút nào chịu thiệt, nói thật sự, chỉ cần ngươi có đầy đủ giá trị lợi dụng, ta sao vậy sẽ xá giết ngươi. Thế giới này nào có bằng hữu chân chính, đơn giản là ngươi lợi dụng ta, ta lợi dụng ngươi, ngươi lừa ta gạt. Nếu muốn thu hoạch nhất định phải có trả giá, nếu như ngươi không có giá trị lợi dụng, ta làm gì cùng ngươi như vậy nói nhảm nhiều. Bằng vào ta thần long thân phận, tới chỗ nào không thể kiếm cơm ăn. Mộ Dung Nghị bĩu môi thần long, ta xem ngươi thần côn còn tạm được, nếu ngươi thực sự là thần long. Tại sao trong cơ thể thần long chân huyết mỏng manh như vậy đáng thương thiếu đến dọa ta? Coi như ngươi cảm thấy ta có giá trị lợi dụng, thế nhưng ta cảm thấy ngươi không có cái gì giá trị lợi dụng, chúng ta đôi này, chuyện này đối với lợi dụng bằng hữu là không làm được. Hắn tuy rằng miệng nói như vậy, thế nhưng nội tâm vẫn là hết sức chấn động, bởi vì hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói, chỉ có lợi ích không có bằng hữu loại này luận điệu. Loại này lý luận mặc dù có chút cực đoan, thế nhưng cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Này ngược lại là nhắc nhở chính mình. Sau này giao hữu nhất định phải vô cùng thận trọng, nhất định phải phân rõ ràng cái gì là bằng hữu chân chính, cái gì là lợi ích bằng hữu. Tiểu tử ngươi không hiểu, chân chính thần long, ấu lúc nhỏ không nhất định mạnh mẽ, vì bảo vệ mình, chân huyết là không thể dễ dàng toàn bộ bại lộ. Hơn nữa thần long cũng cần một bước một vết chân đi rèn luyện, là trời sinh bình thường sinh linh lớn mạnh một chút, thật nhân loại các ngươi nắm giữ thiên thần chi nhãn, thiên thần chi dực linh căn người như thế. Ân nói có chút đạo lý, có điều để ta đáp ứng ngươi làm lợi ích của ngươi bằng hữu, nhất định phải có thể làm cho ta an tâm. Không phải vậy dẹp đi, để ta ăn ngươi được rồi. Mộ Dung Nghị tia không lùi một phần, hơn nữa rất có ra tay ý tứ. Huyết Lân xả tâm run lên, hận có chút nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không thể làm gì. Muốn đi thẳng một mạch, thế nhưng thực sự có chút không cam lòng, phải tìm được một như Mộ Dung Nghị tiềm lực vô hạn thiếu niên, xác thực không dễ dàng. Huống hồ nó cần Mộ Dung Nghị trợ giúp, nó trưởng thành không chỉ cần nhờ ăn một ít linh dược cùng linh thú, cũng cần ở bảo bên trong đỉnh rèn luyện. Chuyện như vậy, không nhờ vào nhân lực, nó căn bản không xong. Mặc kệ sao vậy nói, Mộ Dung Nghị còn chỉ là một người thiếu niên, không có thành niên người con buôn, thâm độc, hợp tác với hắn tự nhiên càng an toàn. Nhưng là nó phát hiện mình sai rồi, tên tiểu tử này cũng không dễ quyết định nha. Nó suy nghĩ luôn mãi, thật dài địa thở dài một tiếng, cảm giác thấy hơi cảm giác bị thất bại. Tiểu tử, ta xem như là phục rồi ngươi, khó chơi nha. Một ít lao ra hỏa còn khó đối phó. Như vậy đi, ta sau này sẽ thường thường đề điểm ngươi, dạy dỗ ngươi một ít thần thông, để ngươi càng thêm mạnh mẽ. Cũng nói cho một mình ngươi long bí mật, chúng ta trưởng thành cũng không nhanh, cần mấy ngàn năm tích lũy, mới có thể bùng nổ ra sức mạnh to lớn. Giống ta dáng dấp này, kỳ thực đã tích lũy trăm năm. Thật sự giả Mộ Dung Nghị lộ ra kinh sợ, càng thêm chính là hoài nghi. Huyết Lân xà có chút nổi giận hồn tiểu tử, ngươi muốn như thế nào mang theo bực này ánh mắt không tín nhiệm, nếu như không được, chúng ta chia tay, ta muốn thật muốn đi, ngươi không hẳn ngăn được ta. Coi là thật muốn liều mạng, cũng là cái ngư chết phá. Mộ Dung Nghị ám cười trộm, chỉ cần không bị cái tên này kiềm chế xong rồi. Được rồi, ta chịu thiệt một chút, miễn cưỡng đáp ứng ngươi đi. Đúng rồi, ngươi nếu là thần long, khẳng định trải qua xa xôi vạn cổ, biết đến sự tình khẳng định nhiều hơn. Cái kia to lớn đầu, ngươi biết là thần thánh phương nào hả? Huyết Lân xả cả người run lên, đầu riêu như là trống bỏi. Không biết, không biết, không nên hỏi ta. Nhìn Huyết Lân xả sợ hãi dáng dấp, Mộ Dung Nghị tâm khả nghi. Vừa nhắc tới đầu to, Huyết Lân xả sợ hãi dáng dấp như thế, điều này nói do nó khẳng định biết cự đầu to. Ngươi có nói hay không, không nói ta có thể muốn chấn áp ngươi. Huyết Lân xả trừng lớn màu máu mắt chữ, không nên ép ta, hắn là không nói được. Tu vi của ta bây giờ, không cách nào phun ra khẩu, không phải vậy sẽ toàn thân nổ tung bỏ mình. Nói chung là một vạn cổ bá chủ, ngươi không trêu chọc nổi. Còn có ta có thể cảm giác được, ngươi bị hắn tính toán, ở hắn bố cục chi, chính mình muốn cẩn thận nhiều hơn. Mộ Dung Nghị tâm rung động, vạn cổ bá chủ, này chính là cỡ nào nhân vật mạnh mẽ. Đồng thời hắn tâm bay lên một cơn lửa giận, vạn cổ bá chủ có thể tùy ý đùa bỡn người khác sao? Vận mệnh của ta nhất định phải chộp vào tay mình, chờ mặc kệ ngươi là thần vẫn là ma, ta sớm muộn cũng có một ngày sẽ tìm được ngươi, đưa ngươi chém giết. Nỗi lòng bình tĩnh lại, hắn khẽ nói Minh Hiếu trở về đi, nói ra tu hành bí mật lớn, ta hợp tác với ngươi. Hắn nói đưa tay phải ra cánh tay, Huyết Lân xà nhìn lại thoáng hiện do dự ánh mắt, hóa thành một vệt ánh sáng màu máu, đã quấn quanh ở Mộ Dung Nghị thủ đoạn. Di Thất Đại Lục nghe nói qua à? Huyết Lân xà ánh mắt hiện lộ ra thần bí vẻ. Mộ Dung Nghị lông mày nhíu lại, mắt chữ sáng ngời. Thật là có Di Thất Đại Lục hiếm thấy ngươi đi qua, ta từng nghe đã nói cái này vị trí bí ẩn. Đâu chỉ đi qua, nơi đó quả thực là động thiên phúc địa. Là người tu hành tha thiết ước mơ đi ra. Cố gắng theo ta hốn, đến thời điểm ta sẽ dẫn ngươi đi. Huyết Lân xà thẳng tắp thân thể, một phen lão đại dáng dấp. Tâm thiết hỉ, thần long ta rốt cục muốn hãnh diện, xem tiểu tử ngươi không được. Một người một xà, đi rồi một ngày, đã thâm nhập hoang cổ xâm lâm mấy chục dặm. Đột nhiên mười mấy con sơ cấp linh thú ở xung quanh qua lại, sơ cấp linh thú đã rất mạnh mẽ, cùng ngưng thần cảnh giới cao thủ không cái gì khác nhau. Một hai con còn dễ đối phó, thế nhưng lập tức ra mười mấy con. Hơn nữa là hùng tàn tuyết lang. Tuyết lang linh thú, cao to như trâu, cả người trắng như tuyết lông sói dựng đứng mà lên, long lánh 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 ánh sáng, có vẻ đặc biệt hướng người. Chúng nó hai mắt, bích lục xuyên thấu ra hung tàn, thô bạo, nhe răng trợn mắt, dữ tợn đáng sợ. Chúng nó nhảy một cái là hai cao hơn mười mấy mét, vung lên sắc bén móng vuốt sói, điên cuồng ác liệt đánh giết Mộ Dung Nghị. Huyết Lân xà hóa thành một vệt ánh sáng, bay ra vòng đây, từ ngoại vi công kích. Mộ Dung Nghị khởi động xích viêm phủ. Bùng nổ ra mạnh mẽ lực công kích, dứt khoát hẳn hoi đánh giết. Một hồi ác chiến bắt đầu, một trường máu me, một thời gian uống cạn chén trà, mười mấy con tuyết lang cuối cùng đều ngã vào vũng máu. Mộ Dung Nghị mặt tiên đầy máu tươi, tâm tình khuấy động, đây chính là mười mấy con sơ cấp linh thú, tương đương với mười mấy cái ngưng thần cảnh giới sơ cấp cao thủ. Nếu như không có huyết lân xà hậu phương đánh lén, quyết định bọn họ coi là thật khó như lên trời. Huyết lân xà cũng không có như vậy kích động, tham lam địa uống những kia tuyết lang máu tươi, nó thân thể nho nhỏ như là cái động không đáy, vĩnh viễn ăn không đủ nó tự. Mộ Dung Nghị cướp được tay một con tuyết lang, lột ra sau khi, nhóm lửa nướng lang thịt. Ăn sống thịt có thể không phải là loài người làm ra sự tình. Chờ hắn nướng lang mùi thịt khí phiêu phiêu, huyết lân xà đã đem 11 con tuyết lang ăn ra lông xương không dư thừa, còn tham lam nhìn Mộ Dung Nghị con kia nướng lang. Thơm quá huyết lân xà chạy ngụm nước, đến gần rồi Mộ Dung Nghị. Mộ Dung Nghị lườm một cái, đừng tới đây, không phải vậy đừng trách ta không khách khí. 12 con tuyết lang, chính ngươi ăn 11 con, này một con là của ta. Dám to gan đánh con này lang chủ ý, ta đem ngươi đặt ở hỏa giá nướng ăn. Ta chỉ là người ngửi, làm gì như thế hẹp hỏi. Huyết lân xà rung đùi đắc ý, một bộ thần côn dáng dấp. Mộ Dung Nghị mặc kệ nó, kéo xuống một con sói chân, quá nhanh cắn ăn bắt đầu gặm. Lang thịt thơm ngát, nghiền ngẫm ở khẩu, miệng lưỡi sinh tân, từng luồng linh khí, theo chàng đạo trưởng, thật không được lợi. Ai đi à, không trách các ngươi bầy xuất sinh này như thế thích ăn sinh linh mạnh mẽ, mùi vị quả nhiên không sai, còn có thể đại bổ. Xem ra ăn con đường này, đối với sự tu hành trợ giúp rất lớn. Đại gia ngươi, chúng ta là thần long, cổ thời kỳ, đều là lấy các loại mạnh mẽ thần thú làm thức ăn vật. Như ngày hôm nay lưu lạc tới ăn một ít không có cấp bậc linh dược linh thú, vô cùng khổ rồi. Như vậy làm sao có thể nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, càng đáng giận là chính là, còn ăn không đủ no. Huyết lân xà một bộ hận thiên bất công dáng dấp. Thương quá. Lúc này sau lưng bọn họ, chuyển đến thanh âm của một cô gái. Âm thanh rất êm hay, như là chim sơn ca đàng ca. Có người đang nướng thịt, chúng ta tới xem. Một người thiếu niên nói rằng, rất nhanh bốn nam một nữ, đi tới. Đám nam tử nhìn lại vô cùng tiêu căng, nữ ánh mắt cũng không hiền lành. Một trong số đó cái bên phải khỏe miệng dài ra một viên to bằng hạt đậu nốt ruồi đen, dáng dấp rất xấu thiếu niên chỉ khí di khiến thét to. Tiểu tử, đem ngươi nướng thịt cống hiến đi ra. Mộ Dung Nghị lừa một cái, chỉ là đơn giản đáp lại một chữ lăn. Chương 56, Thần ưng binh đoàn. Đối với Mộ Dung Nghị mà nói, đã căm ghét thấu những kia vênh váo tự đắc. Diều võ dương ngoài người. Nếu mấy người thật nói muốn nhờ, không phải mấy cái thịt, hắn sẽ không chú ý chia sẻ. Nhưng mà này mấy người thiếu niên xuất hiện hót như thiếu, để cho mình khổ cực nướng thịt kính dâng đi. Đồ vật không nhiều, thế nhưng cơn giận này không tốt thiết. Bốn vị thiếu niên thần sắc đọc lại, hiển nhiên không nghĩ tới trước mắt cái này nhìn lại chỉ là cái nhóc con tiểu tử, lại dám để bọn họ lăn. Trường nốt rồi đen thiếu niên, trường lớn một trọi ba giấc mắt, nổi giận gầm lên một tiếng tên nhóc khấu nạ, ngươi đây là muốn ăn đòn. Mộ Dung không chút hoang mang địa đứng lên, gọn gàng nhanh chóng, bay lên một cước đem vọt tới thiếu niên đá bay ra ngoài. Nhất thời những thiếu niên này cùng thiếu nữ kinh ngạc đến ngây người, nửa ngày phục hồi tinh thần lại. Thiếu nữ sắc mặt rất năng, không chỉ là nàng, mấy vị khác thiếu niên cũng là như thế. Bọn họ cảm giác mình như là bị người sáng một bạt hai. Huyết lân xà cặc cặc cười quái dị cô nàng này mông lớn, khuôn mặt tốt hơn, tiểu tử ngươi lưu lại làm cái áp trại phu nhân đi. Một cái dài hơn ba tấc con rắn nhỏ. Dĩ nhiên mở miệng nói chuyện, thực tại dọa mấy vị thiếu niên cùng cô gái kia nhảy một cái. Bọn họ chợt cảm thấy nóng kẻ khó ăn, thái độ lập tức chuyển biến. Một trong số đó vị nhìn lại tuổi tác hơi trường thiếu niên, chắp tay bồi tươi cười nói vị nhân huynh này, đều do sư đệ của ta không hiểu chuyện. Gặp lại vừa là duyên, tại hạ là Minh Nguyệt giáo đệ tử Nguyệt Phong, không biết nhân huynh sư thừa nơi nào. Giơ tay không đánh người mặt tươi cười, nếu đối phương yếu thế, Mộ Dung Nghị không lại hùng hổ do người, phất tay một cái đạo các ngươi đi thôi. Đừng làm cho ta lại nhìn thấy các ngươi vênh váo hung hăng, không phải vậy đừng trách ta ra tay vô tình. Cái kia khuôn mặt tươi cười thiếu niên Nguyệt Phong sắc mặt cứng đờ, nỗ lực áp chế lửa giận. Cái khác thiếu niên nhìn lại từng cái vô cùng sự phẫn nộ, muốn phóng đi, lại bị Nguyệt Phong ngăn lại. Mấy người thiếu niên cùng thiếu nữ, nhấc lên vị kia bị gạt ngã nốt rồi đen thiếu niên, mang theo ánh mắt bất thiện đi ra. Đi ra rất xa, những thiếu niên này rất là tức giận nói Nguyệt Phong sư huynh, làm gì sợ cái kia tiểu bất điểm. Bằng vào chúng ta mấy người thực lực, còn sợ không giết được hắn. Cô gái kia cau mày, con rắn kia rất đáng ghét, không chém giết nó, ta trong lòng khí khó tiêu. Đừng kích động, các ngươi không có nhìn ra sao cái kia tiểu bất điểm không đơn giản, một cước thuần sức mạnh, đem vang dội phép thuật cho phá. Này sức mạnh của thân thể mạnh mẽ biết bao hướng hồ chúng ta không biết lai lịch của hắn, nếu hắn là huyễn hư các đệ tử phiền phức. Được kêu là vang dội thiếu niên, mắt lập lòe không cam lòng vẻ mặt. Nếu ta nói, quản hắn cái gì môn phái. Chúng ta trực tiếp vận dụng pháp bảo giết chết hắn. Hoang cổ xâm lâm rèn luyện, chết người nhiều hơn đều, lại có môn phái kia sẽ vì một đệ tử đi phí thần mất công sức điều tra. lại nói, người chết sau khi, khắp nơi là linh thú, hung thú, rất nhanh hải cốt không còn. Toán điều tra cũng tra không ra cái nguyên cớ đến. Những thiếu niên khác đều gật gù, rất tán thành vang dội lời giải thích. Nguyệt Phong do dự chốc lát, đã ổn thỏa để, chúng ta vẫn là chờ đợi xem, theo dõi quan sát thiếu niên này mấy ngày, lại ra tay không muộn. Thiếu nữ mở miệng nói Nguyệt Phong sư huynh nói cũng có đạo lý, cẩn thận làm cho vạn năm thuyền. Mộ Dung Nghị ở phía xa, ăn được miệng đầy nước mỡ, cũng không biết này mấy người thiếu niên còn ở ghi nhớ hắn. Ăn no sau khi, tiếp tục đường, đi ngang qua mấy người thời điểm, bọn họ cũng không dám nhìn thẳng xem Mộ Dung Nghị một chút. Mộ Dung Nghị nết đầu lên, căn bản không nhìn bọn họ, cùng bọn họ gặp thoáng qua. Chờ Mộ Dung Nghị đi tới, mấy người thiếu niên từng cái hung tợn nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn. Huyết Lân Xà ngẩng lên đầu nhỏ, quay đầu lại nhìn chằm chằm cô gái kia dùng sức nhìn, sóng mắt lưu chuyển, dĩ nhiên mang người tính hóa nhan sắc. Tiểu tử, nhìn lại mấy tên kia không phải người lương thiện, chuyện vừa rồi, bọn họ khẳng định ghi hận trong lòng. Ngươi muốn cẩn thận nhiều hơn. Ai sợ ai, nếu như bọn họ dám tìm tra, ta diệt bọn hắn. Mộ Dung Nghị cười gằn. Một người một xà nói chuyện, tự nhiên rơi vào mấy người thiếu niên nhĩ, mấy người thiếu niên lập tức nổi trận lôi đình. Quá kiêu ngạo. Ta vẫn là lần thứ nhất gặp phải dám cùng chúng ta hung hăng người. Ngươi đứng lại đó cho ta cô gái kia ánh mắt lạnh lẽo, nhìn lại đã không cách nào khoan dung. Mộ Dung Nghị lạnh rên một tiếng, tiếp tục đi con đường của chính mình. Ngươi để ta đứng lại nha, ngươi ai nha vừa nhìn có bệnh, ngực như vậy lớn, bệnh có thể không nhẹ. Ngươi khốn nạn, ngươi mới có bệnh, cả nhà ngươi đều có bệnh. Thiếu nữ nổi giận gầm lên một tiếng, tay tử quang lóe lên, một cái pháp kiếm xuất hiện ở tay. Xì. Dưới chân của nàng phát ra tiếng vang cả người phi bắn ra, mang theo ác liệt giết uy, màu tím đạo văn lóng lánh rực rỡ. Mộ Dung Nghị bỗng nhiên quay đầu lại, hai mắt hơi híp lại, bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, để mọi người tâm run lên. Thiếu nữ hái hùng khiếp vía, cảm giác đại đại không ổn, thế nhưng mở cung không quay đầu lại tiễn, nhắm mắt quay về Mộ Dung Nghị đầu bổ xuống. Mộ Dung Nghị tay bỗng nhiên dương, hào quang màu xanh sáng lóa, phá tan tử quang pháp kiếm chu vi đạo văn, mạnh mẽ đem pháp kiếm chộp vào tay. Thiếu nữ này giống như Mộ Dung Nghị đều là nguyên thần cảnh giới tu vi, thế nhưng giữa hai người thực lực nhưng kém quá nhiều. Mộ Dung Nghị bỗng nhiên kéo một cái đem pháp kiếm đoạt được, tay đưa tới xì một thanh âm vang lên, pháp kiếm phá không bay ra, đâm vào một gốc cây đại thụ che trời, ầm ầm một tiếng nổ vang, đại thụ trong nháy mắt nổ tung một đoạn, thân cây ầm ầm ngã xuống, tập đến cái khác thụ, một trận sát tiếng vang. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, cũng không có ngừng tay, tầng tầng một cái tát vỗ vào thiếu nữ bả vai. Thiếu nữ một tiếng hét thảm. Thân đạo văn tan rã, sắt một thanh âm vang lên, toàn bộ cánh tay phải vỡ vụn, người đã than ở địa. Chúng ta có thể có thâm cừu huyết hận Mộ Dung Nghị quát lạnh. Thiếu nữ bị chấn động tim và mật đều nức, há mồm phun máu, nửa ngày mới run rẩy đáp không không có. Vì sao vừa ra tay muốn tính mạng của ta? Mộ Dung Nghị ánh mắt lạnh leo hướng người, để thiếu nữ liên tiếp thổ huyết, sắc mặt đã trắng bệch như tờ giấy trương. Cái khác thiếu niên, hoàn toàn bị chấn động rồi, trong lòng run sợ đứng tại chỗ, không có một người dám to gan trước cứu viện. Ta. Tha cho ngươi một con chó mệnh, không muốn lại nhạ tiểu gia ta, không phải vậy ta một cái tát đập chết ngươi. Mộ Dung Nghị vẻ mặt lạnh lẽo, thô bạo mười phần, ở thiếu nữ tâm đã lưu lại khó có thể tiêu diệt bóng tối. Thiếu nữ run rẩy đã nói không ra lời, trong óc trống rỗng. Mộ Dung Nghị dương mắt lạnh quét những thiếu niên khác một chút, để mấy vị này thiếu niên không tự kìm hãm được liên tục rút lui. Các ngươi gan nhỏ như thế cũng đi ra hốn, còn muốn gây bất lợi cho ta. Tiểu gia ta từ bi vô cùng. Cũng lời cùng các ngươi này mấy cái con dẹp tính toán. Nhớ kỹ, tuyệt đối không nên có ý đồ với ta. Lần sau dám to gan tái phạm ta, hết thể giết chết, không chút lưu tình. Minh Nguyệt giáo cũng là nhất lưu giáo phái, bình thường những đệ tử này ở thị trường quả thực là diêu võ dương oai nên ngang mà đi. Bây giờ bị một tiểu bất điểm đe dọa, nhưng từng cái lớn tiếng không dám thở, mất mặt quả thực ném đến mộ mộ nhà. Thế nhưng mấy người cũng chỉ là tiểu nhân vật, nhuyễn nắm ngạnh sợ. Gặp phải Mộ Dung Nghị như vậy mạnh mẽ chủ cũng chỉ có thể cong đuôi làm người. Chờ Mộ Dung Nghị đi rồi nửa ngày bọn họ tài hoán quá thần đến, thân đã bị mồ hôi ướt nhẹp. Phía trước thật giống có mấy người thiếu niên, nói không chắc có chúng ta tìm người. Xa xa bóng người sai sai, rất nhanh 120 người đội ngũ, đem mấy người thiếu niên cho vây quanh. Này 20 người đều là người trưởng thành, ăn mặc vô cùng rất, đồng thời trên bả vai thêu đầu chim ưng tiêu chí. Đi đầu người là cái mặt hẹo, đầy mặt dữ tợn. Hắn từ hoài móc ra một chân dung, quay về mấy người thiếu niên lần lượt từng cái đối chiếu. Thiên sư nó, không có. Ta nói cái kia thằng nhóc con không thể ở hoang cổ xâm lâm, chúng ta đã loanh quanh một ngày, dã thú gặp phải cũng không ít. Nguyệt Phong mắt chữ cực kỳ nhọn, từ chân dung mặt trái, mơ hồ nhìn thấy một quen thuộc hình ảnh. Hắn mắt chữ sáng ngời, chắp tay nói chư vị đại ca, nhưng là thần ưng thuê đoàn. Tiểu tử đã có chút nhãn lực, cái này nhóc con ngươi từng thấy chưa, mặt thẹo đầy mặt dữ tợn, khí thế bức người. Lính đánh thuê đoàn là vết đao sinh sống, chỉ cần đối phương ra được tiền, bọn họ cái gì đều làm. Giết người cướp của tự không cần phải nói, lính đánh thuê đoàn bên trong mỗi cái thành viên, cái kia không phải dính đầy máu tanh. Nguyễn Phong nhìn chân dung, kinh hỉ cười nói không sai, là hắn. Ở vừa nãy, vẫn cùng chúng ta phát sinh xung đột. Không biết tiểu tử này là ai, sao vậy đắc tội chư vị đại ca. Ngược lại không là hắn đắc tội chúng ta, mà là hắn đắc tội rồi Mộ Dung Vương Phi. Bây giờ đô thành huyên náo dư luận xôn xao, Mộ Dung Nghị chém giết tiểu vương ra sự tình, lưu truyền đến mức nôn náo. Mộ Dung Vương phủ ra giá cao treo giải thưởng, phàm là có thể bắt sống Mộ Dung Nghị giả, thưởng vạn lạng vàng, một chỗ biệt thự, ngàn mẫu ruộng tốt. Mặc dù là tử thi mang về, treo giải thưởng cũng rất cao. Đại ca, cùng bọn họ toa cái gì, mau nhanh truy người, hắn đã thiếu kiên nhận hướng về Nguyệt Phong chỉ phương hướng đuổi theo. Chương 57, hung tàn đánh giết. Lính đánh thuê là một nhóm cổ xưa ngành nghề, một lính đánh thuê đoàn thành lập, hơn nữa kéo dài không tiêu tan, tự nhiên có nó đặc biệt sinh tồn bản lĩnh. Thân ưng lính đánh thuê đoàn đã tồn tại mấy trăm năm, mà mặt thẻo mang theo lĩnh này một đội, chỉ có điều là cái tiểu phân đội. Thân ưng lính đánh thuê đoàn là một có tổ chức có kỷ luật loại cỡ lớn lính đánh thuê đoàn, nắm giữ lính đánh thuê khó có thể tính toán. Lần này bắt giữ Mộ Dung Nghị hành động, thân ưng lính đánh thuê đoàn dĩ nhiên phát động rồi 1/2 binh lực. Những binh lực này đến hàng mấy chục ngàn, phân bố rất nhiều khu vực. Quả thực hình thành một lớn, khắp nơi lùng bắt Mộ Dung Nghị. Không chỉ thân ưng lính đánh thuê đoàn, một ít tán tu cũng tham dự vào. Tu hành không giống với tu tiên, đa số người tu hành cũng không phải là hoàn toàn là chạy thành tiên thành thần, mà là vì dương danh lập vạn, vì vinh hoa phú quý. Từ xưa tài cùng vĩnh sinh bất tử đều là nhân loại theo đuổi. Thế nhưng vĩnh sinh bất tử, mịt mờ, có rất ít nghị lực kiên định, kiên trì tới cùng theo đuổi. Toán một ít thành ha ha huy danh giả, tu vi cao đáng sợ, vẫn như cũ từ bỏ này mịt mờ theo đuổi, trầm luân ở thế tục quyền lợi chi tranh. Huống hồ Mộ Dung Vương phủ mở ra điều kiện thực sự quá mê người, không chỉ là kim ngân tài bảo vấn đề, còn có người tu luyện lại lấy trưởng thành linh đan diệu dược, cùng với phong phú linh dược. Như thế nhiều mê hoặc, tự nhiên có rất nhiều người không chịu đựng được, tham dự vào. Mà những người này, siêu tầm phương hướng bất tận tương đồng, có người chuyên môn tìm tòi, cách Thiên Ý Tông so sánh gần các thành trấn lớn. Mà có người nhưng cảm thấy, Mộ Dung Nghị rất có thể đi vào hoàng cổ xâm lâm. Phàm là tham dự vào người và tổ chức, tự nhiên tin tức đặc biệt linh thông, đều biết Mộ Dung Nghị đã rời đi Thiên Ý Tông, không biết đi tới phương nào. Kỳ thực Thiên Ý Tông ở mấy ngày nay, đã tên khắp thiên hạ, Vân Thủy Thiên Bá Đạo giết chết Băng Hỏa Tiên Sinh, Huyễn Cảnh Tiên Sinh cùng Huyễn Hư các một vị trưởng lao sự tình, đã sớm lan truyền nhanh chóng. Truyền tới một ít môn phái nhỏ trong hai, đều thật sâu bị chấn động, tự nhiên đối với Thiên Ý Tông nhìn với cặp mắt khác xưa, e ngại Vân Thủy Thiên không ngớt. Mà Huyễn Hư các như vậy một nhất lưu giáo phái, chết rồi một vị trưởng lão, cùng rất nhiều đệ tử, chuyện như vậy há có thể giấu được. Phải biết phàm là có thể trở thành là trưởng lão nhân vật, đều sẽ đang trong giáo lưu lại dấu ấn tinh thần. Một khi người chết, dấu ấn tinh thần sẽ phát ra cảnh báo, báo cho là ai giết hắn, ở nơi nào giết. Vân Thủy Thiên giết chết trưởng lão, tuy rằng chỉ là tam lưu trưởng lão, thuộc về Huyễn Hư các cấp thấp cấp lãnh đạo thứ, thế nhưng Huyễn Hư các uy nghiêm há có thể khinh nhẫn. Rất nhanh Huyễn Hư các phát động rồi mười mấy vị cao thủ, bay đi Thiên Ý Tông hưng binh vấn tội mà tới. Thế nhưng những chuyện này, Mộ Dung Nghị cũng không biết chuyện, hoặc là nói muốn đến, hắn cũng không thể làm gì. Trước mắt hắn muốn làm chính là để cho mình nhanh chóng trưởng thành. Phía sau vang lên xa xa tiếng, hắn bỗng nhiên cảnh giác, quay đầu lại nhìn tới, phương xa ảnh ảnh sai sai một đám người chạy như bay đến. Đám người kia khí thế hùng hổ, Mộ Dung Nghị lầm tưởng là Minh Nguyệt giáo mấy tên đồng bọn đến, hắn rất là phẫn nộ. Nhưng nhìn đến quá nhiều người, không dám bất cẩn, chạy đi chạy. Ở mặt trước, đừng làm cho hắn chạy. Thân ưng lính đánh thuê đoàn người lớn tiếng thét to, từng cái bắt đầu chạy, còn như long mã, tốc độ nhanh kinh người. Địa la rụng, bị bọn họ kéo gió cuốn lên, hướng về bốn phía bay xuống. Đám người kia quá hậu, một đạo nhợt nhạt lá rụng con đường hình xong rồi. Mộ Dung Nghị thấy rất khó bỏ rơi mọi người, làm ra áo tàng hình, trong nháy mắt biến mất, thong dong nhảy lên đến một cây đại thụ chi, nín thở tức. Thân ưng đoàn người gào thét từ dưới cây lớn chạy trồm mà qua, sau khi ngừng lại. Thật quái, tiểu tử kia sao vậy đột nhiên không gặp. Vừa nãy rõ ràng ở phụ cận. Những này lính đánh thuê, đều trừng lớn hai mắt, cẩn thận ở phụ cận tìm tòi. Có người hùng hùng hổ hổ đạo tiên sư nó, tên khốn này lẽ nào sẽ phi thiên độn địa. Sao vậy khả năng, nho nhỏ tuổi, cái kia có thể học được cỡ này thần thông. Có người đáp lại. Mộ Dung Nghị ở đại thụ chi, nhìn chằm chằm những người này, nhìn bọn họ quần áo quái lạ, màu sắc rực rỡ, như là ăn mặc quái thú bỉ. Hơn nữa mỗi người quần áo vai phải bàng thêu một hung lệ đầu chim ưng. Hắn tuy rằng không biết này đầu chim ưng đại diện cho ý gì, hắn nhưng có thể đoán được, đây nhất định là một đoàn hỏa. Từ quần áo cùng những người này khẩu âm phán đoán, những người này cùng Minh Nguyệt giáo những người kia không phải một nhóm. Những người này khí độ cùng dã, mang theo một ít dã thú khí tức, loại khí tức này, tuyệt đối không phải danh môn chính phái đệ tử có thể phát sinh. Chỉ có thường thường ở dã ngoại cầu sinh tồn người, mới có thể phát sinh cỡ này khí tức. Một ít quan sát chi tiết nhỏ phương diện, Huyết Lân Xà mộ dung nghị ở hành, đợi được những người này gặp may mắn. Huyết Lân Xà nói nhỏ những người này là lính đánh thuê đoàn người, xem ra ngươi đã bị truy nã. Ừ, như thế nói những người này là cái kia ác độc nữ nhân phải tới. Mộ dung nghị vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Huyết Lân Xà đạo có trọng thưởng tất có người dũng cảm. Ta rõ ràng, xem ra ta tình cảnh vô cùng không ổn. Hoang cổ xâm lâm đều có người đi vào lùng bắt ta, xem ra một ít đại đô thị người càng hơn nhiều. May là ta không có vào đời, không vậy sau quả vẫn đúng là không thể tưởng tượng nổi. Ngươi có phiền phức, Thiên Ý Tông phiền phức ngươi còn muốn lớn hơn. Sư phụ của ngươi, giết Huyễn Hư các trưởng lão, Huyễn Hư các há có thể giảng hòa. Huyết Lân Xà một bộ cao thâm dáng dấp. Mộ Dung Nghị gật gật đầu nói phiền phức khẳng định là có, ta tin tưởng Thái trưởng lão môn có thể làm được. Tốt xấu Thiên Ý Tông cũng là sừng sững ngàn năm không ngã đại giáo phái, tuy rằng hiện tại có chút sa sút, vẫn còn có chút để tức giận. Lúc này Minh Nguyệt giáo Nguyệt Phong chờ người buôn chạy tới, bởi cô gái kia bị thương, có cái nam đệ tử cóng lấy nàng chạy như bay đến. Bọn họ chạy đến Mộ Dung Nghị vị trí đại thụ phụ cận, hơi hơi thở dốc một trận. Nguyệt Phong sư huynh, thật sự có ngươi, này mượn đao giết người một chiêu thực sự là diệu. Thân ưng lính đánh thuê đoàn ta nghe nói qua, đây là một tương đương lợi hại tổ chức, Toán Minh Nguyệt giáo, không phải vạn bất đắc dĩ, cũng không muốn cùng bọn họ phát sinh xung đột. Nốt rồi đen xấu nam mở miệng nói chuyện. Thiếu nữ thống hanh kêu, ánh mắt nhưng dị thường oán độc. Giết chết hắn càng tốt hơn, tên khốn này quá đáng ghét. Mộ Dung Nghị ở thụ, lắc lắc đầu. Cảm thấy mấy người này thực sự là đến chết không đổi, chính mình lần nữa cảnh cáo, nhưng vẫn như cũ dám phía sau mưu hại mình. Hắn bỗng nhiên kéo xuống áo tàng hình cất đi. Như từ trên trời giáng xuống, rơi vào mấy người trước mặt. Mấy người chính đang âm thầm đắc ý, đối với Mộ Dung Nghị vận mệnh rất là cười trên sự đau khổ của người khác. Mộ Dung Nghị đột nhiên giáng lâm, để mấy người như là thấy tử thần như thế, từng cái sắc mặt tái nhợt không có màu máu, mắt tràn ngập hoảng sợ. Mộ Dung Nghị lạnh rên một tiếng, giơ tay lên nói văn chói mắt, quay về nốt ruồi đen nam chém bổ xuống đầu. Ầm, một tiếng vang dọn, nốt ruồi đen nam đầu bạch hồng tung tóe mà ra. Phun tung tóe cô gái kia một mặt tiêu sợ hãi tử còn ở hướng thẳng nốt rồi đen nam thi thể ngã xuống. Lần nữa tha các ngươi, nhưng lại không biết cảm ơn. Đem ta thiện lương nhân tử, xem là nhu nhược đạp lên à. Mộ Dung Nghị ánh mắt lạnh lẽo, như băng kiếm đâm mấy người. Thiếu nữ sợ hãi, ở địa hướng về hậu rút lui bỏ. Nguyệt Phong và những người khác, biết cục diện bây giờ là không chết không thôi, dồn dập ký ra pháp khí, quay về Mộ Dung phát động mạnh mẽ công kích. Đạo văn bay múa đầy trời, pháp khí mang theo ánh sáng long ánh, nhằm đánh mà tới. Mộ Dung Nghị vẻ mặt thong dong, phất tay xích diễm bay lượn, đầy trời xích viêm phủ bổ xuống. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt đem mấy người thiếu niên công kích tan rã. Hắn về phía trước đạp đi, chân hào quang màu xanh dập dờn, quay về thiếu nữ ngực hạ xuống. Sát thanh, thiếu nữ kêu thảm thiết khẩu phun máu tươi tung tóe, toàn bộ ngực sụp lún xuống dưới, xương ngực cùng nội tạng toàn bộ nát tan, chết tại chỗ. Những người khác sợ hãi, liên tục rút lui. Mộ Dung Nghị như sát thần, từng bước ép sát. Một đúa một cái đầu hạ xuống, máu nhuộm đại địa, thoáng qua mấy bộ thi thể đổ ngang ở vũng máu. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, tự nhiên đã kinh động những kia thần ưng binh đoàn người. Bọn họ rất nhanh như gió xoáy quay lại mà đến, đem mảnh này máu tanh nơi vây quanh. Mà máu tanh nơi, ngoại trừ mấy bộ thi thể ở ngoài, nào còn có Mộ Dung Nghị bóng người. Trốn thật nhanh, ra tay vẫn đúng là đủ tàn nhẫn. Mặt thẹo, nhìn cái kia ngực sụp đổ xuống thiếu nữ nói rằng, có người nhíu mày nói tiểu tử này khẳng định ở phụ cận. Mà chúng ta nhưng không cảm giác được hơi thở của hắn, thật sự rất quái dị. Lẽ nào tiểu tử này sẽ ẩn thân có người phỏng đoán nói. Ẩn thân mặt thèo lặp lại hai chữ này, lạnh rên một tiếng, coi như hắn ẩn thân, ta cũng làm cho hắn lộ ra sơ sót. Các anh em bột bạc chuẩn bị, đại gia vận dụng mạnh mẽ lực lượng tinh thần bắt giữ phụ cận sinh linh khí tức, mặc kệ là cái gì, đều tắt đi bột bạc, một khi chiêm dính bột bạc, ẩn thân sẽ mất đi hiệu lực. Chương 58, Phong Vân đột ngột lên. Bột bạc cũng không phải là đơn thuần màu bạc bột phấn, mà là lợi dụng một ít linh dược rèn luyện gia công mà thành, đối với vải vóc pháp y loại hình, có khá mạnh dính phụ tác dụng, hơn nữa loại này bột bạc, không cách nào ẩn giấu. Toán có áo tàng hình giả cháo cũng không được, chớ nói chi là dính bám vào áo tàng hình mặt ngoài. Mộ Dung Nghị tuyệt đối không nghĩ tới, đối phương còn có loại thủ đoạn này, tới đối phó chính mình áo tàng hình, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, ngưng thần tùy cơ ứng biến. Những này thần lưng đoàn lính đánh thuê, hướng về bốn phía tản ra, bắt đầu địa truy quét. Một trong số đó người thật giống như cảm ứng được cái gì, ngẩng đầu nhìn phía Mộ Dung Nghị tránh né đại thụ che trời. Người kia vây quanh thụ quay một vòng, sau đó mở ra đũng quần, quay về đại thụ gắn phao điệu, hướng về những phương hướng khác lục lọi. Mộ Dung Nghị hư kinh một hồi, còn tưởng rằng cái tên này người khác tuyệt vời, phát hiện hành tung của chính mình. Hắn cũng không có manh động, mà là chờ đợi những người này rời đi. Hai mươi mấy, cuối cùng tu vi cũng là ngưng thần cảnh giới giai đoạn khởi đầu, đại đa số người đã đến ngưng thần cảnh giới đỉnh cao, thậm chí vết sẹo đao kia mặt đã là cảnh giới kim đan sơ cấp tu vi. Chuyện này quả thật là một mạnh mẽ đội ngũ, Mộ Dung Nghị toán có ba đầu sáu tay, cũng không thể cùng bọn họ liều. Huyết Lân Xà nhìn lại cũng đặc biệt căng thẳng, thu lại khí tức, kề sát ở Mộ Dung Nghị thủ đoạn không nhúc nhích. Sau một chốc, những người này một lần nữa tụ lại mà tới. Không tìm được bất kỳ hành tích, tiểu tử này coi là thật sẽ ẩn thân, hơn nữa ẩn thân không lọt cả giọt nước. Mặt Theo hơi híp lại mắt tam giác, hung lệ khí, một cách tự nhiên phát tán mà ra. Không bằng chúng ta phân công nhau đuổi theo, có người nói tên tiểu tử này tu vi không phải quá cao, hai người một tổ, tu vi cao chút có thể đơn độc hành động, như vậy bắt đầu tìm kiếm làm ít mà hiệu quả nhiều. Có người đề nghị. Mặt Theo gật gật đầu nói như thế làm, mặc kệ tìm không tìm được, ba ngày hậu về tới đây hội hợp. Nói hắn tay u lan ánh sáng lấp lóe, quay về trước mặt đại thụ đánh một cái. Nhất thời cả viên đại thụ rung động dữ dội, vốn là ống rậm rĩ úc, mãn đầu cảnh cây lá xanh, thoáng qua biến khô vàng, dồn dập bay xuống. Hắn bỗng nhiên công kích, Mộ Dung Nghị chưa từng phòng bị, suýt nữa bị từ thụ đánh rơi xuống. May là hắn so sánh nhanh nhạy, dùng hai chân câu ở cành cây. Lá rụng tiêu tiêu, bản thân có tiếng vang, che lấp Mộ Dung Nghị cùng vỏ cây ma sát tiếng vang. Thật mạnh, Mộ Dung Nghị âm thầm thán phục. Có thể làm cho đại thụ trong nháy mắt khô héo, nắm giữ cỡ này thủ đoạn người, tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ. Cũng may những người này rất nhanh rời đi, để Mộ Dung Nghị thật dài địa thở phào nhẹ nhõm. Giữa lúc Mộ Dung Nghị chuẩn bị rời đi thời điểm, một có vẻ gầy yếu ra hỏa, về quay lại. Cái tên này vẻ mặt gian dảo, có vẻ đặc biệt giả dối. Hắn khà khà cười, đi tới này khỏa đã chết héo trước cây. Lao tử mới không như vậy ngốc, liều mạng đi tìm, ngủ ở chỗ này vừa cảm giác, bọn họ sẽ trở về. Mặc kệ cái gì dạng đội ngũ, tổng có một ít trộm gian dùng mánh lưới hạng người, hiển nhiên này xấu xí ra hỏa, vô cùng gian xảo, trốn trở về nghỉ ngơi. Mộ Dung Nghị thầm cảm thấy không ổn, có loại bị người vai đánh chính cảm giác. Hắn ở thụ, mà cái tên này theo đại thụ nửa nằm, mặc kệ là chính mình nhảy lên đến cái khác thụ, vẫn là từ bản thụ lướt xuống, đều sẽ kinh động người này. Chờ chốc lát, hắn cảm thấy những người khác nên đi đến rất xa, điều chỉnh một hồi tư thế, đống nhiên từ thụ nhảy xuống, quay về người này là một xích viêm phủ. Người này tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình lười biếng dùng mánh lưới, sẽ đưa tới họa sát thân. Ở hắn sợ hãi đối với tử vong thời điểm, phản ứng vẫn tính nhạy bén, cấp tốc đánh ra một bao bột bạc. Hắn bị đánh thành hai nửa, lúc sắp chết, quay về trên không một tiếng thê thảm gầm rú. Rất hiển nhiên hắn ở mật báo. Mộ Dung Nghị trong lòng dùng mình, muốn tranh tránh dồn dập đập mà đến bột bạc. Nhưng mà này bột bạc như là như ma chơi khó chơi, dĩ nhiên chiêm dính rồi hắn một áo tàng hình. Huyết Lân Xà kêu to không ổn nha, bột bạc dính thân, đại đại không ổn. Cỡ này bột bạc, không cách nào rửa đi, trong vòng 7 ngày sẽ làm áo tàng hình mất đi ẩn thân thần hiệu. Vậy còn chờ cái gì, đi mau. Mộ Dung Nghị quyết định thật nhanh, cởi áo tàng hình cất đi. Huyết Lân Xà đạo hy vọng ngươi có thể tránh thoát này 7 ngày, đợi được bột bạc hấp thụ tính biến mất, áo tàng hình có thể một lần nữa lợi dụng. Có điều những kia lính đánh thuê đoàn người rất khó đối phó, muốn cẩn thận nhiều hơn. Mộ Dung Nghị nhanh như chớp, hướng về thần ưng lính đánh thuê đoàn thực lực đối lập nhược một đôi tổ hợp đi phương hướng mà đi. Như vậy phần thắng càng to lớn hơn. Hắn nhanh chóng buôn ba ba giảm địa, đúng như dự đoán, thần ưng đoàn lính đánh thuê người đến rồi cái hồi mã thương. Hiển nhiên bọn họ nghe được đồng bọn trước khi chết triệu hoán. Mộ Dung Nghị manh hít một hơi, hàm răng hướng phía trong tận lực thu, mắt chử chừng tròn xoe, hướng ra phía ngoài xoay chuyển. Lộ ra tảng lớn tròng trắng mắt. Hắn tu vi quá thấp, không hiểu biến hóa thuật, chỉ có dựa vào chính mình tùy cơ ứng biến, tận lực đem chính mình hóa trang xấu xí. Đoàn lính đánh thuê hai cái thành viên, như hai cái báo săn, gào thét vọt tới. Trưng Mộ Dung Nghị vài lần, hoàn toàn quên sự tồn tại của hắn, cùng hắn gặp thoáng qua. Có điều có người đặc biệt tỉ mỉ, đột nhiên dừng bước lại. "Tiểu tử, đứng lại cho ta." Mộ Dung Nghị lập tức dừng lại, miệng méo mắt lắc quay đầu lại, hướng về phía hai người cười khúc khích. "Mẹ nó, trường như thế xấu." Một người khác căm ghét phất tay một cái, "cút đi, đừng buồn nôn đại gia ta." Một người khác lại nói chấm đã, "nhìn lại ngươi da rẻ trắng mịn, xương cốt thanh tú, sao vậy hội trưởng như thế xấu? Này tất nhiên có kỳ lạ. Người kia nói, đi lên đến, muốn kiểm tra Mộ Dung Nghị mặt. Mộ Dung Nghị khà khà cười khúc khích, này cha mẹ cho dung mạo của ta, ta cũng quyết định không được. Tay của người nọ vừa mới đụng tới Mộ Dung Nghị miệng, Mộ Dung Nghị cố ý chảy một bãi ngụm nước đến hắn tay. Người kia căm ghét vẩy vẩy tay, tiên sư nó, như thế lớn hơn còn chảy nước miếng, nào có quắp nha. Nào có quắp ăn ngon không? Mộ Dung Nghị nhìn lại đần độn, để hai người này nhất thời bỏ đi lại kiểm tra hắn ý nghĩ. Cút đi, nó không sót mấy, sao vậy chạy đến hoang cổ xâm lầm đến rồi. Vẫn có thể chạy như thế xa bình an vô sự. Cái kia tỉ mỉ người nói rồi lời này, nhất thời mắt chữ sáng ngời, trở tay đi bắt Mộ Dung Nghị cổ áo. Mộ Dung Nghị vốn là tâm buông lỏng, nghe được người này hậu nửa câu, biết người này quay lại, chính mình e sợ muốn bại lộ. Tiên hạ thủ vi cường, tâm né qua ý nghĩ, tay bỗng nhiên hiện lên xích viêm phủ, quay về người kia vung vẩy bổ tới. Vừa vặn cánh tay của người này chụp tới, sắt một thanh âm vang lên, cánh tay bị cắt đứt. Huyết Lân Xà cũng lập tức phát động công kích, xì một thanh âm vang lên, như một cái đỏ như máu lợi kiếm, bắn vào người này khẩu. Người này đau đến kêu to, vừa vặn cho Huyết Lân Xà công kích cơ hội. Trong nháy mắt hắn từ khi người này khẩu bay vào, sau đó xuyên thủng người này đầu, từ đầu phía sau xông ra. Sự tình quá đột nhiên, hắn đồng bọn, bị dọa sợ. Mãi đến tận Mộ Dung Nghị lưỡi búa quay về đầu hắn đánh xuống, hắn đống nhiên chợt lui, hét lớn một tiếng, đánh ra một cái lưu tinh truy trực kích Mộ Dung Nghị đầu. Người đến, mục tiêu ở chỗ này. Người này lớn tiếng la lên, cũng không có một chút nào ý lui, trái lại mắt lộ ra ra vẻ hưng phấn. Lính đánh thuê trải qua nhiều lần sinh tử mài giũa, tự nhiên năng lực ứng biến khá mạnh, tuy rằng tình thế nguy cấp, thế nhưng người này rất nhanh chấn định lại. Hắn mặc dù là ngưng thần cảnh giới sơ cấp cao thủ, nhưng là như thế nhiều năm dốc sức làm tới được, thực chiến cùng lực bộc phát, một trong chút ngưng thần cảnh giới cấp cao thủ mạnh hơn. Hắn mắt lạnh quét qua, cảm giác Mộ Dung Nghị thân khí tức, có điều là nguyên thần cảnh giới nhân vật, tâm càng thêm bình tĩnh. Huyết Lân Xà trái lại để hắn có kiêng kỵ, vung lên lưu tinh truy, lưu quang ở không lấp lóe, vững vàng bảo vệ chính mình. Nhìn lại hắn có đặc hữu truyền âm phép thuật, âm thanh dĩ nhiên xông thẳng lên trời, xa phiêu mấy trăm dặm. Huyết Lân Xà miệng phun tia chớp màu tím, quay về người này nhằm đánh. Người này nhanh chóng lướt ngang, lưu tinh truy đột nhiên banh trực, như lưỡi dao sắc như thế quay về Huyết Lân Xà quét ngang. Huyết Lân Xà ở không kêu to đại ra ngươi, xem bản thần long không lột da của ngươi ra. Nó bỗng nhiên cuốn lấy đuôi, đầu đuôi liên kết, tránh thoát một đòn, tiếp theo bỗng nhiên bắn ra, hướng về đầu của đối phương vọt tới. Nó lột xác sau khi, thân thể đặc biệt cứng rắn, có thể đủ thân thể của chính mình làm vũ khí đến sử dụng. Người kia giật nảy cả mình, bỗng nhiên nghiêng đầu, Huyết Lân Xà dán vào lỗ tai của hắn bay qua, đuôi bỗng nhiên vẫy một cái, vừa vặn kích hai mắt của hắn. Mộ Dung Nghị gầm nhẹ một tiếng, đã lăng không nhảy lên, tay xích viêm phủ mang theo tiếng sấm gió ầm ầm đánh xuống. Một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, người này tại chỗ bị chém thành hai khúc, máu tươi ở không bạ vũ. Mà lúc này, cách so sánh gần lính đánh thuê đã chạy tới, giống to xung phong mà tới. Nhất thời bụi mù nổi lên bốn phía, chu vi cây rừng run rẩy, mạnh mẽ bao táp cuốn sạch lấy bùn cát, đổ ập xuống quay về Mộ Dung Nghị cùng Huyết Lân Xà đánh tới. Chương 59, vu hồi đột kích ngược. Huyết Lân Xà thân bỗng nhiên bắn mạnh ra một mảnh màu tím bao táp, cùng những này bùn cát bao táp chạm vào nhau, phát sinh ầm 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 tiếng, như thiên quân vạn mã đang lao nhanh. Mà Mộ Dung Nghị thong dong vung lên xích viêm phủ, liên tục chém đánh, đem xích viêm phủ thôi thúc đến cực kỳ mạnh mẽ trạng thái, sử dụng xích viêm phủ tuyệt sắt thần uy xích viêm ba phủ. Xích viêm phủ liên tục bổ ra ba lần, như nộ hải cùng chiều, một làn sóng cao, xích diễm dĩ nhiên trồng chất cao tới trăm trượng. Nhìn lại như xích lửa khói sơn ầm 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 nghiền ép mà xuống, chu vi cây rừng, trong nháy mắt nổ tung, một trận đất rung núi chuyển, bùn cát mua tung. Sử dụng lưu tinh truy lính đánh thuê, gào gào kêu thảm thiết, bị xích diễm cuồng chiều đánh bay, máu thịt bé bét, xương không biết đứt đoạn mất bao nhiêu cái. Mặc dù hắn là ngưng thần cảnh giới sơ cấp cao thủ, hỏa vân bực này căn cơ không quá vững chắc ngưng thần cảnh giới cấp cao thủ, còn cường hãn hơn rất nhiều, thế nhưng vẫn là không chống đỡ được Mộ Dung Nghị bùng nổ ra xích viêm ba phủ. Xích diễm cuồn cuộn, đem người này phá nát không thể tả thân thể, trong nháy mắt đốt thành than hôi. Truy kích mà đến mấy người, sợ hai hướng về hậu cấp tốc trở lui, dồn dập sử dụng mạnh mẽ cấp phép thuật chống lại. Chờ đến tan thành mây khói, bụi bặm lăng xuống, mấy trong phạm vi 10 mét đã là tiêu một mảnh, cây rừng toàn bộ bị phá hủy, mà Mộ Dung Nghị đã không biết kết cuộc ra sao. Đuổi theo mấy vị lính đánh thuê, nhìn lại vô cùng khiếp sợ cùng phẫn nộ. Một thằng nhóc, tay dĩ nhiên có cấp pháp khí, xem ra không thể khinh thường. Mấy người ánh mắt độc ác, dùng bọn họ am hiểu truy tung thuật, khóa chặt Mộ Dung Nghị đảo tẩu phương hướng, nhanh chóng đuổi theo. Mộ Dung Nghị ở phía trước mấy ngàn mét ở ngoài lao nhanh, dưới chân kéo lá rụng không ngừng mà bay lượn. Hắn rõ ràng chính mình tình cảnh, một khi bị những này lính đánh thuê đuổi tới, chính mình có chạy đằng trời. Hiện tại áo tàng hình không thể dùng, đã mất đi tiên cơ, rất khó phát động đánh lén. Hắn tâm rõ ràng, phàm là ngưng thần cảnh giới lấy cao thủ, toán chính mình thu lại khí tức, bọn họ vẫn như cũ có thể cảm ứng được chính mình vị trí. Mà áo tàng hình vừa vặn có thể bù đắp tu vi của hắn thấp bực này khuyết điểm, nhưng mà áo tàng hình lại bị lính đánh thuê làm tạm thời không thể sử dụng, điều này làm cho hắn càng thêm bị động. Giữa lúc hắn chạy trốn, phía trước một trận đất rung núi chuyển, một tiếng kinh thiên tiếng hô truyền đến, tiếp theo là tảng lớn cây rừng bẻ gây bay lượn mà lên. Hắn trong lòng run lên, biết là gặp phải mạnh mẽ linh thú. Huyết lân xà ở thủ đoạn của hắn quân mình, hét quái dị gào gào gào, đại gia ngươi thực sự là năm xưa bất lợi. Phía trước hung mãnh linh thú qua lại, nếu như ta không cảm ứng sai, là một con long giác tê. Là thái cổ di loại à? Mộ Dung Nghị cấp tốc nhảy chuyển, hướng về nơi khác chạy đi, vòng qua con này hung thú đáng sợ. Hắn cũng có thể cảm ứng được con thú dữ này mạnh mẽ, tuyệt đối không phải bình thường linh thú. Thái cổ di khác giống chút, có điều nhưng cũng là thái cổ di loại đời sau, trong cơ thể còn người thừa kế thái cổ hung thú mỏng manh chân huyết. Cỡ này sinh vật, hiện nay tới nói, đối với ngươi ta đều là đại bổ. Huyết lân xà hai mắt phát sáng. Mẹ kiếp, không muốn sống, sợ chúng ta bị nó làm thuốc bổ ăn vào trong bụng. Mộ Dung Nghị cũng không phải người lỗ mãng, hiểu rõ chính mình tình cảnh, quả thực là hậu có truy binh, trước có cường địch. Chỉ có tránh khỏi bọn họ, chờ đợi thời cơ, tốt nhất có thể làm cho bọn họ đánh nhau chết sống. Nhiều đến sau lưng nó, chờ cơ hội giết chết nó. Ở hoang cổ xâm lâm bên trong rèn luyện, nếu như ngươi liền bực này cấp linh thú cũng không dám động, ngươi còn không bằng về nhà gặm bánh ngô, hoặc là trực tiếp mua khối đậu hũ đâm chết quên đi. Mộ Dung Nghị dùng ngón tay gõ một cái huyết lân xà đầu, không cần kích thích ta, ta có chừng mực, biết nên sao vậy làm. Hắn kiên định bước động bước tiến, hướng về xa xa bỏ chạy. Mà ở hắn đông phương, bụi mù cuồn cuộn, một mảnh cây rừng đổ, chu vi thú loại kinh sợ đến mức chạy trốn từ phía. Bầu trời chi, vài con hình thể to lớn quái điểu, kêu sợ hãi vài tiếng, đảo ngược phương hướng, nhanh chóng thoát đi. Có thể thấy được con này long giác tê lực uy hiếp vẫn là rất mạnh. Long giác tê phát sinh chấn động lòng người tiếng tê, âm thanh ở hoang cổ xâm lâm bồng bền, xa chuyện trăm dặm có hơn. Đuổi Mộ Dung Nghị không muốn bốn cái lính đánh thuê, nhìn về phía trước bụi mù lăn, nghe như sấm nổ ở bên tai vang động hung thú kêu to, từng cái trong lòng run sợ. Không được, gặp phải lợi hại linh thú. Giết chết nó, nhìn lại chúng ta tránh né cũng không kịp. Một trong số đó người ánh mắt lạnh lẽo, nhìn lại sát phạt quả quyết. Hắn thả người nhảy một cái, là 20 mấy mét, tay một cái sáng loáng trăng lưỡi liềm giống như pháp khí, đã phóng ra mà ra. Nhìn lại hào quang long ánh, như minh nguyệt rơi xuống đất, mang theo khí tức mạnh mẽ, bao phủ phía trước. Ba người kia cũng dồn dập điều động, hướng về long giác tê chém đánh. Bốn người đều là ngưng thần cảnh giới cao thủ, hai cái là ngưng thần cảnh giới sơ cấp cao thủ, mặt khác hai cái là ngưng thần cảnh giới cực cao tay. Mấy người lực bộc phát, đều đặc biệt cường hãn, phát động công kích, như cuồng phong mưa xối xả bao phủ long giác tê. Một hồi ác chiến bạo phát, thế nhưng không có Mộ Dung Nghị cái gì sự. Ở mấy dặm địa ở ngoài, thân ưng đoàn lính đánh thuê người lần lượt tới rồi, mọi người thấy xa xa ánh lửa ngút trời, biết là một hồi ác chiến bạo phát. Bọn họ chạy trồm như báo săn, nhanh chóng đi tới, tiến hành cứu viện. Hoang cổ xâm lâm, nguy hiểm tầng tầng, bọn họ người tới bắt, đồng thời cũng đối mặt các loại hung thú công kích. Điểm ấy mọi người hết sức rõ ràng, không chút nào dám lười biếng. Nghe được đồng bạn triệu hoán bọn họ không ngừng không nghỉ địa tới rồi, nhưng mà phía trước ánh lửa bụi mù thật là đáng sợ, bọn họ trong lòng sinh linh cảm không lành. Ác chiến rất nhanh kết thúc, long giác tê cuối cùng bị mấy người đánh giết, ngã vào vũng máu làm, mà mấy người cũng trả giá nặng nề, một người bị long giác tê va ngực vỡ vụn mà chết. Những người khác cũng đều chịu mấy vị nghiêm trọng thương. Chưa chết ba người cũng không có bởi vì đồng bạn chết thảm mà bị thương, trái lại chùi miệng rác máu tươi, cười thập phần vui vẻ. Chết cá biệt người đối với bọn họ tới nói đã là tư không nhìn quen sự tình, thế nhưng long giác tê, loại này tiếp cận thái cổ di loại mạnh mẽ linh thú vô cùng quý giá, bọn họ cảm thấy hy sinh vẫn là đáng giá. Chỉ là bọn hắn vui sướng ở mặt dừng lại rất ngắn, bị khiếp sợ thay thế, một thiếu niên gào thét mà đến, không nói hai lời, quay về bọn họ chém đánh. Bọn họ trọng thương tại người, muốn tranh tránh rất khó, hơn nữa đối phương ra tay như chớp giật, căn bản không cho bọn hắn bất kỳ cơ hội chạy trốn. Ba người trừng mắt không cam lòng cùng phẫn hận hai mắt, ôm nỗi hận bị chém xuống đầu lâu. Sắp chết bọn họ cũng không thể tin được, trước mắt cái này tiểu bất điểm dĩ nhiên lớn mật như thế, ngược lại đột kích ngược bọn họ. Mộ Dung Nghị sán lạn nở nụ cười, thu rồi xích viêm phủ, bắt đầu ở bốn người thi thể tìm tòi. Vẫn đúng là đa tạ bọn họ, vì ta liều sống liều chết giết chết con này Long Giác Tê. Huyết Lân Xà kêu quái dị tiểu tử đủ gian trá, ta còn không biết xấu hổ. Phi, cái này gọi là vu hồi chiến thuật. Không hiểu đừng nói mò. Mộ Dung Nghị lưu loát ở bốn người thân tìm tòi một lần, thứ ba người cũng không cái gì hiếm có, yêu thích đồ vật, đều là chút kim ngân châu đáo loại hình, tay pháp khí cũng rất thấp kém. Còn lại một người, thân có cái càn khôn đại, đương nhiên càn khôn đại toán không tốt lắm, không gian rất nhỏ, bên trong cũng không có bao nhiêu thứ hữu dụng. Càn khôn đại tên như ý nghĩa, là bên trong túi tự có càn khôn, có nhất định không gian, có thể thả một ít thiên tài địa bảo loại hình, dễ dàng cho bên người mang theo. Mộ Dung Nghị thiếu hụt chính là vật này, tự nhiên có chút mừng rỡ, nắm lấy càn khôn đại, đem sừng rồng cực lớn tê thu vào. Càn khôn đại tự có càn khôn, phàm là bị thu nhận đi vào đồ vật, bất luận ở bên ngoài nhiều ma trùng, đến bên trong túi nhẹ như hồng bao. Nhìn lại Mộ Dung Nghị chảo càn khôn đại có điều to bằng bàn tay, thế nhưng không gian bên trong nhưng có chu vi 100 mét, chứa đựng một con Long Giác Tê sai sai có thừa. Huyết Lân Xà nhưng ở tham lam nuốt chửng một người thi thể, khẩu còn không ngừng mà phát ra tiếng vang. Tiểu tử, Long Giác Tê đến có một nửa của ta. Mộ Dung Nghị nhấc chân đi, nơi đây tuyệt đối không thể ở lâu, hắn liệu định cái khắc thần ưng đoàn lính đánh thuê người, tất nhiên rất nhanh chạy tới. Ở hắn chạy đi 100 mét, một đoàn hào quang màu xanh ánh sáng, ở phía trước của hắn phi bắn ra. Đoàn kia quang, rõ ràng là một 3 tấc hài đồng, chỉ có điều này hài đồng nóng ánh long lanh, nhìn lại không phải thân thể. Mộ Dung Nghị kinh ngạc xoa xoa mắt, ta không phải đang nằm mơ đi, đây là cái gì quỷ đồ vật. Huyết Lân Xà bay vọt mà đến, cũng nhìn thấy cái này 3 tấc phát sáng hài đồng chợt lóe lên. Kêu lên sợ hãi, ai à, chẳng lẽ đây là truyền thuyết. Chương 60, quần thú tập hợp. Hoang cổ xâm lâm là nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại thế giới, ở đây lúc nào cũng có thể chết, thế nhưng là có phong phú tài nguyên, hiếm thấy linh dược, linh thú. Thậm chí còn có một chút cổ xưa tiên nhân di tích, chính vì như thế, mới hấp dẫn rất nhiều người tu hành, đổ xô tới. Một lóng lánh hào quang màu xanh, thủy bình thường em bé, từ phía trước chợt lóe lên đi vào xa xa trong rừng. Tuy rằng dừng lại thời gian rất ngắn, nó hào quang cùng thân tỏa ra thủy tinh khí, nhưng giống như đại dương, để Mộ Dung Nghị cùng Huyết Lân Xà đều nhìn mà than thở. Huyết Lân Xà kêu sợ hãi, chẳng lẽ đây là truyền thuyết. Nó kích động liên tục nói rồi mấy lần chẳng lẽ đây là truyền thuyết, sau đó không còn dưới. Mộ Dung Nghị biết truy là truy không vật ấy, thế nhưng liệu định vật này tất nhiên vô cùng hiếm thấy, khẳng định là hiếm có thánh dược. Thánh dược là cái gì khái niệm, đoạt thiên địa tinh hoa, sinh tử người mà thịt bạch cốt. Quả thực là bảo bối nghịch thiên. Đối với người tu hành tới nói, đây tuyệt đối là đại đại ban ân, có thể gặp không thể cầu. Nghe Huyết Lân Xà luôn nhỏ nhặt, Mộ Dung Nghị có chút không kiềm chế nổi. Xin nhờ, có lời cái thoải mái. Hắn nói chuyện đồng thời, thân hình như phi, theo thủy tinh hoa nồng nặc phương hướng chạy vội. Hắn muốn thử vận may, nhìn có thể không được thánh dược này. Ngược lại thần ưng lính đánh thuê môn chắc chắn sẽ không buông tha chính mình, trốn hướng về phương nào không phải trốn. Ta cũng không dám xác định, đại khái có thể là thủy linh hoa. Trung quanh đây khẳng định có thủy tinh hoa đặc biệt phong phú núi sông đầm nước. Không phải vậy không cách nào dựng dục ra cỡ này thánh dược. Huyết Lân Xà trừng lớn hai mắt, ngụm nước đều chảy ra. Mộ Dung Nghị cũng từ một ít sách cổ từng thấy thủy linh hoa ghi chép, lập tức hưng phấn nhảy lên cao bao nhiêu. Thủy linh hoa nhưng là vạn năm thai nghén tiên linh thảo, thành hình hậu như nước làm em bé, biết bay tốc di động. Đối với sơ kỳ người tu hành, vậy tuyệt đối là một loại thiên đại phúc lợi. Có người nói ăn một viên có thể thành thánh, biến thành kim cương bất hoại chi thần thể. Huyết Lân Xà phiên cái rất lớn kinh thường, lời ấy sai biệt, thủy linh hoa cố nhiên có thần hiệu quả, thế nhưng không như vậy khuyết đại. Có thể nói như vậy, ngươi loại tu vi này, sống sót hào không có căn cơ người, an thân thể hắn sẽ biến dị thường cường hãn. Nhấc tay có 3 vạn cân thần lực, một lần đột phá ngưng thần cảnh giới. Nghe thấy lời ấy, Mộ Dung Nghị trái lại hứng thú giảm nhiều. Xem ra cũng không truyền thuyết như vậy thần. Ngươi này lại không hiểu. Như ngươi có thể ăn một viên, ở vốn có cơ sở lại thêm 3 vạn cân thần lực, đó là cỡ nào khái niệm, quả thực có thể ngang hàng, hoang cổ thần thú con non. Huyết Lân Xà mang theo giáo huấn khẩu vị đạo con đường tu hành, không có một xúc mà lý lẽ, thủy linh hoa chỗ tốt là có thể nện vững chắc cơ sở, đột phá ngưng thần cảnh giới, tuyệt đối cùng những kia khổ cực tu luyện đột phá chỉ có hơn chứ không kém. Không chỉ như thế, còn có thể khôi phục một ít đứt đoạn mất linh căn. Như ngươi thiên thần chi dược linh căn. Thật sự Mộ Dung Nghị vừa mừng vừa sợ, thật sự có thể không? Huyết Lân Xà cạc cạc cười quái dị, điều này cũng không phải tuyệt đối, mọi việc đều có thể. Mộ Dung Nghị tâm vẫn là rất vui sướng, dù sao có hy vọng, này không có hy vọng mạnh hơn. Huyết Lân Xà cười nói đứt rời linh căn, một khi một lần nữa nảy sinh, tương đương với niết sống lại, tất nhiên càng thêm huy hoàng, trước kia linh căn còn cường đại hơn. Mộ Dung Nghị nghe vậy, ánh mắt lập lòe ánh sáng, có điều hắn cũng không có mù quáng lạc quan, khôi phục linh căn, đối với hắn mà nói, còn quá xa xôi. Một người một xà, rất nhanh cấp tốc chạy ba dặm địa, mà ở ba dặm địa ở ngoài, không ít thần ưng đoàn lính đánh thuê thành viên đã tới rồi. Nhìn điệu tàn tạ khắp nơi, đồng bạn của chính mình ngã vào vũng máu chi, đầu một nơi thân một nẻo, thậm chí một người bị ăn chỉ còn dư lại hai cái xương đùi. Mấy người nhìn một trận sởn cả tóc gáy. Từ lúc đấu trường địa đến xem, như là có cự thú tập kích đồng bọn, thế nhưng mấy cái đồng bọn đầu, bị lưỡi dao sắc đồng loạt bổ xuống, vừa giống như là có người vì đó. Mấy người xem một trận hoảng sợ, lẫn nhau nhìn nhau như thế. Lẽ nào tiểu tử này bên người theo một to lớn hung thú? Xem sân bãi cự thú giấu móng tay, một như to bằng quạt hương bổ, có 5 cái chảo chỉ, cũng không sắc bén. Có thể thấy được này hung thú hình thể to lớn, thuộc về trọng lượng cấp những khác. Hẳn là sừng rồng tượng, hỏa lân tê hoặc là long giác tê loại hình. Tiểu tử này có cái gì biện pháp thu phục mạnh mẽ như vậy hung thú vì hắn hiệu lực? Mấy người tâm khiếp sợ không thôi, không dám tùy tiện đi tới, chờ lao đại mặt theo đến. Bọn họ tâm rõ ràng, toán coi là thật truy, nếu như Mộ Dung Nghị bên người có cự thú tùy tùng, bọn họ cũng thảo không được bất kỳ tiện nghi. Thời gian ngắn ngủi, mặt thẻo mang theo mấy người tới rồi. Bây giờ mặt thẻo thần ưng đoàn lính đánh thuê người tập hợp, chết rồi 5 người, hiện nay còn sót lại 17 người. 17 người nhìn lòng đất thi thể, từng cái sắc mặt băng hàn. Mặt thẻo khỏe miệng co rúm, lộ ra vẻ giận dữ. Ngắn thời gian ngắn ngủi dĩ nhiên tổn hại ta như thế nhiều huynh đệ, tiểu tử này coi là thật đáng ghét. Chờ ta nắm lấy hắn, không giết hắn cũng phải đứt đoạn mất tay chân của hắn. Những người khác cũng nghiến răng nghiến lợi, có điều nhìn lòng đất một đôi xương đùi, một trận run sợ. Bên cạnh hắn khẳng định có linh thú, hơn nữa còn rất mạnh mẽ. Chỉ bằng vào hắn sức mạnh của chính mình, sao vậy khả năng giết được chúng ta như thế nhiều huynh đệ? Hắn lại sao vậy hung tàn, cũng không thể ăn thịt người. Có người nói, mặt thẻo có vẻ quả quyết tác liệt, phất tay nói đổi tiếp, mặc kệ hắn nhiều ma mạnh, không nắm lấy hắn thể không bỏ qua. Choe nù ạ toàn sự tự tin của hắn cùng quả quyết, cổ vũ mọi người, đều kiên định gật đầu, mang theo phẫn hận, hướng về phía trước đuổi theo. Đuổi không xa, mọi người cảm giác được một luồng rất mạnh thủy linh lực, để mỗi người kinh hãi không ngớt. Lão đại thủy linh lực như thế mạnh mẽ, phủ cận khẳng định có mạnh mẽ thủy yêu thú. Đại gia hành sự cẩn thận, gặp phải thủy yêu thú không nên hoảng hốt, phòng ngừa cùng nó phát sinh trực tiếp va chạm, mục tiêu của chúng ta là cái kia thằng nhãi con. Đường đường thần ứng lính đánh thuê đoàn, không thể ngã chổng vó ở một thằng nhãi con tay, chuyến đi chúng ta còn làm sao hỗn. Lúc này Mộ Dung Nghị đã tìm thủy linh hoa lưu lại thủy linh khí tức, tìm được một mảnh đầm lầy. Đầm lầy chu vi mấy ngàn mét, rộng um tùm, nồng nặc thủy linh khí tức, giống như đại dương ở chỗ này cuồn cuộn. Không chỉ như thế, chu vi ngủ đông ngàn sợi rắn độc, các loại sắc thái, ẩn giấu ở rong. Mà ở đầm lầy biên giới cây rừng, rất nhiều mạnh mẽ linh thú, không ngừng mà gào thét. Toàn bộ đầm lầy có vẻ đặc biệt náo nhiệt, thỉnh thoảng có linh thú trong lúc đó chém giết, máu nhuộm một mảnh đầm nước. Hiển nhiên những linh thú này đều là bị thủy linh hoa hấp dẫn mà đến, thế nhưng đều phía bên ngoài quan sát, cũng không dám tùy tiện bước vào đầm lầy. Linh thú có cao to hỏa viên, linh động linh báo, hung tàn tuyết lang, còn có quái vật khổng lồ sừng rồng tượng chờ chút, cây cối lạc không ít chim. Những này chim cũng là tương đương hung ác, có hình thể to lớn bạch điêu, kền kền, có sáng lên lấp lóa hỏa liệt điểu vân vân. Mộ Dung Nghị bước vào nơi này, bị sợ hết hồn, đối mặt rất nhiều hung thú cùng mạnh mẽ loài chim, sao vậy khả năng không sốt sáng. Mà hắn đến, nhìn lại cũng không gây nên bao nhiêu hung thú cùng linh điểu môn chú ý, chúng nó đều căng thẳng quan sát đầm lầy. Mộ Dung Nghị tìm một thú loại ít địa phương, bay xuống một thân cây, tuần ngồi xuống quan sát. Chu vi có mấy ngàn con hung thú, cuối cùng cũng là sơ cấp linh thú, mà cấp linh thú dĩ nhiên chiếm hơn nửa, bầu trời cùng cây rừng mới, chiếm giữ linh điểu cũng vô cùng mạnh mẽ. Nhưng mà chúng nó làm theo ý mình, cũng không có một phương có can đảm manh động. Đầm nước mới linh khí càng ngày càng dày đặc, nhìn lại hình thành sương mù, mông mông lung lung, đem hơn nửa đầm lầy bao bọc lại. Ở Mộ Dung Nghị tồn tọa che trời cây thông bên cạnh, có một gốc cây thô to cây liễu cành lá sum suê, cũng không có bởi vì cuối mùa thu mà lá rụng, trái lại càng thêm rậm gì. Cây liễu đứng một con hỏa nha, cả người ánh lửa quanh quẩn, đem chạm cảnh cây đều nướng cháy đen. Cũng may là cỡ này ngàn năm cổ thụ, bằng không đã sớm bị nó nướng thành cho bụi. Hỏa nha liếc chéo Mộ Dung Nghị một chút, xem nó là cái tiểu hải tử, mang theo vài phần vẻ khinh thường. Nhà ai tiểu ma hoa, dĩ nhiên chạy đến chỗ này hồ đồ, lẽ nào người trong nhà không lo lắng, bị hung thú ăn đi. Huyết lân xà tê hí lên gọi, sau đó mở miệng nói tiểu hỏa nha, nơi này phát sinh cái gì sự. Mẹ kiếp, ngươi là ai nhìn lại cũng ba tấc, dám gọi ta tiểu hỏa nha, bổn đại gia không ăn ngươi, không phải điểu. Bình tĩnh Mộ Dung cười hì hì gặp lại tức là duyên, hà tất quá máu tanh. Hỏa Nha huynh, mảnh này đầm nước bên trong có cái gì, sao vậy như thế rất mạnh giả vây xem, vì sao không thâm nhập đầm lầy?
Chương 61, thần côn dao động.
Hỏa Nha trừng lớn tròn vo mắt chữ, nhìn lại một bộ rất kinh ngạc dáng vẻ. Các ngươi làm thật không biết đây là nơi nào?
Mộ Dung Nghị mỉm cười, một bộ thụ giáo dáng dấp.
Xin mời Hỏa Nha huynh chỉ điểm sai lầm.
Hỏa Nha ưỡn ngực bô, một bộ rất kiêu căng dáng dấp.
Tiểu tử nói cho ngươi, đây là Thủy Linh Đại Tiên Tiên cư nơi, tới nơi này linh thú linh điểu đều là cầu tiên lộ mà tới.
Mộ Dung Nghị không hứng lắm, không biết Thủy Linh Đại Tiên trưởng cái gì dáng vẻ.
Tiểu hài tử không nên hỏi nhiều, không phải vậy sẽ hoạch tội đại tiên, cẩn thận chịu đến trừng phạt.
Ngươi xem bên trái ngàn mét có hơn con rồng kia rất tượng, đủ mạnh đi, thế nhưng ở đây cũng không dám làm càn.
Đại tiên thần thông quảng đại, tâm không thành là sẽ không thu được nó ban ân.
Hỏa Nha một bộ giáo huấn khẩu vị.
Huyết Lân Xà phun ra lưới giải, một bộ rất không phản đối dáng dấp.
Mộ Dung Nghị lo lắng nó nói lung tung, dùng tay nắm nó miệng, không cho nó lên tiếng.
Hắn đảo qua một vòng, phát hiện rất nhiều linh thú xác thực một bộ lo sợ tắt mét mặt mày dáng dấp, nhìn như vậy tới đây chỉ Hỏa Nha nói không sai.
Chỉ là hắn hơi nghi hoặc một chút, một thủy linh hoa sao vậy sẽ có như thế đại bản lĩnh, có thể làm cho như thế nhiều linh thú cùng linh điểu khuất phục.
Nếu như thủy linh hoa coi là thật là thủy linh đại tiên, muốn bắt được ăn nó, thật sự rất khó khăn.
Đại tiên cái tên này cũng quá to lớn, một thủy linh em bé lại dám xưng đại tiên, xem ra thật là có chút bản lĩnh.
Mộ Dung Nghị tâm tư lượng, đột nhiên đầu góc lóe lên, nghĩ đến một chủ ý tuyệt diệu, không bằng lợi dụng thủy linh đại tiên, đem những đội lính đánh thuê kia người diệt trừ sạch sẽ.
Những người kia coi là thật khó đối phó, nếu như bị bọn họ xúm lại chặt lại, khẳng định một con đường chết.
Hắn nghĩ tới này, đột nhiên cười hì hì.
Ngươi cười cái gì Hỏa Nha tuyệt hai tiếng, một bộ rất tức giận dáng dấp.
Mộ Dung Nghị dừng cười, hắn nhìn ra được này Hỏa Nha là một lưỡi dài đầu, vừa vặn lợi dụng nó.
Ta đang cười có một ít người không biết tự lượng sức mình, lại dám đánh Thủy Linh Đại Tiên chủ ý bọn họ nói muốn đem Thủy Linh Đại Tiên nắm lấy, luộc ăn, rán ăn.
Lời ấy thật chứ Hỏa Nha nhảy một cái cao bao nhiêu. Hiển nhiên nó cảm giác mình sùng bái thần linh bị khinh nhẫn.
Mộ Dung Nghị đàng hoàng trịnh trọng địa đạo cầm đầu là cái mặt thẹo, khuôn mặt hung ác, tu hành đặc biệt cao, những người khác tu vi cũng không thấp, bọn họ đều ăn mặc màu sắc rực rỡ quần áo, nhìn lại rất quái lạ, vai thêu một thần ưng ảnh chân dung.
Quá cả gan làm loạn, dĩ nhiên có người dám đánh Thủy Linh Đại Tiên chủ ý.
Hỏa Nha gào gào kêu gào, nhất thời đã kinh động phụ cận hung manh linh thú.
Cái khác hung thú từng cái gào thét hay, ai dám đối với đại tiên vô lễ?
Tiếng gào sông thẳng lên trời, như là chịu đến truyền nhiễm như thế, ngàn con hung thú theo gầm rú lên.
Tiếng hô chấn động cây rừng vang xào xạc, lan truyền đến bên ngoài mấy chục dặm.
Mà ở mấy dặm ở ngoài thần ưng linh đánh thuê đoàn, bị hung thú môn tiếng gào, kinh sợ đến mức hồn phi cửu thiên.
Đại ca, sao vậy như thế nhiều hung thú gầm rú, nghe qua cách chúng ta rất gần.
Mặt thẻo lộ ra trầm trọng vẻ, hai mắt né qua kinh hãi.
Những hung thú này tiếng hô, còn như sấm nổ như thế liên tiếp bao phủ tới. Dù là ai đều trong lòng run sợ.
Tiên sư nó, lẽ nào chúng ta gặp phải bầy thú có người sợ hãi gầm nhẹ, lấy ra pháp khí, bất cứ lúc nào chuẩn bị chiến đấu.
Mặt thèo so sánh lão luyện, túi người xuống, lỗ thai kề sát ở địa, nghe động tĩnh.
Sắc mặt của hắn nhìn lại như mây gió biến ảo, đột nhiên đứng lên, nghiêm nghị nhìn phía trước.
Ở không tới ba dặm, có một đám linh thú tụ tập, xem ra có không giống bình thường sự tình phát sinh.
Đại ca, căn cứ ta truy tung thuật, cái kia tiểu ác ma đi chính là phía trước.
Hắn sẽ không phải có năng lực hiệu triệu quần thú ba không ít người kêu sợ hãi, mặt vẻ hoảng sợ càng thêm dày đặc.
Mặt thẻo cười gần sao vậy khả năng, coi như hắn từ nương thai lực tu luyện, cũng không thể có thần thông như thế.
Quần thú tập hợp, không phải có mạnh mẽ thú vương qua lại, vạn thú cúng bái, là có hiếm thấy thiên tài địa bảo khai quật.
Linh thú cũng hơn 1000, xưng không vạn thú tề bái, nên không phải thú vương qua lại.
Điều này nói rõ có hiếm thấy thiên tài địa bảo muốn khai quật.
Nghe được thiên tài địa bảo. Không ít người mặt lộ ra vẻ tham lam, chỉ có điều này vẻ tham lam rất nhanh tiêu tan.
Ngàn con linh thú, đó cũng không là đùa giỡn, tránh né còn đến không kịp, bọn họ sao dám đi trêu chọc.
Mặt thèo một mặt sầu khổ vẻ, cái kia tiểu ác ma, sao vậy lớn mật như thế, dám vào bầy thú.
Đại ca chúng ta sao vậy làm?
Trong lúc nhất thời mọi người không có chủ ý, đều nhìn chằm chằm mặt thèo.
Đầm lầy khu vực, Mộ Dung Nghị đang đứng ở bầy thú ương, có vẻ vô cùng kích phẫn.
Ta tuy rằng chỉ là một nhân loại. Thế nhưng đối với Thủy Linh Đại Tiên ngưỡng mộ phục sát đất.
Nghe nói có người muốn đánh lao nhân ra người chủ ý, không để ý sinh tử đến đây mật báo.
Vì chúng ta Thủy Linh Đại Tiên, chúng ta nhất định phải đem này quần phần tử bất lương hết thảy tiêu diệt.
Mộ Dung Nghị mượn bảo vệ Thủy Linh Đại Tiên tên, vung cánh tay hô lên, được ngàn con hung thú tương ứng.
Kết quả như thế, cũng đại đại nằm ngoài sự dự liệu của hắn.
Nay cũng nói một chuyện,
những này hung mãnh linh thú, đối với Thủy Linh Đại Tiên, quả thực là kính như thần linh, độ trung tâm cực kỳ cao. Huyết Lân Xà thỉnh thoảng nhỏ giọng cười gian hai tiếng, tiểu tử vẫn đúng là có thể dao động, quả thực là cái thần côn. Mộ Dung Nghị trắng hắn hai mắt, tiếp tục cùng đông đảo linh thú thấy sang bắt quàng làm họ. Các vị thú huynh, từng cái uy vũ hùng tráng, các ngươi ra tay, bảo đảm để những kia có can đảm khinh nhẫn Thủy Linh Đại Tiên hắc tâm đồ, thẻ ra quần chạy mất dép. Những linh thú này nếu đã biết nói chuyện, điều này nói rõ đều ghê gớm, thông minh đã không thua gì nhân loại. Cũng không có thiếu linh thú nghi vấn nhìn chằm chằm Mộ Dung Nghị, một trong số đó đầu tuyết lang hai mắt liều lĩnh bích lục ánh sáng, hung lệ khí bức người. Nhân loại từ trước đến giờ gian trá, ai có thể bảo đảm, ngươi không phải đến hại Thủy Linh Đại Tiên hẳn là ngươi đây là kế điệu hổ ly sơn, chờ chúng ta rời đi, ngươi thật đối với Đại Tiên ra tay. Tuyết lang một câu nói nhắc nhở không ít linh thú, dồn dập lộ ra hung uy, trừng mắt Mộ Dung Nghị. Mộ Dung Nghị cười lên ánh mặt trời sáng lạ, thiên chân vô tả, làm cho người ta một loại thân cận cảm giác. Hắn trường mập mạp trắng trẻo, da thịt lại bạch, như là đúc từ ngọc tiểu hải tử. Sao vậy biết, các ngươi xem ta như kẻ ác gà, ta một đứa bé, tu vi lại thấp, làm sao dám đánh Thủy Linh Đại Tiên chủ ý, nếu không ta mang theo đại gia giết tới, để ta sủng vật xà làm con tin. Nếu ta có lòng xấu xa, các ngươi đều có thể ra tay giết ta, sủng vật xà cũng tùy ý các ngươi xử trí. Nghe nói Mộ Dung Nghị, Huyết Lân Xà cơ linh linh dùng mình một cái, vừa định hô to đại gia ngươi, đây là Khang Đa Nha. Chỉ là thoại còn không ra khỏi miệng, đã bị Mộ Dung Nghị nắm ngừng miệng ba, giao nó cho một con mạnh mẽ linh điểu. Linh điểu là một con sặc sỡ ưng, thân lông chim phát tán hào quang năm màu, băng lánh như thiết, nó hình thể không phải quá lớn, thế nhưng cái kia cô hung lệ hơi thở bá đạo, làm người ta kinh ngạc run sợ. Mộ Dung Nghị nhìn ra được, con này sặc sỡ ưng nên thuộc về này quần hung thú bên trong cường giả, Huyết Lân Xà ở nó chảo dưới, hệ số an toàn tự nhiên đại chút. Đương nhiên nguy hiểm hệ số tự nhiên cũng sẽ lớn một chút, chủ yếu nguy hiểm là đến từ con này sặc sỡ ưng, nhưng có thể phòng ngừa cái khác hung thú công kích. Mộ Dung Nghị mục đích làm như vậy, tự nhiên là muốn ổn định quân tâm, đồng thời để Huyết Lân Xà không nên nói chuyện lung tung, không phải vậy bọn họ thật là chết chắc rồi. Từ xưa linh điểu cùng xà loại là thiên địch, linh điểu có thể trên không bắt giết linh xà, chảo xà bảy tấc một chảo một chuẩn. Bây giờ Huyết Lân Xà ở sặc sỡ ưng chảo dưới, không chút nào dám núp ních, tâm không ngừng mà thầm mắng Mộ Dung Nghị vô đức. Mộ Dung Nghị loại này chí chỗ chết rồi sau đó sinh quyết tâm, quả nhiên đem quân tâm ổn định, để đông đảo linh thú tạm thời lựa chọn tin tưởng hắn. Vốn là những linh thú này cùng linh điểu đều là làm theo ý mình, nhưng mà vì Thủy Linh Đại Tiên, nhưng chưa từng có đoàn kết lên. Thêm Mộ Dung Nghị thần côn giao động thủ đoạn cao minh, chúng nó không chiêu, ai chiêu. Vốn là bọn họ đều là không kỷ luật không tổ chức, nếu đa số lựa chọn tin tưởng hắn, hắn vung cánh tay hô lên, có 8 phần 10 linh thú linh điểu theo hắn hỏa tốc đi tới, rời đi đầm lầy khu vực. Còn lại cũng bách 80 cái linh thú, chiếm giữ ở đầm lầy phụ cận. Mộ Dung Nghị rất khách khí quay về một con long giác tượng chắp tay, thú huynh có thể không tải tại hạ đoạn đường, ta thực sự cũng không lớn ra bước tiến, không cách nào vì là đại gia chỉ dẫn đường. Nếu như bình thường Mộ Dung Nghị nói bực này thoại, để long giác tượng thù hắn, long giác tượng khẳng định một mũi đem hắn quất bay. Nhưng mà đại gia đều là Thủy Linh Đại Tiên, long giác tượng tự nhiên không có một chút nào không muốn, nó cũng gấp suy nghĩ đem can đảm dám đối với đại tiên bất kính cuồng đồ diệt trừ. Long giác tượng dùng thật dài mũi cuốn lên Mộ Dung Nghị đặt ở nó cái kia rộng lớn lưng. Thiên quân vạn mã chạy trồm mà lên, hướng về thần ưng đoàn lính đánh thuê đột kích ngược mà đi. Chương 62, Kim Đan xuất kích. Thần ưng lính đánh thuê đoàn, e sợ cho quần thú phát hiện bọn họ, chính tránh né đi đường vòng mà đi, ai biết phía trước núi rừng gào thét, khói bụi cuồn cuộn, thiên quân vạn mã rất nhanh giết tới. Kính xin nhớ chúng ta chỉ tiểu kỳ. Mộ Dung Nghị cưỡi sừng rồng cực lớn tượng, như là một ngọn núi nhỏ, làm gương cho binh sĩ. Bên cạnh cây rừng bị long giác tượng va sát sát bẻ gãy, hoành bay ra ngoài. Mạnh mẽ trận thế, quả thực kinh choáng váng thần ưng lính đánh thuê đoàn mọi người. Ngạch địa cái nương, này tiểu ác ma sao vậy thành quần thú thủ lĩnh. Mặc dù những này quá liếm máu trên lưới đao sinh hoạt lính đánh thuê môn, lúc này thấy đến này trận chiến, cũng sợ đến hồn phi cửu thiên, từng cái sắc mặt tái nhợt, quay đầu nhanh chân bay trốn. Mặt thẹo tàn bạo mà mắng một câu ra ra ngươi, cũng quá quỷ quái, này tiểu ác ma sao vậy như thế mạnh, có thể thống ngự quần thú. Hắn mặc dù là cảnh giới kim đan cao thủ, thế nhưng đối mặt ngàn con linh thú, hơn nữa không ít là cấp linh thú, là lại mượn hắn mấy cái đảm cũng không dám ngạnh ầm ngạnh. Mộ Dung Nghị cao giọng hô to là phía trước này quân ác độc, tuyệt đối không nên buông tha bọn họ, giết nha vì chúng ta đáng yêu khả kính Thủy Linh Đại Tiên, nhất định phải đem này quân ác đồ chém giết. Mười mấy con linh điểu, từ lâm không mới như từng mảng vân bay xuống, chúng nó cánh kéo cơn lốc, vỗ phía dưới cây rừng chập chờn, cắt bay đá chạy. Tốc độ của bọn họ cực nhanh, vung lên lóng lánh hào quang lợi trảo, hướng về mấy người vồ xuống. Thần ưng lính đánh thuê đoàn thành viên, tiêu sợ hãi dùng pháp khí đón đỡ, len ken không ngừng bên hai, hỏa tinh văng tứ phía. Mà hậu phương đại bộ đội, ầm ầm ầm, từng đôi gót sắt quả thực đạp phá non sông, đạp phá lòng của mỗi người. A a a mấy tiếng kêu thảm thiết, có mấy cái lính đánh thuê không cách nào chống đối kỳ ảo điệu đánh giết, có bị xé rách dưới một cánh tay, có bị vỡ ra lồng ngực, máu tươi bay lượn, máu nhuộm đại địa. Đoàn người kêu sợ hãi, hoàn toàn rối loạn trận tuyến, mà hậu phương hung thú đã phụ cận, các loại phép thuật sông đến như bay, có chính là hung thú mang theo sáng lên lấp lóa đạo văn trực tiếp đánh tới. Che ngập bầu trời công kích, để bọn họ mệt mỏi ứng đối, trong nháy mắt đã mấy người bị tại chỗ xé rách mà chết, mưa máu ở không đồng bền. Tiếng kêu thê thảm, ở giữa núi rừng dập dờn. Mặt thẹo bị bức ép bạo phát toàn thân nguyên thần lực, miệng phun ra một viên kim quang óng ánh viên châu, bùng nổ ra chấn động lòng người khí tức. Không ít linh thú chun bước, nhượng bộ lui binh. Kim đan, đây là kim đan. Mộ Dung Nghị nhìn trôi nổi ở mặt thẹo trước mặt kim đan, hết sức hưng phấn cùng khiếp sợ. Dĩ vãng hắn tuy rằng hiểu rõ quá cảnh giới kim đan, nhưng không có thân thấy này đám nhân vật bạo phát hung uy. Kim đan cảnh là đem trong cơ thể nguyên thần lực cô đọng thành một màu vàng đan hình tiểu cầu, cái này cầu có thể từ trong cơ thể vận ra, dùng cho chữa thương, đánh ra hại người thuận buồm xuôi gió. Hình thành kim đan vận chuyển bên ngoài cơ thể, quả thực là cực phẩm cấp pháp khí, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Oanh mặt thèo hung ác dùng kim đan oanh kích bầy thú, nhất thời kim quang bạo vũ, tảng lớn máu thịt tung tóe. Những này cấp linh thú thân thể mạnh mẽ dĩ nhiên cũng không chống đỡ được kim đan oanh kích, trong nháy mắt hóa thành thịt nát. Đông đảo linh thú sợ hãi hướng về hậu rút lui. Mà mới linh điểu lần thứ hai vồ giết, liên tiếp chém giết vài tên lính đánh thuê. Mộ Dung Nghị nhìn mặt thèo, cảm thụ hắn mạnh mẽ, tâm thầm than may là không có bị bọn họ tiên phát chế nhân, nếu không mình đúng là cùng đường mặt lộ. Tuy rằng mặt thèo vô cùng nhanh nhẹn, đẩy lùi không ít hung thú, thế nhưng cũng có hung thú mạnh mẽ giả, thân thể bề ngoài vảy lóng lánh hàn quang, gào thét vọt tới. Kim đan bay lượn, cùng hung thú thân thể đụng vào nhau, bắn ra tia sáng chói mắt. Kim đan lại bị va về, để mặt thèo thổ một ngụm máu tươi. Mặt thèo sắc mặt tái nhợt không có chút máu, cuống quýt nhảy lên mà lên, khởi động kim đan giết mở một con đường máu trốn. Hắn vốn còn muốn che chở những người khác thoát thân, thế nhưng đối mặt mạnh mẽ như vậy một đám hung thú, thực sự lực bất tòng tâm, chỉ có trước tiên chạy đi lại nói. Mà phía sau hắn, những kia lính đánh thuê trong nháy mắt bị thú triều nhân chìm, máu thịt tung tóe, chết hải cốt không còn. Mặt thèo nghe tiếng kêu thảm thiết, một trận tim mật đều run, hung tợn tức giận mắng. Tiểu ma đầu không giết ngươi, đời này ta thể không làm người. Hiển nhiên hắn đối với Mộ Dung Nghị căm hận cực điểm. Mộ Dung Nghị cười gằn, muốn giết ta, trước tiên tránh được tai nạn này nói sau đi. Nói hắn từ long giác tượng lưng nhảy lên mà lên, khởi động xích viêm phủ, phát động mạnh mẽ công kích. Nhất thời hư không chi, xích viêm phủ đầu cái bóng che kín bầu trời, kinh sợ đến mức mặt thẻo từ không rơi xuống. Mà mấy con linh điểu, cấp tốc vồ giết tới. Chuyển của tui nét. Mặt thẻo lại triển hung uy, đem kim đan đánh đi ra ngoài, đánh giết hai con linh điểu, mà hắn lại bị ba con linh điểu ở trước ngực cùng lưng lấy ra ba đạo nhìn thấy mà giật mình vết máu. Tiên máu nhuộm đỏ hắn màu sắc rực rỡ quần áo, cả người nhìn lại không chật vật, vội vã thu rồi kim đan, hướng về phía trước một lan. Mà lúc này hậu phương gót sắt đạp đến, ánh sáng bắn ra bốn phía, như một vầng mặt trời chói chang hạ xuống. Mặt thẹo kinh ra một thân mồ hôi lạnh, hiểm hiểm tránh thoát khỏi đi, miệng phun ra một hào quang màu xanh dập dờn dịu dàng tấm khiên. Tấm khiên đón gió phấp phới, như một ngọn núi lớn, hoành lập ở trước mặt của hắn. Không ít hung thú va chạm đi, tiếng va chạm như hoàng trung đại lự ở vang lên. Hào quang màu xanh gợn sóng ở không ầm ầm sóng dậy, vô cùng đồ sộ. Mộ Dung Nghị liên tục bổ ra ba phủ, xích lửa khói quang, một làn sóng cao hơn một làn sóng, thêm cái khác hung thú trợ giúp, rất nhanh phá nát hào quang màu xanh tấm khiên. Đáng tiếc Mộ Dung Nghị nhìn tấm khiên phá nát liền gọi đáng tiếc. Mặt thèo không dám chút nào dừng lại, khởi động kim đan, mở một đường máu không liều mạng mà chạy trốn. Quần thú theo sát không nghỉ, nhìn lại không giết chết mặt thèo thể không bỏ qua. Mộ Dung Nghị âm thầm nhạc phiên thiên. Này lợi dụng hung thú linh điểu sức mạnh, giết chết đối thủ cũng thật là thoải mái. Hắn ở hậu phương kêu to giết, nhất định phải giết hắn. Quân thú đuổi một trận, cuối cùng để mặt thèo đào tẩu, như cảnh giới kim đan nhân vật, thoát thân tự nhiên có đặc biệt thần thông. Những hung thú này linh điểu, tuy rằng công kích đắc liệt, có thể lần theo lên nhưng chênh lệch rất nhiều. Mắt thấy mục tiêu mất bóng, quân thú ngừng lại. Mộ Dung Nghị thấy vậy đuổi tiếp, cũng là hưởng công, chắp tay hướng về phía đông đảo hung thú đạo các vị thú huynh, Lậu Chi Ngư giao cho ta đi. Đại gia vẫn là mau đi trở về, chờ đợi Thủy Linh Đại Tiên ban ân, đừng bỏ qua thời cơ. Những hung thú này khẩu Thủy Linh Đại Tiên mỗi ngày tứ tiên lộ đều là có lúc thần, quần thú nghe thấy lời ấy, cuống quýt rút đi, đều e sợ cho bỏ qua thời cơ. đồng thời chúng nó đối với Mộ Dung Nghị sản sinh không ít hảo cảm, kẻ nhân loại này không sai, vào lúc này còn muốn chúng nó. Mộ Dung Nghị nhìn những hung thú này cùng linh điểu rút đi, tâm thiết hỉ không ngớt. Chờ đến bọn họ mất bóng, lập tức sử dụng vô cực truy tung thuật, khóa chặt mặt thèo vị trí, nhanh chóng đuổi tới. Mặt thèo đã chịu cực kỳ thương nặng, nếu như bất lợi cho cơ hội này giết hắn, nhất định sẽ cho mình lưu lại lớn lao phiền phức. Nếu như không phải là mình xảo mượn quần thú sức mạnh, bị này quần lính đánh thuê ngàn dặm truy sát, vẫn đúng là không phải chơi vui. Hoang cổ xâm lâm bản nguy cơ tứ phía, quăng những hung thú này rất khó ứng phó, huống chi còn có một số đông người ở cái mông phía sau truy sát. Có thể như thế lưu loát giải quyết đi đám này sức mạnh, Mộ Dung Nghị khá là vui sướng, chờ giải quyết mặt thẻo cái này đại họa trong đầu, không hậu cố chi ưu. Tuy rằng mặt thẻo bị trọng thương, Mộ Dung Nghị chút nào không dám kinh thường. Đương nhiên thời cơ này tuyệt đối không thể bỏ qua, nếu cho hắn điều tức thời gian, tuyệt đối là một sai lầm cực lớn. Chờ tới gần chỗ cần đến, Mộ Dung Nghị mặc vào, đơn qua, áo tàng hình. Áo tàng hình tuy rằng không thể hoàn toàn ẩn thân, nhưng cũng có thể sạch sẽ thu lại khí tức, không dễ bị mặt thẻo phát hiện. Một thấp bé núi nhỏ trước, cây rừng che trời. Núi nhỏ bị người đào một động, dùng không ít cành cây ngăn trở. Rất hiển nhiên đây là mặt thẻo, tạm thời vì chính mình lấy cái điều tức an toàn xứ sở. Hắn coi chính mình thoát thân thủ đoạn cao mình, tuyệt đối sẽ không bị những thú dữ kia linh điểu lần theo đến. Thế nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Mộ Dung Nghị truy tung thuật đặc biệt lợi hại, rất nhanh địa đuổi tới hắn. Mộ Dung Nghị tra xét ra bên trong khí tức chính là mặt thẻo, cũng không khách khí, vung lên xích viêm phủ quay về núi nhỏ phách. Ầm 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 nổ vang, núi lở đất nước, núi nhỏ trong nháy mắt đổ nát. Chính đang điều tức chữa thương mặt thẻo một tiếng hét thảm, vỡ đầu chảy máu từ đống đá vụn vào ra. Lúc này Mộ Dung Nghị đã thu rồi áo tàng hình, nếu lần theo đến, cũng không cần thiết lén lén lút lút. Hắn ngược lại muốn xem bị trọng thương cảnh giới kim đan cao thủ, cứu lại còn có bao lớn năng lực. Mặt thẻo xóa đi trước mắt máu tươi, khiếp sợ tức giận trừng mắt Mộ Dung Nghị. Tiểu ma đầu, lẽ nào chính ngươi? Một trọng thương người mà thôi, một mình ta chém giết ngươi đầy đủ. Mộ Dung Nghị nụ cười sán lạ. Mặt thẻo ngửa mặt lên trời gào thét, ta một đường đường cảnh giới kim đan cao thủ, lại bị một nguyên thần cảnh giới tiểu tử miệt thị như vậy, thiên lý ở đâu đến, ta ngược lại muốn xem, ngươi có gì thần thông, chém giết ta. Chương 63, chó cùng rất dầu. Hệ lý giả, chó cùng rất dầu. Nghĩa nôm na giống như, tức nước vỡ bờ. Các loại. Một cảnh giới kim đan cao thủ, lại bị một nguyên thần cảnh giới nhóc con, bước bách đến không còn chỗ ẩn thân mức độ. Càng đáng giận là, này nhóc con còn một thân một mình đổi đến, ngông cuồng muốn giết mình. Thực sự là đáng ghét đến cực điểm, không thể tha thứ, mặt thẻo có loại bị người cười ở cái cổ gậy phân cảm giác.